Chương 322, Tấn Vẫn, 1, chương 322, Tấn Vẫn, 1, sớm biết cũng không hỏi. Kana hành tẩu trên đường phố, gương mặt biểu lộ lạ như thường ngày như thế bình tĩnh không lay động. Dính lấy vết máu dạn nước quần áo trong, liếc mắt tinh lương khiên đeo tay cùng giáp chân, sau lưng treo hệ trôi kiếm lại thêm hắn bản thân tán phát cô đọng khí chất. Phàm là có như vậy điểm nhãn lực, liền có thể nhìn ra đây là một vị mới vừa từ nhiệm vụ bên trong trở về, thực lực mạnh mẽ thâm niên mạo hiểm giả. Quanh thân mở mịt lạnh lùng khí tức, khiến cho hắn dù là cũng không dư thừa động tác hoặc là biểu lộ. Trên đường đâm đầu đi tới người qua đường vậy không tự giác tăng tốc bước chân, như dòng nước hướng hai bên tách ra né tránh. Đôi mắt sâu thẳm đen nhánh, tóc rối phảng phất âm ảnh chập chờn bao phủ trán. Không có ai biết cái này khiến người cảm thấy băng lãnh nguy hiểm thanh niên tóc đen, giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Kana chỉ cảm thấy trong lòng đang dị máu. Viễn siêu chức nghiệp giả tố chất thân thể cùng chắc tuyệt năng lực nhận biết, để hắn có thể lấy vô cùng rõ ràng phương thức, tựa như chiếu lại giống như nhớ lại bản thân vung ra một đao kia hình tượng. Lóe ra hàn quang sắc bén lưỡi kiếm, lôi cuốn lấy bạo liệt đỏ sấm lực trường năng lượng, thuận giáp phục quái bộ ngực vết thương mở ra. Quang kiếm đi tới, chặt chẽ chất sơ cơ bắp chùn cùng cách ngăn không có chút nào năng lực chống cự, bị tùy tiện cắt đứt. Lực trường năng lượng xâm nhập bên trong, đem ma vật cơ quan nội tạng nghiền nát. Kana thậm chí có thể nhớ lại, bản thân trường kiếm khi tiến vào giáp phục quái thể nội trong nháy mắt đó rất nhỏ vương hữu, cùng với trong đó vũ mang bạo liệt lúc so sánh với cơ bắp phong cách càng thêm giòn non xúc cảm. Kia là vốn nên tới tay kim tệ trong phút chốc hóa thành hư vô tiếng vang. Sau khi xuyên biệt, hắn lần thứ nhất cảm nhận được tri thức kia nặng trình trịch trọng lượng. Nếu như mình trước thời hạn liền biết vũ mang có thể đáng nhiều tiền như vậy, đối mặt trọng thương thực lực suy yếu hơn phân nửa giáp phục quái, hắn nhất định sẽ lựa chọn lấy càng thêm linh hoạt, tận khả năng tránh tổn thương trong đó khí quan phương thức tới chiến đấu. Nếu như mình trước thời hạn liền biết vũ mang có thể đáng nhiều tiền như vậy, hắn vung ra một kiếm kia thời điểm liền sẽ xuống chút nữa lệch một điểm, tránh đi cái này mấu chốt bộ vị. Nếu như mình, chuyện cho tới bây giờ lại như thế nào ảo não cũng không có ý nghĩa. Kana quyết định đem nguyên bản tại thành trấn nghỉ ngơi lúc trừ huấn luyện thường ngày, bổ sung dùng cho khẩn cấp học bù thế giới này các loại kiến thức thời gian lật gấp đôi, từ gần đây 1.5 giờ kéo dài đến 3 giờ. Cũng đem bên trong có quan hệ các loại ma vật kết cấu thân thể, giá cao giá trị tài liệu các phương diện tri thức học tập thời gian tỷ trọng gia tăng. Ạ phạ ra đại lục rộng lớn vô ngần, sinh sống ở đại lục phía trên ma vật số lượng càng là khó mà tính toán. Cho dù là kinh nghiệm phong phú nhất mạo hiểm giả, cũng không dám nói có thể hoàn toàn tin tưởng mỗi một đầu ma vật tài liệu giá trị. Đối với Kana mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái không nhìn thấy cuối cùng quá trình khá dài. Thậm chí, dù là như thế nghiên tu mấy năm qua đi, như giáp phục quái vũ mang sự kiện như vậy còn có thể thường xuyên phát sinh. Nhưng hắn cũng không phải là loại kia bởi vì thành công độ khả thi quá xa vời, liền dứt khoát bảy nát tính cách. Hành động hay không làm, tính chất hoàn toàn khác biệt. Dưới mắt, liên quan tới lần này nhiệm vụ thu thập lấy được tài liệu đều đã tại cỏ xanh nổi lò xử lý hoàn tất, cước ma tương quan bản 60 kim, đằng sau giáp phục quái thần kinh chất sơ, bộ phận giáp sắc cùng trong mắt, cộng lại giá bán cao hơn nữa chút, Edwina giúp Kana cùng nhau cái số nguyên, vừa bận 100 kim. Như thế tương ra, liền tổng cộng là 160 kim ít lợi. Nếu như lúc trước viên kia vũ mang cũng có thể mang về lời nói, có thể bổ sung lại nhiều bên trên hơn 300 kim, trực tiếp là có thể đem trường kiếm đúc lại thâm hụt cho điền vào rồi. Trong lòng có lưu tàn niệm, Kana nhẹ nhàng lung lay đầu, không nghĩ nhiều nữa. Xử lý xong những này tài liệu về sau, chiến lợi phẩm của hắn vẫn có còn thừa. Đến từ tiểu ma quỷ cùng cần ma mấy trôi vũ khí, hắn dự định mang đến nham chủ ý tiệm thợ rèn, tại nghiệm thu đúc lại trường kiếm đồng thời, nhìn có thể hay không bán hơn một cái không sai giá cả. Quen thuộc con đường đã đi rồi vô số lần. Làm Kana dẫn theo chứa ma quỷ vũ khí bao phục đi tới nham chủ ý tiệm thợ rèn thời điểm, đạo kia dáng người cao lớn cường tráng bóng người vậy giống như thường ngày như thế, chính canh giữ ở phía sau quầy, chuyên chú dùng băng gạc lau bảo dưỡng trong tay kim loại linh kiện chủ chốt. Xa xa lên tiếng chào hỏi, đối phương ứng tiếng ngẩng đầu. Đáp lại đồng thời, ánh mắt trên Kana thân cũng không hộ giáp phòng hộ quần áo trong bên trên quét qua, lại hướng sau lưng nó chỉ còn lại một cây chỗ trôi kiếm liếc qua. Vị này tại trấn Lũng Sông được hưởng nổi danh thợ rèn, trên mặt lộ ra một vẻ đã thành thói quen, thậm chí mang theo chút thoải mái ý vị thiếu dung. Ta nhớ được ngươi kia thân thể dây xích ghép lại giáp, mới vừa vặn mua xuống không lâu a. Là không có mấy ngày. Kana khẽ gật gù, ngươi lúc đó phụ tặng bảo dưỡng công cụ ta đều còn không có mở ra. Trôi này nói là quá độ dùng trường kiếm đâu, ta nhớ được đương thời đề cập với ngươi, thật tốt bảo dưỡng, chờ ngươi kiếm mới rèn đúc sau khi hoàn thành, ta có thể giá cao thu về tới a. Mang theo cuối cùng một tia may mắn, bạn truy vấn. Vận khí không tốt lắm, lần này nhiệm vụ tình huống có chút nguy hiểm, trong lúc nhất thời không có chú ý liền. Kana bất đắc dĩ nhún vai. Mặc dù như dưới mắt tình huống như vậy đã lặp lại rất nhiều lần, đối phương cũng đã quen thuộc, nhưng lần này dù sao không chỉ là hộ giáp, ngay cả trường kiếm đều đi theo một đợt báo hỏng. Lo lắng bạc nhiều nghĩ, Kana châm trước dùng từ, nói bổ sung, yên tâm, không phải chất lượng phương diện vấn đề, thuần túy là bởi vì chiến đấu cường độ quá cao, lại thêm một chút ngoài ý liệu đột phát tình huống. Đồng dạng lý do thoái thác, hắn không ngừng nói qua một lần. Bạc đương nhiên có thể rõ ràng Kana muốn biểu đạt ý tứ, nhưng làm một tên thoát ly thị tộc, đi tới nguy hiểm tiền tuyến mở như thế một nhà tiệm thợ rèn, phụ trách còn đối với rèn đúc một đường có theo đuổi thợ thủ công. Đối mặt thanh niên trước mắt hộ giáp đầy cơ hồ một chuyến nhiệm vụ đổi một lần siêu cao báo hỏng suất, vẫn không tự giác cảm thấy nản chí, ẩn ẩn có đạo tâm vỡ vụn dấu hiệu. Vì thế, gần nhất khoảng thời gian này bạn rèn đúc hộ giáp, tại hoàn thành về sau hắn thậm chí lại nhiều tăng thêm mấy đạo bổ sung, kiểm nghiệm cường độ, tính cứng cỏi trình tự làm việc, chỉ vì có thể ở trình độ lớn nhất tránh tì vết phẩm sơ hở khả năng. Mặc dù không nói, nhưng kỳ thật ngày đó bán cho Kana tấm dây xích ghép lại giáp, là hắn trước thời hạn liền chuyên môn chuẩn bị kỹ càng, trải qua vô cùng cặn kẽ trắc nghiệm kiểm tra, thậm chí tại bộ phận vị trí còn bổ sung gia cố qua đặc thủ phẩm. Kết quả báo hỏng tốc độ thậm chí so trước đó còn nhanh hơn. Ngay tiếp theo đặc chế hai tay trường kiếm đều đồng loạt biến thành phế phẩm. Bọn chúng hài cốt, ngươi có mang về sao? Có thể hay không cho ta xem một lần? Bạt Thần sắc khẩn thiết, không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn biết rõ bọn chúng ở nơi nào xảy ra vấn đề, đằng sau cũng tốt cải tiến. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại chiến đấu lúc bị ma quỷ người thi pháp chùm thiểm điện quật vào, nóng chảy giống như hóa thành một đám nặng nề sắt vụn rơi xuống mặt đất tấm dây xích ghép lại giáp, cùng với tiếng vọng cho tàn trạng thái, tại tàn lửa rung đốt bên dưới mất mô, chỉ có thể dùng làm mở cẳng của công cụ hai tay trường kiếm. Kana nhất thời không nói gì, trầm mặc sau một lát, mới lại lấy một loại tương đối chân thành tha thiết ngữ khí, chậm rãi mở miệng, bọn chúng bị hao tổn trình độ đều tương đối cao, không có thu về khả năng, lại thêm ta lần này nhiệm vụ cần mang về chiến lợi phẩm tài liệu rất nhiều, cho nên sẽ không mang về. Nghe vậy, bạn dưới ánh mắt ý thức hướng Kana trong tay xách xách bao phục bên trên nhìn lướt qua. Thở dài, vậy liền lần sau sẽ bàn đi. Vừa dứt lời, cái này giữ lại hồ biện thu kịch trắng hán, biểu hiện trên mặt thay đổi trước đó sơ sơ phiền muộn cùng bất đắc dĩ, trở nên rõ ràng hưng phấn lên. Chương 322, Tấn Vân 2, chương 322, Tấn Vân 2, đem trong tay đồ sắt thả lại dưới quầy mặt, băng gạc tiện tay hướng phía phế liệu chồng quăng ra, kêu gọi liền xoay người bước nhanh đi hướng phòng trong, ngươi cái kia thanh chém đầu trưởng kiếm đã đúc lại được rồi. Phi thường thành công, ngươi tuyệt đối hài lòng. Đi theo ta. Mang một vẻ cực kỳ mong mỏi mãnh liệt, Kana bước nhanh đuổi theo. Trong lò rèn phòng bài trí cơ bản cùng trước đó không có khác gì, chỉ tấm kia nguyên bản chất đầy bản vẽ cùng các loại đo đạc, rèn đúc công cụ dày rộng bàn gỗ, dưới mắt bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ ở trên mặt bàn đặt vào một cái dài mảnh trạng gỗ sồi hộp. Bạt tại cửa ra vào đứng vững, không có tiếp tục hướng phía trước. Hai tay ôm áp ngực, có chút ngẩng đầu, lấy một loại có chút đắc ý biểu lộ, ra hiệu chính Kana đi lên mở ra. Con trình rất có nghi thức cảm giác. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, lại không chút nào phản cảm, thậm chí ẩn ẩn trở nên càng thêm chờ mong. Nói đến, đúc lại trường kiếm chỗ tốn hao 3000 mai kim tệ, lấy sức mua thô sơ giản lược chuyển đổi một lần, sợ là đều đầy đủ kiếp trước tại thành thị cấp 1 mua một bộ bất động sản rồi. Nghiệm thu nghi thức làm cho trang trọng một điểm cũng là bình thường. Cất bước tiến lên, đứng tại bên cạnh bàn, Kana thật sâu thở ra một hơi. Sau đó hai tay hướng về phía trước, nhẹ nhàng vạch trần hộp gỗ cái nắp. Ông, trong mắt đen nhánh, sắc bén hàn quang một cái chớp mắt tức thì. Đập vào mi mắt, là một thanh toàn thân xám đen thon dài kiếm thẳng. Thân kiếm là lưu loát hình thoi mà cắt, từ kiếm cách đến mũi kiếm đều thu hẹp một mạch mà thành, hai bên lưỡi đao tuyến thẳng tắp như thước, giống như là hai đạo thâm thủy ám tuyến thu liêm sắc bén, chỉ ngẫu nhiên ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu nhấp nháy trên đó, mới hiện lộ trong đó thâm tàng sắc bén, cầm nắm chuôi do cho tản giáo tập thủ trưởng thân trưởng cải tạo mà thành, đến từ dị vực bí cảnh, có giống nhau sắc hệ, chặt chẽ cứng cỏi màu đậm vật liệu gỗ tựa như thân kiếm kéo dài mà xuống, mặt ngoài trải qua rèn luyện gia công, không có dư thừa trang trí giản lược phong cách, cách mơ hồ có thể thoáng nhìn khối gỗ hoa văn, thông qua đối hắn chất liệu thiên nhiên dạy văn gia công đến tăng cường lực ma sát, giữa hai bên cùng thân kiếm có giống nhau vật liệu, màu xám đen chắn kiếm hướng hai bên bình ổn kéo dài tới, chỉ hơi đột xuất tiện lợi tác cắt đứt, không có bổ sung dư thừa chi tiết, phong cách giả dặn. So sánh với trước đây chém đầu trường kiếm, chôi này kiếm thẳng màu sắc muốn rõ ràng càng sâu. Nếu như lúc lại trước đó, là có chút tỏa sáng kim loại màu xám sắt lời nói. Dưới mắt, càng giống là lúc chạm vạng tối dưới trời chiều chìm, mờ mịt chân trời dạ mộ cho đen. Chiều dài rút ngắn, từ nguyên bản 4 thước biến thành dưới mắt 3 thước không đến, xen vào hai tay trường kiếm và một tay kiếm ở giữa, độ rộng vậy hơi bên trong thu, ước chừng 3 ngón khép lại còn kém một chút. Kiếm thẳng chỉ là lặng lặng mà nằm ở trong hộp gỗ, lại không hiểu cho người ta một loại lực lượng bị cao độ ngưng tụ sâu thẳm cảm giác, giống như là một đạo từ trong màn đêm bẻ thực chất ấm ảnh, thon dài yên tĩnh, cấu thành một loại lạnh lùng hiệu suất cao đặc biệt mỹ cảm. Kana đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm. Một vệt làm bằng gỗ vật liệu đặc hữu ôn nhuận lạnh bước, nương theo lấy lượn vòng bẻ ngoặt cán gỗ hoa văn từ lòng bàn tay truyền đến. Chỉ là vừa mới nắm chặt, còn chưa kịp phát lực, Kana bỗng cảm thấy một sợi phảng phất như ảo giác nóng rực khí tức từ trên đầu ngón tay tuôn, rót vào thể nội. Tiếng vọng cho tàn tàn lửa năng lượng thật giống như bị hắn xúc động, có chút vận chuyển lại. Giống như là có được một loại nào đó linh tính, phát giác Kana thể nội cho tàn tàn lửa, nguyên bản trầm tĩnh nằm ở trong hộp kiếm thẳng đống nhiên run rẩy, trong không khí bắn ra nhẹ nhàng âm vang. Nghĩ lại, Kana chỉ cảm thấy trong cõi u minh cùng kiếm thẳng nhiều hơn một sợi như có như không vô hình liên hệ. Âm thầm ngạc nhiên đồng thời, mơ hồ có chút suy đoán. Năm ngón tay nắm chặt, cánh tay phát lực. Vù vù âm thanh chớp mắt là qua, trong không khí loe qua một vệt hình đường thẳng hắc quang. Lại chói mắt, kiếm thẳng đã bị Kana từ trong hộp gỗ lấy ra ngoài. Vật liệu rõ ràng càng thêm chặt chẽ, dù cho chiều dài, độ rộng so sánh với đúc lại trước có chỗ thu liễm, nhưng trọng lượng phương diện lại gia tăng rồi cơ hồ một nửa. Cho dù là lấy Kana bây giờ tố chất thân thể, nắm trong tay đều có một loại nặng chỉnh trịch nặng nề cảm giác. Chính hợp tâm ý của hắn. Xem như chiến đấu lúc cần phát lực sử dụng vũ khí lạnh, nhẹ nhàng cố nhiên là ưu điểm, nhưng nhiều khi, nếu như trọng lượng quá nhẹ, vung lên đến ngược lại không có gì thực cảm giác, cho người ta một loại nhẹ nhàng không dùng sức chống rông cảm giác. Dưới mắt kiếm thẳng trọng lượng lại là vừa vặn, không đến mức quá nhẹ ảnh hưởng chiến lược phát huy, cũng không có nặng đến cần dùng lực cổ động mới có thể sử dụng trình độ, ở vào một cái trên dưới lưu động đều có dồi dào, vừa đúng phạm vi. Đối với lần này, Kana tại cảm thấy vô cùng hài lòng thư thích đồng thời, nhưng trong lòng cũng không như thế nào kinh ngạc. Xem như người bị thác, hắn chiều sâu tham dự trường kiếm đúc lại toàn bộ quá trình, có thể nói là đo thân đặt làm. Không chỉ có là thành phẩm trọng lượng, bao quát thân kiếm dài ngắn, chắn kiếm tạo hình, cho dù là trên chuôi kiếm rèn luyện hoa văn, bắt đều kỹ càng trưng cầu ý kiến của hắn, cũng tiến hành thảo luận. Kana rõ ràng nhớ được, đương thời vì tìm kiếm tự mình thoải mái nhất vũ khí trọng lượng, vị này được công tượng thậm chí trực tiếp chế tạo 5 chuôi chuyên môn dạng kiếm ra tới, cùng hắn một đợt hao tốn dòng dã 3 ngày thời gian, nhằm vào nhiều loại tình huống mô phỏng, đi chép số lớn số liệu, mới rốt cục tìm được cái kia thích hợp hắn nhất số lượng. Mà hai người hao phí như thế tâm huyết tinh lực, cuối cùng được đến kết quả, chính là kiếm thẳng bản thân, kia đối với Kana tới nói, trước nay chưa từng có, không có gì sánh kịp mỹ diệu xúc cảm. Phản phất ngay cả vân tay đều cùng chuôi kiếm mặt ngoài khối gỗ hoa văn dán chặt cùng một chỗ. Rõ ràng là lần thứ nhất cầm kiếm, lại cho hắn một loại tựa như đã cộng đồng trải nghiệm vô số trận chiến đấu cảm giác quen thuộc sở. Cơ bắp có chút bành trướng phát lực, sám đen sâu thẳm lưỡi kiếm mềm nhẹ xẹt qua không khí. Loại kia điều khiển như cánh tay vi diệu cảm giác, để kiếm thẳng bản thân tựa như tại thời khắc này trở thành cánh tay hắn kéo dài. Để vung kiếm cùng ăn cơm, uống nước giống như đơn giản, phản phất tự nhiên bản năng. Quan sát tỉ mỉ, Kana lực chú ý tập trung, hai mắt nhìn chăm chú thân kiếm. Lập tức, hơi mở ký tự ở trong hư không chậm rãi hiện hiện. Tấn vân chủng loại, kiếm thẳng đẳng cấp, thi hữu, lam, quý hiếm, tím, hiệu quả, 1-100 bền bỉ, 2-15 chém đầu tổn thương, 3-5 chém vào tổn thương, 4-10 đặc thù tổn thương, tâm linh, 5. 33 đối du hồn loại sinh vật tổn thương, 6. Dung lưu tái tạo, chảy xuôi thân kiếm cho tàn lửa đem tự động khôi phục lưỡi kiếm bền bỉ, cũng sơ sơ để cao tàn lửa phụ tổn thương, bảy tại tàn lửa trạng thái dưới, dùng cái này kiếm giết chết địch nhân sẽ tại trình độ nhất định rút ngắn tiếng vọng cho tàn thời gian cooldown. Giới thiệu, đến từ chết đi thế giới di vật, dập tắt hỏa chủng, ngươi biết hẳn là sử dụng như thế nào đó, đúng không? Đi chú, cháy lên đi. Tạm thời cho là vì tồn tại bản thân. Chương 323, thuộc tính phân tích cùng tài liệu ủy thác, 1, chương 323, thuộc tính phân tích cùng tài liệu ủy thác, 1, lại hài lòng bất quá. Lấy chém đầu trường kiếm thép xám làm chủ tài, dựa vào hắn từ bí cảnh bên trong mang về thỏi bạc xám nóng chạy cùng với cho tàn giáo tập thủ trưởng cầm nắm chuôi, lại thêm bộ sắt mạ dương ly cùng thần lần hóa đá chất nhảy. Cộng lại dòng giá 3000 mai kim tệ rèn đúc phí tổn, chỗ cuối cùng được đến thành phẩm, thật lớn vượt ra khỏi Kana mong chờ. Phải biết trước đó chém đầu trường kiếm chẳng qua là một thanh thông thường bạch bản vũ khí, có lẽ bởi vì bản thân chế tác tài liệu tính đặc thù cùng rèn đúc lúc tình huống ngoài ý muốn, thu được hai cái không sai dòng chữ, nhưng trang bị đẳng cấp là ở chỗ này, không tính là bao nhiêu xuất chúng. Dưới mắt đúc lại về sau tấn vẫn kiếm thẳng, lại có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Tiêu cơ hồ đem toàn bộ tầm mắt lấp đầy, lít nha lít nhít cao đến 7 đầu hiệu quả đặc biệt, đã cho thấy trôi này vũ khí hàm kim lượng. Đầu tiên, liên quan tới chém đầu trường kiếm nguyên bản liền có được hai hạng tăng thêm dòng chữ, 50 bền bị cùng 5 chém đầu tổn thương. Cái trước trực tiếp gấp bội, từ lúc đầu 50 nhảy lên đến rồi 100. Không hề nghi ngờ, loại này tăng lên đã đạt tới chất biến trình độ. Lúc trước chém đầu trường kiếm có thể quả thực là buổi tiếp Kana từ vừa xuyên qua đến thế giới này, cái gì cũng đều không hiểu gà mở mạo hiểm giả, đến đằng sau dần dần nắm giữ chiến kỹ, thu hoạch được nghề nghiệp đẳng cấp, trở thành thâm niên mạo hiểm giả. Trải nghiệm này ai nhiều trận chiến đấu kịch liệt, cùng các loại các dạng địch nhân giao chiến xóa chiêu. Thằng đến cuối cùng gặp bí cảnh bên trong đến từ vực ngoại địch nhân, mới rốt cục lần thứ nhất chịu đến tổn thương. Vượt xa khỏi hắn bạch bản thân phận hẳn là có được biểu hiện. Mà truy cứu nguyên nhân, Kana đối với bản thân vũ khí mỗi ngày kiên nhẫn mà tỉ mỉ bảo dưỡng có lẽ là một phương diện. Một phương diện khác, nó sở dĩ có thể như thế cứng chắc, cũng là bởi vì chém đầu trường kiếm kia 50 bền bị tăng thêm. Dưới mắt cái số này lật nguyên một lần, lưỡi kiếm dùng bền thuộc tính sợ rằng sẽ đạt tới một loại có thể xưng khoa trương trình độ. Nếu như đem bây giờ tận vận nhét vào lúc trước khiến chém đầu trường kiếm mục nát xà quái trong cổ họng, lấy thêm ra đến sợ là một điểm ăn mòn vết tích cũng sẽ không lưu lại. Bình thường mạo hiểm giả sử dụng vũ khí bình thường nếu như cùng tận vận đối kích, tại song phương lực lượng đều cũng đủ lớn tình huống dưới, có cực lớn khả năng bị trực tiếp bẻ gãy, kiếm thẳng thì lông tóc không thương. Mà cái sau năm chém đầu tổn thương thì càng là hoàn thành 3 lần tăng gọn, đạt tới 15. Trước đó, Kana trong lúc chiến đấu mặc dù khuynh hướng lấy chém đầu hình thức tiến hành rất chóc, nhưng nguyên nhân chủ yếu chỉ là bởi vì cái cổ là tuyệt đại bộ phận địch nhân yếu hại vị trí, lợi cho kết thúc, mà dần dần dưỡng thành cái thói quen này. Bây giờ, nên chém thủ tổn thương tăng thêm đi tới 15 hắn tự nhiên không có khả năng xem nhẹ loại này tăng lên. Đã dưỡng thành chém đầu quen thuộc vậy đem càng thêm vững chắc, trở thành hắn phong cách chiến đấu ở trong ngắt không thể thiếu một bộ phận. Phía trên hai hạng dòng chữ, vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Về sau năm đầu, càng là một so một cái trọng lượng cấp. Năm chém vào tổn thương. Kana xuyên qua đến thế giới này sau đạt được cái thứ nhất sở trường bậc thầy chặt chém cũng liền bỏ thêm như thế nhiều. Hiệu quả tự nhiên khác biệt nhiều lời, lại không cùng với phía trên chém đầu tổn thương chém vào tổn thương cũng không bị giới hạn cố định bộ vị, trên lý luận hắn dù là tùy tiện cầm một cái nhánh cây biên giới tức được hơi sắc bén điểm, cũng có thể phát động hắn tăng tổn thương thuộc tính, thậm chí còn có thể lẫn nhau điệp ra, thực hiện một lớn hơn hai hiệu quả. Duy nhất cần lại nhiều nghiên cứu, là kiếm thẳng cùng sở trường hai cái năm chém vào tổn thương tăng thêm, là như thế nào một loại phát động trình tự. Là dứt khoát thu bạo đem hai cái năm cộng lại biến thành 10 tăng lên tới thực tế tổn thương bên trên, hay là trước thêm một cái năm sau đó tại 105 trên cơ sở lại để thăng năm, hay là cái khác một loại nào đó càng thêm phức tạp phương thức tính toán. Dù sao cũng là thế giới hiện thực, Kana một kiếm chém đi xuống không có tổn thương biểu hiện số lượng đụng tới, hắn cũng không còn điều kiện kia đi tinh chuẩn đo đạc bản thân mỗi một kiếm thực tế uy lực, chỉ có thể thông qua bản thân nhục thể ước chừng cảm giác so với. Nhưng mặc kệ như thế nào, nhất định là một loại tăng lên là được rồi. Sau đó là kia 10 tâm linh tổn thương phụ tổn thương. Nói thật ra, đối với cái này loại đặc thù tổn thương trong chiến đấu có thể đạt tới như thế nào một loại hiệu quả, thậm chí liên quan tới tâm linh tổn thương bản thân định nghĩa, Kana đều cũng không tính bao nhiêu hiểu rõ. nhưng không nghi ngờ chút nào là loại tác dụng này tại tinh thần tâm linh đặc thù tổn thương tuyệt đối không yếu, có lẽ so ra kém cao quý lực trường tổn thương, nhưng là khẳng định thuộc về ạ phạ giả đại lục bên trên khó chơi trình độ T1 cấp bậc tổn thương loại hình, so thường gặp hỏa diễm ăn mòn hàn băng loại này tổn thương hiệu quả khó xử hơn lý được nhiều. Tới một mức độ nào đó, gia tăng thật lớn Kana công kích toàn diện tính. Tại cực đoan nhất tình huống, hắn một kiếm chém ra đi, trừ lưỡi kiếm bản thân vật lý tổn thương bên ngoài, có thể đồng thời tăng thêm bao quát lực trường tàn lửa tâm linh ở bên trong ba loại đặc thù tổn thương, thực hiện đa trọng hỗn tổn thương hiệu quả. 33 đối du hồn loại sinh vật tổn thương, phạm vi hạn chế rất chết, chỉ là nhằm vào du hồn loại sinh vật nhưng tương tự, tại Hà Khắc sử dụng dưới điều kiện, là hắn có thể xưng khoa trường tổn thương tăng lên. Phải biết, lấy thanh tùng kiếm gỗ ban đầu ở cùng bất tử sinh vật xả hạt loại địch nhân chiến đấu lúc biểu hiện ra mạnh mẽ hiệu quả, cũng mới không quá phận đừng 15 cùng 20 tăng thêm mà thôi. Kiếm thẳng cái này 33 tổn thương tăng lên, nếu như về sau thật có cơ hội cho Kana đụng tới du hồn loại địch nhân, tận vẫn sợ là có thể để cho bọn chúng như gặp đến tiên địch bình thường, thực hiện bẻ gãy nghiền nát giống như tính nhắm vào đặc công năng lực. Đến như cuối cùng hai đầu thì càng thêm không cần nhiều lời. Kana thậm chí hoài nghi, tận vẫn biểu hiện tại thuộc tính bảng bên trên các loại vũ khí cấp, sở dĩ vì hi hữu, lam, uy hiếm, tím, chính là lấy có thể hay không phát động cái này hai hạng cần tiến vào tiếng vọng cho tàn lửa trạng thái mới có thể sử dụng chiến kỹ vì phân chia giới hạn. Thường ngày sử dụng lúc thuộc về lam trang phạm chủ, tiến vào tàn lửa trạng thái về sau, hai hạng hiệu quả tùy theo kích hoạt, tận vẫn cũng liền trở thành đồ tím. Dung lưu tái tạo để vốn nên dung thực trang bị nổ tung tàn lửa ngược lại có chữa trị vũ khí công hiệu, phối hợp phía trên 100 bền bị tăng thêm, khiến kiếm thẳng càng thêm dùng bền mà cứng chắc, cũng tại trình độ nhất định đề cao tàn lửa phụ tổn thương. Mà cuối cùng một hạng dòng chữ, càng khiến cho tiếng vọng cho tàn nguyên bản cao đến 30 ngày thời gian cún đầu có rồi giảm bất khả năng, độ thuần thục tốc độ tăng lên vậy đem tùy theo tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, có quan hệ cụ thể có thể giảm bất bao nhiêu thời gian cún đồ, giết chết địch nhân số lượng cùng thực lực cao thấp đối giảm miễn thời gian cún đồ phải chăng có ảnh hưởng, giảm bất thời gian cún đầu có hay không hạn mức cao nhất nhiều loại nhân tố, còn cần một đoạn tương đương thời gian đến thông qua thực tiễn kiểm nghiệm xác định. Chương 323, thuộc tính phân tích cùng tài liệu ủy thác 2, chương 323, thuộc tính phân tích cùng tài liệu ủy thác 2, nhất lý tưởng tình huống, Kana vẹn vẹn thông qua săn giết gỗ lìn liền có thể trên diện rộng giảm bất tiếng vọng cho tàn thời gian cụ độ, từ đó để cao thật lớn độ thuần thục thu hoạch hiệu suất. Mà nếu như lấy gỗ lìn số lượng cùng chất lượng cũng không đạt được kỳ từ đầu phát động hiệu quả, vậy liền còn muốn bàn bạc kỹ hơn, chậm rãi tìm kiếm thích hợp đối tượng. Hết thảy 7 hạng dòng chữ từng cái hữu dụng, 115-33 chờ nhiều cái số lượng thêm vào bên dưới, để tận vẫn kiếm thẳng trị số gần gũi tràn ra. Trong lúc nhất thời, cảm thụ được trong tay nặng chỉnh trịch trọng lượng, Kana trong lòng chợt thấy vi diệu. Tại thân thể tố chất cùng chiến kỹ tăng thêm bên dưới, bản thân này đã có thể được xưng là siêu mẫu dưới mắt lại đến thêm như thế một thành trị số quái vũ khí, cũng là xem như xứng. Đều có tương lai tươi sáng thuộc về là. Sau lưng, đứng tại cổng bạc mặc dù từ đối với bản thân kỹ nghệ tự tin, từ đầu đến cuối đều biểu hiện ra một bộ đắc ý bộ dáng, nhưng tỉ mỉ quan sát đến thấy Kana trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, hắn mới rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hơi lại chờ đợi một hồi, hắn cất bước tiến lên, tiếng trầm vì Kana giới thiệu trôi này vũ khí tin tức cả kẽ. Bộ sắc mạ dương ly tăng cường rất nhiều kiếm thẳng bền bị cùng sắc bén thuộc tính, đồng thời đối cái cổ vị trí tổn thương có nhất định tăng lên, người cung cấp khối kia nén bạc thì để nó thu được bổ sung tâm linh phụ tổn thương, cũng tăng cường mạnh đối du hồn loại sinh vật tổn thương. Nói, bắt nhíu mày, trên mặt hiện ra chút do dự, nhưng dù sao kiếm thẳng rèn đúc thời điểm dùng vật liệu đặc thù, ta cũng không hoàn toàn quen thuộc, mà còn giờ công ở giữa ngắn ngủi, không kịp tiến hành tiến thêm một bước kiểm nghiệm. Ta hoài nghi chuôi này kiếm thẳng còn có được cái khác cần nút, hoặc là cần đặc thù điều kiện mới có thể phát động kích hoạt hiệu quả. Nếu như ngươi không đổi lời nói, có thể đem kiếm thẳng lại lưu tại ta chỗ này mấy ngày, chờ kiểm tra sau khi hoàn thành lại lấy về. Chỉ có thể nói không hổ là tận vẫn kiếm thẳng người chế tạo, đồ thợ rèn dù là không có như Kana như vậy thuộc tính bảng, vẫn như cũ bằng vào bản thân kinh nghiệm cùng trực giác đoán được kiếm thẳng ẩn tàng hiệu quả. Biết rõ đối phương chỗ đề cập, hẳn là kia hai hạng cần tàn lửa trạng thái mới có thể phát động năng lực đặc thù. Kana ở trong lòng tổ chức lấy ngôn ngữ, hơi suy nghĩ về sau, từ chối nói, không sao, những này hiệu quả chính ta về sau lúc sử dụng lại từ từ cảm giác đi. Dù sao ta quá độ dùng trường kiếm hiện tại vậy phá hủy, vũ khí chủ lực ở vào chống chỗ trạng thái, nếu là không cẩn thận gặp lại cái gì đột phát tình huống, rất khó xử lý. Căn cứ phụ trách thái độ, bạt há to miệng, chần chờ tựa hồ muốn thuyết phục thứ gì. Nhưng thấy Kana ngữ khí nhẹ nhàng kiên định, liền cũng liền nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, chỉ là cuối cùng lại nhắc nhở một câu. Được, như vậy ngược lại là cũng có thể. Nhưng nếu như đằng sau thực tế không có mạnh suy nghĩ lời nói, có thể suy xét đi ngươi nhặt được khối kia nén bạc địa phương thử vận khí một chút, kiếm thẳng ẩn tàng hiệu quả hẳn là đến từ nén bạc bản thân, nói không chừng có phát hiện. Có được thuộc tính bảng, đã biết được tận vẫn kiếm thẳng toàn bộ thuộc tính Kana, biết rõ bạt là xuất phát từ xem như người chế tạo tinh thần trách nhiệm mới nói những lời này, từ không có khả năng ghét bỏ đối phương dông dài. Thần sát chân thành tha thiết gật gật đầu, trả lời, tốt, ta nhớ được. Cùng lúc đó, ánh mắt lại là lần nữa trở lại trong tay kiếm thẳng phía trên, quan sát tỉ mỉ lên nó xa so với chém đầu trưởng kiếm càng thêm đậm đặc ngoại hình. Nói đến, từ Kana dưới mắt lấy răng săn làm hệ tầm, chú trọng linh xảo cùng tính cơ động phong cách chiến đấu, như chém đầu trưởng kiếm như vậy quy cách hai tay trưởng kiếm, nhưng thật ra là không quá thích hợp. Thật muốn từ áp dụng tính góc độ xuất phát, thích hợp nhất kỳ thật hẳn là loại kia tay trái tay phải phân biệt chính phản cầm nắm, cùng loại du hiệp, đạo tặc loại nghề nghiệp sử dụng, so với bình thường chủy thủ càng dài một chút, nhưng lại rõ ràng so một tay kiếm ngắn hơn nhẹ nhàng luôn nào. Kể từ đó, không chỉ có thể trình độ lớn nhất mượn nhờ răng săn mang tới lực bộc phát cùng tính cơ động, phát huy loan đao bản thân vũ khí đặc điểm, càng khiến cho chém xoáy đặc tính có thể trong chiến đấu đầy đủ thể hiện, tay trái tay phải phân biệt liên tục lượn vòng phóng ra, thế công mãnh liệt như mưa. Nhưng nhân loại dù sao cũng là nhân loại, cũng không phải là hết thảy đều có khuynh hướng hiệu suất cao nhất, nhất chính xác góc độ lựa chọn, phát triển máy móc, có tự thân yêu thích cùng quen thuộc. Kana xuyên qua về sau thanh thứ nhất vũ khí, chính là một thanh đơn sơ mà không biết trải qua bao nhiêu đảm nhiệm chủ nhân một tay kiếm, kiếm được tiền về sau, mua thanh thứ nhất vũ khí, cũng là cần hai tay cầm nắm chém đầu trường kiếm. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, đã đặt vững hắn đối vũ khí lựa chọn đặc biệt thích cùng sử dụng cơ sở. Nếu như lúc này lại để cho hắn cưỡng ép vì một chút hiệu suất, lựa chọn chưa hề đã dùng qua lần nào, tùy theo mang đến đổi vũ khí khác loại hình đau ngắn cùng không thích ứng, sẽ tại cực lớn trình độ bên trên suy yếu hắn thực tế chiến lược. Mà coi như cuối cùng triệt để hoàn thành thích ứng, dù là xem nhẹ trong đó chỗ thời gian hao phí chi phí, cùng dưới mắt kiếm thẳng so sánh, thật có thể có lý tưởng trạng thái dưới như vậy cường hóa chiến lược sao? Sợ rằng chưa chắc. Huống chi mình bây giờ bất quá vừa mới Level 2, tương lai con đường còn rất dài vô cùng. Vạn nhất đến lúc học tập nắm giữ một loại nào đó càng mạnh hơn, càng thêm thích hợp xem như hạch tâm kỹ năng chiến kỹ, có đúng hay không còn cần lần nữa thay đổi vũ khí chủ lực đâu. Đây là một cái cần cân nhắc rất nhiều phương diện, ảnh hưởng bản thân tương lai phương hướng phát triển vấn đề quan trọng. Bây giờ Kana đang đứng ở nghề nghiệp sơ kỳ cao tốc giai đoạn phát triển, để cho an toàn, vậy căn cứ nội tâm yêu thích, làm tương đối ổn thỏa lựa chọn. Tân Bất Kiếm Thẳng không có như hai tay trường kiếm như vậy cùng mình phong cách chiến đấu nghiêm trọng cắt đứt, cũng không giống Song Cầm Loan Đao như thế cực đoan, ở vào một cái thiên hướng về bảo thủ trung gian thái. Như vậy trong tương lai bất kể là lựa chọn chuyển hình vẫn là duy trì hiện trạng, đều có một cái tương đối hòa hoãn quá trình. Cũng coi là Kana tại đúc lại quá trình bên trong, một cái không lớn không nhỏ suy xét. Dưới mắt cũng không phải là kiểm nghiệm kiếm mới uy lực thời điểm, đứng tại bàn gỗ trước, hắn mùa nào thức nấy tựa như trống rỗng vung mấy lần kiếm, liền kiềm chế lại trong lòng phập phồng cảm xúc, cưỡng ép thu liễm động tác. Đem kiếm thẳng cắm vào đồng dạng do bạn đặt làm, tính làm phụ tặng, ngoại hình giản lược nâu đen vỏ kiếm bên trong, nhẹ nhàng bỏ lên trên bàn. Quay người, hướng đột thợ rèn gật đầu thăm hỏi, "Trôi này đúc lại sau kiếm thẳng ta phi thường hài lòng." Còn dư lại 2000 kim số dư sẽ ở 3 ngày thời gian bên trong tiếp tế ngươi. Nhắc tới cũng có chút xấu hổ, lấy Kana trên người bây giờ tiền tiết kiệm, khoảng cách trả hết tiền nợ còn kém sơ qua, phải đợi đến đằng sau hiệp hội nhiệm vụ tiền thưởng phát xuống đến rồi, mới tính có chút dồi dào. Đối với lần này, bạn ngược lại là cũng không thèm để ý, chỉ là khoát tay áo, ra hiệu Kana không cần nhiều lời. Dù sao lúc trước hắn thậm chí còn chủ động đề cập qua có thể trả góp, đều là khách hàng cũ, vậy không quan tâm một ngày này hai ngày. Ánh mắt lại là vô ý thức nhìn về Kana vào cửa về sau, bị hắn đặt ở góc tường cái kia bao phục. Cũng không hề hoàn toàn bó chặt, rơi xuống mặt đất về sau, ba phục mở miệng cũng theo đó lỏng lẻo, lộ ra bên trong đặc thù kim loại màu sắc, trong không khí vậy loáng thoáng nhiều chút cổ quái mùi lưu hoàng. Phát giác được tầm mắt của đối phương, Kana đi qua đem ba phục nói ra tới, ngay trước mặt bạt mở ra, giải thích nói, ta lần này nhiệm vụ gặp mấy con đến từ địa ngục ma quỷ, những này là ta lục soát đến chiến lợi phẩm. 4 cái xin phép cùng một thanh trường đao, ngươi xem có thể hay không giá trị ít tiền, hoặc là dứt khoát trực tiếp đem bọn nó đúc nóng, lại rèn đúc kiện cái gì trang bị ra tới. Ngươi cảm thấy thế nào? Chương 324 hộ giáp đơn đặt hàng cùng kinh tế áp lực, 1, chương 324, hộ giáp đơn đặt hàng cùng kinh tế áp lực, 1, ma quỷ. Nghe tới Kana trong lời nói từ mấu chốt, mặt thần sắc không khỏi hơi ngừng. Dưới ánh mắt ý thức từ trên mặt đất bao phủ, chuyển tới thanh niên tóc đen này chỉ mặc một cái quần áo trong trên thân. Khó trách. Khó trách lần này trở về không chỉ có hộ giáp báo hỏng, ngay cả sử dụng vũ khí đều chịu đến tổn thương. Bất quá nhớ được năm ngoái lần thứ nhất gặp lúc, đối phương vẫn chỉ là một cái ngay cả trang bị cũng mua không nổi quấn bách mạo hiểm giả đi, lúc này mới bao lâu, vậy mà đã có thể đứng đắn coi ma quỷ là đối người tay. Bạt kinh ngạc tại đối phương tốc độ tăng lên, mà bản thân nghề nghiệp tố dưỡng lại khiến cho hắn kiềm chế lại nội tâm hiếu kỳ, không hỏi thêm nữa. Ánh mắt ra hiệu, đạt được Kana cho phép về sau, phụ phục từ trong bao quần áo rút ra một thanh xin thép, quan sát tỉ mỉ lên. Là một tên đột thị tộc xuất thân, tại mạo hiểm giả tiền tuyến trọng trấn mở tiệm nhiều năm chuyên nghiệp thợ rèn, hắn kinh nghiệm không thể bảo là không phong phú, đến từ luyện ngục ma quỷ vũ khí trang bị cũng có qua tương đối xử lý trải nghiệm. Bạt rõ ràng biết được những này luyện ngục trang bị đặc điểm, vậy hiểu được xử lý như thế nào mới có thể đưa chúng nó giá trị phát huy đến cực hạn. Dung hỏa rèn luyện bên dưới đầu ngón tay thô ráp ra rẻ tại khúc xạ kim loại hàn quang xiên thép bên trên nhẹ nhàng mơn trớn, nhỏ bé tiếng vang trong không khí dập dờn mà ra. Hắn hướng Kana giới thiệu liên quan tới trước mắt những này đến từ bạt tổ cựu ngục trang bị tin tức tương quan, luyện ngục tầng 2 ít có dù là đặt ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ vậy số một số 2 phong phú tài nguyên khoáng sản, những cái kia liên miên vô tận dãy núi rộng lớn, dù chỉ là tùy tiện lấy ra một ngọn núi, tích chứa trong đó khoáng thạch cũng đủ làm cho đệ vệ lộ tở trở thành ít có phu ông. Nói qua chương một điểm, không cần cố ý chọn lựa địa điểm nào, cũng không cần tiến hành địa chất thăm dò loại hình hoạt động. Ngươi sách đem cái sẻn quá khứ, tùy tiện hướng trên mặt đất đào cái hai lần, nói không chừng liền có thể phát hiện cất giấu trong đó khoáng vật. Nói, bạt trên mặt lộ ra một chút thần sắc khắc khao. Hiển nhiên, cái này như kỳ quan giống như đặc dị hoàn cảnh địa lý, đối với bọn hắn loại này xem rèn đúc cùng khoáng thạch làm sinh mệnh được thợ rèn mà nói, lực hấp dẫn giống như là ốc đảo tại trong sa mạc kẻ lạc đường. Đương nhiên, những này đến từ luyện ngục sơn mạch khoáng thạch chất lượng có tốt có xấu, cũng không đều thích hợp với cao cấp phụ ma trang bị rèn đúc, trong đó có bộ phận phóng tới vật chất giới, thậm chí có thể nói là liên tục mở hái cũng chỉ là lãng phí sức lực thấp kém loại hình. Nhưng đối với luyện ngục tầng 2 bị tới nói, cái này lại cũng không trở thành vấn đề. Nói đến, chẳng qua là cảm thấy cắt đứt. Làm vật chất giới vắng vẻ địa khu phổ thông bình dân còn cần dựa vào những cái kia cằn cỗi thổ địa trồng trọt cây trồng, ngay cả cơm đều ăn không đủ no, thường ngày xuất hành nhiều lắm là cọ một cọ lui tới thương đội xe là thời điểm. Luyện ngục tầng 2 ủy đã tạo thành nửa hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống, khổng lồ nhà máy cùng phân xưởng cơ hồ trải rộng tại mỗi một con đường phía trên. Một khối khoáng thạch từ khai thác vận chuyển, đến nấu luyện thành hình, lại đến gia công bán ra, đều có tương ứng chuẩn hóa quá trình. Có lẽ tại cấp cao trang bị phương diện bên trên, không sánh bằng những khả năng kia một cái trang bị liền muốn hao phí mấy năm thời gian, một nhát lại một nhát đúa tự tay rèn đúc công tượng đại sư. Nhưng nếu như đổi lại sản xuất số lượng cùng cấp thấp trang bị chất lượng phương diện, nhưng phải vượt xa vật chất giới tuyệt đại đa số quốc gia. Lấy bạn dưới mắt nắm trong tay lấy căn này xiên thép làm thí dụ, nói nó chất lượng tốt bao nhiêu, đương nhiên không có khả năng. Như tiểu ma quỷ như vậy luyện ngục bên trong tầng dưới chốt nhất tạp bình, sử dụng vũ khí đương nhiên cũng chỉ có thể là rác rưởi nhất. Nhưng xin phép bản thân trình độ chắc chắn, nhưng cũng muốn vượt xa trong ruộng những nông phu kia trong tay quốc thủ sát, thậm chí ngay cả bộ phận tầng dưới chốt mạo hiểm giả vũ khí trong tay cũng không sánh bằng. Cái này bốn chuôi xin phép hẳn là từ trên thân tiểu ma quỷ siêu tập lấy được chiến lợi phẩm a. Kana gật đầu. Người khả năng không biết, những này luyện ngục bên trong chuyên môn dùng để phái phát cho tầng dưới chốt ma quỷ vũ khí, kỳ thật bản thân rèn đúc nấu luyện lúc sử dụng khoáng thạch, chất lượng phi thường thấp. Chẳng qua là thông qua bọn chúng nơi đó nhà máy tiến hành đặc thù gia công, mới có như bây giờ cường độ. Nếu như là tình cảnh tương đối quấn bách, mua không nổi phù hợp trang bị, bản thân lại có tương quan loại hình vũ khí sử dụng kinh nghiệm phổ thông mạo hiểm giả, ngược lại là có thể lưu lại bản thân sử dụng. Nhưng đối với ngươi mà nói, khẳng định không có tác dụng gì. Đem bọn nó dung luyện về sau một lần nữa rèn đúc đương nhiên có thể, nhưng phía trước ta vậy để cập tới, những trang bị này bản thân chất liệu chất lượng vô cùng bình thường, ta tự mình rèn đúc lời nói, có lẽ đúc lại về sau có thể khôi phục lại hiện tại xiên thép dạng này cường độ, nhưng trung gian tốn hao thời gian cùng tinh lực. Kỳ thật còn không bằng tuyển dụng bình thường vật liệu tiến hành thông thường rèn đúc. Có thể nói là tốn công mà không có kết quả. Đàm luận đến chuyên nghiệp tương quan, bắt biểu lộ ra phá lệ nghiêm túc mà chuyên chú, tinh xảo hồ biện theo quanh quẩn trong phòng thấp buồn bực giọng nói, ở trước ngực qua lại lung lay. Cho nên cá nhân ta kiến nghị, cái này bốn trôi tiểu ma quỷ xin thép, trực tiếp coi như chiến lợi phẩm tài liệu bán ra, không cần bổ sung hao phí thời gian tinh lực đi cân nhắc cái gì dư thừa xử lý. Kana không có rèn đúc kinh nghiệm, nhưng là một tên năng lực nhận biết xuất chúng mạo hiểm giả, hắn kỳ thật cũng có thể mơ hồ phát giác được tiểu ma quỷ xin thép chất liệu cường độ. Thật muốn cùng dưới mắt trong tay mình tận vẫn trường kiếm đục vào, sợ là tại chỗ liền phải bị cắt đứt. Bây giờ nghe bạt nói như vậy, trong nội tâm cũng có ngọn nguồn. Khẽ gật gù, hồi đáp, vậy liền nghe ngươi, trực tiếp bán đi. Bất quá chuôi này đến từ quỷ dâu trường đao đâu. Cá nhân ta xem ra nó cường độ cũng không tệ lắm, có thể hay không có cái gì cái khác thích hợp biện pháp xử lý. Đương nhiên sẽ không bỏ qua chuôi này trực tiếp đem quá độ sử dụng hai tay trường kiếm chém ra nước mẹ vũ khí, Kana hướng bạt dò hỏi. Đối với lần này, vị này cùng hắn đã hợp tác qua rất nhiều lần thâm niên thợ rèn, cũng cho ra câu trả lời của mình, đương nhiên. Quỷ dâu, bà rủ, loại này ma quỷ mặc dù thả trong luyện ngục không tính là cao bao nhiêu tầng thứ loại hình, nhưng bởi vì bản thân phong cách chiến đấu cùng loại người hình thể nguyên nhân, thường thường sẽ phân phối có chất lượng không tệ vũ khí. Cái này cán dài đao đồng dạng do luyện ngục kim loại rèn đúc mà thành, so sánh đáng tiếc là, trôi đao bộ phận mặc dù cũng là kim loại, nhưng chất lượng phi thường kém, cơ hồ cùng vừa rồi tiểu ma quỷ xin thép đồng dạng. Chỉnh thể duy nhất có thể sử dụng, cũng chỉ có thân đao bộ phận. Lời vừa nói ra được phân nửa, bà ánh mắt không nhịn được hướng phía sau trên bàn tận vẫn trường kiếm liếc qua. Nói là có thể sử dụng, nhưng nếu như dùng để rèn đúc vũ khí, khẳng định so ra kém ngươi bây giờ trong tay trôi này kiếm thẳng. Cá nhân ta kiến nghị. Bà đột nhiên mặt lộ vẻ do dự. Hắn đối với Kana ấn tượng, theo lần lượt hợp tác, vậy dần dần trở nên phức tạp. Một cái tiên phú thật tốt, năng lực chiến đấu xuất sắc trẻ tuổi mạo hiểm giả. Đây là mẫu nền. Thời gian hơn một năm từ tầng dưới chốt mạo hiểm giả trưởng thành đến có thể tốn hao 3000 mai kim tệ rèn đúc vũ khí chủ lực trình độ, đã đầy đủ chứng minh hắn tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Mà năng lực chiến đấu xuất sắc đối phương ở trong chấn nhỏ kiếm sám danh hiệu là một mặt, một phương diện khác tự nhiên cũng là bởi vì kia từng kiện tựa như tiêu hao phẩm giống như liên tiếp báo hỏng hộ giáp, đều là đích thân hắn rèn đúc mà thành, bạn tự nhiên tin tưởng những trang bị này cường độ chi cao. Bình thường tại cường độ cao trong chiến đấu dù là có chỗ mài mòn, đưa về tiệm thợ rèn hắn cũng đều có thể sửa chữa. Nhưng dưới mắt căn cứ đối phương miêu tả tình huống, cùng với số ít mấy món có thể đưa về báo hỏng phẩm, những này hộ giáp lại là hỏng không thể lại hỏng, chỉ có thể coi như thuần túy sắt tặng xử lý, khó mà chữa trị. Chương 324 hộ giáp đơn đặt hàng cùng kinh tế áp lực 2, chương 324, hộ giáp đơn đặt hàng cùng kinh tế áp lực 2, mới đầu, bạn chỉ là kinh ngạc tại đối phương hộ giáp báo hỏng tốc độ nhanh chóng. Nhưng lập tức, làm Kana lần lượt thân thể hoàn chỉnh đứng tại trước quầy, hướng mình đặt hàng mới hộ giáp thời điểm. Bạn mới rốt cục ý thức được, hộ giáp lầm lượt từng món báo hỏng, hán. Người làm sao liền không sao đâu. Thậm chí ngay cả trọng thương đều không nhìn thấy qua, tối đa cũng chính là cuốn hai vòng băng vải vết thương nhẹ bộ dáng, cùng kia khoa trương hộ giáp báo hỏng xuất hình thành so sánh rõ ràng. Tới một mức độ nào đó, đây cũng là hắn càng thêm chú ý Kana hộ giáp báo hỏng tần suất nguyên nhân vị trí. Dưới mắt, làm đối phương đem đến từ luyện ngục quỷ dâu trường đao đưa tới trên tay mình, hỏi thăm xử lý ý kiến thời điểm. Những này đối Kana quan điểm, vậy ảnh hưởng hắn ý nghĩ. Thân đao cũng không tính dài, bản thân có lẽ dày rộng, nhưng xa không đạt được nửa người hộ giáp yêu cầu thể tích. Nếu như bạn muốn tiết kiệm một điểm khí lực, có thể trực tiếp hướng Kana đưa ra, đem thân đao đúc nóng cải tạo thành dự bị dao găm hoặc là bao cổ tay, hai tay bao cổ tay loại hình để hắn. Tin tưởng lấy thanh niên tóc đen này đối với mình tín nhiệm, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, xuất phát từ nghề nghiệp tố dưỡng, mình cũng không có khả năng ăn bất ăn xén nguyên vật liệu là được rồi. đây chẳng qua là một cái tương đối nhẹ nhõm xử lý phương án, mà còn tất cả đều là hợp lý mà phù hợp song phương lợi ích. Nhưng dưới mắt, đội thợ rèn ý nghĩ lại khác. Từ tiệm thợ rèn chủ nhân, một tên thương nhân góc độ xuất phát, và tự nhiên hy vọng giống Kana khách hàng như vậy lại nhiều một chút, thậm chí có thể nói là càng nhiều càng tốt. Cách mấy chuyến nhiệm vụ liền muốn đến trong tiệm một lần nữa chọn mua cấp bậc cao hộ giáp, mỗi tháng đều có thể mang đến 3 chữ số kim tệ ích lợi, ai không hoan nên loại này khách nhân. Nhưng nếu như từ một tên chuyên chú vào rèn đúc một đường, lấy tông sư cấp bậc thợ rèn làm mục tiêu thợ thủ công góc độ xuất phát. Trong một tần số cao phía dưới, Kana trên thân mỗi một lần hộ giáp báo hỏng, đều là đúng hắn tâm trí hữu lực đả kích. Không thể còn tiếp tục như vậy rồi. Bắt trong mắt lóe lên một vẻ quyết sắc. Nguyên bản sắp thoát ra, để Kana đem thân đao đúc nóng thành bao cổ tay đề nghị bị hắn nuốt xuống bụng bên trong. Hộ giáp đi. Hắn đối Kana, như thế đề nghị, đem mảnh này thân đao xem như bộ phận vị trí then chốt tài liệu chính, chế tạo một cái hộ giáp ra tới. Không hề nghi ngờ, đối với bạn tới nói, cái này hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả lựa chọn. So với trước đó trong đầu bao cổ tay hoặc là dự bị truy thủ, dùng mảnh này thân đao rèn đúc hộ giáp, cũng liền mang ý nghĩa hắn cần hao phí càng nhiều tinh lực đi thiết kế hộ giáp bề ngoài, thân đao tài liệu dung hợp phương thức, cái khác phụ trợ tài liệu chọn mua nhiều loại phương diện nhân tố. Mà ích lợi góc độ, có lẽ so sánh với phía trước mấy loại phương án sẽ càng nhiều hơn một chút, nhưng hoàn toàn không chống đỡ được hắn cần thiết trả giá thời gian cùng tinh lực chi phí. Không nói là cái gì mua bán lô bốn, nhưng là trên cơ bản không sai biệt lắm rồi. Có thể vì trong lòng mình chấp niệm, bắt như cũ dứt khoát cho ra Kana đề nghị như vậy. Ồ, hộ giáp sao? Tự nhiên không biết trước mắt thợ rèn trong đầu tại hô hấp ở giữa lóe lên vô số ý nghĩ, Kana chỉ cảm thấy trước người tráng hán do dự một chút, sau đó cho ra kiến nghị. Có gì không thể? Xem như người sử dụng bản thân, hắn đương nhiên vậy hy vọng hộ giáp có thể càng thêm dùng bền một chút, cho mình tỉnh chút tiền. So với bạn cũng không nói ra miệng bao cổ tay cùng truy thủ, hộ giáp này chủng loại hình trang bị cũng càng phù hợp dưới mắt nhu cầu của hắn. Nhưng cứ như vậy một mảnh thân đao, dùng để rèn đúc hộ giáp, sẽ có hay không có chút phí sức? Ánh mắt nhìn về phía bạn trong tay quỷ dâu trường đao, Kana hỏi nghi ngờ của mình. Khẳng định không đủ. Bắt đầu ngón tay tại thân đao mặt ngoài nhẹ nhàng vuốt ve, mặt lộ vẻ suy tư, nhưng không phải là không có xử lý phương án. Giống như là trước ngươi mua kia mấy món tấm dây xích ghép lại giáp nhất dạng, hộ giáp bản thân cũng không cần một thể thành hình, tại mấu chốt bộ vị yếu hại sử dụng chất lượng cao kim loại phòng hộ, trung gian dùng năng lực phòng ngự hơi kém một chút rắn chắc vật liệu liên tiếp là được. Đương nhiên, cái này đồng thời vậy mang ý nghĩa bạn cần một lần nữa cấu tứ hộ giáp chỉnh thể kết cấu, mà không thể áp dụng như kệ hàng bên trên chế thức trang bị như thế cố định mô bản. Theo đối phương trong lời nói mơ hồ phát giác hàm nghĩa trong đó, Kana trong lòng đột nhiên lộ bộ một ngày. Muốn bao nhiêu tiền? Dù sao bây giờ bản thân, ngay cả Tấn vẫn kiếm thẳng số dư cũng còn phải đợi đến vài ngày sau hiệp hội ủy thác ban thưởng phát xuống đến, mới có tiền trả hết. Nếu như bây giờ lại cho bản thân đi lên một số lớn chi tiêu, hắn sợ là thật muốn ngay cả bơ súp nấm đều uống không nổi rồi. Cũng may về sau bạn trả lời để hắn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy đối phương đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ thân đao, trên mặt hiện hiện ý cười, giải thích nói, yên tâm, trôi này quỷ dâu trường đao chất liệu đẳng cấp, khẳng định so ra kèm trước ngươi cung cấp nén bạc, cũng không cần giống bộ sắt mạ dương ly loại kia đắt giá phụ trợ vật liệu. Chỉ bất quá bởi vì thân đao thể tích nhỏ bé, cần khá nhiều kim loại phụ tải thôi. Chọn bện hộ giáp rèn đúc xuống tới, hẳn là sẽ không so ngươi bây giờ trên thân cái này giáp chân mắc hơn bao nhiêu. Đại khái, 5-6 bách kim dáng vẻ. Nghe vậy, Kana trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tin tức tốt, lần này nhiệm vụ thu hoạch đầy đủ bản thân trả hết tấn vẫn số dư, cùng làm được kho vàng nhỏ hơi hồi máu. Tin tức xấu, mới hộ giáp đơn đặt hàng sắp ép khô bản thân thật vất vả mới có chỗ tăng trở lại tiền tiết kiệm. Bản thân có rất lớn xác suất lại một lần nữa trở lại thiếu nợ trạng thái. Kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Trước mắt trong ngắn hạn mục tiêu duy nhất liền chỉ có kiếm tiền. Đừng đến lúc đó làm cho không khéo, ngay cả quán rượu ăn ngủ phí tổn đều móc không ra, vậy thì phiền toái. Hộ giáp rèn đúc còn cần một đoạn thời gian tương đối dài, Kana trên thân tiền tiết kiệm không đủ, không có khả năng cứ như vậy một mực đợi tại trong trấn chờ đợi, hắn cần lợi dụng khoảng thời gian này, tận khả năng xác nhận một chút tính nguy hiểm hơi thấp nhiệm vụ, kiếm lợi một chút tiền trinh. Vì thế, tại cùng bạn xác nhận đơn đặt hàng, cũng đo đạc thân thể số liệu, hơi thảo luận hộ giáp chế tác quá trình về sau. Hắn tốn hao 50 kim, bổ sung tại tiệm thợ rèn mua một bộ quá độ sử dụng tinh lương giáp xích, sau đó mới cáo từ rời đi. Cửa gỗ khép lại, bản lề ma sát vướng bịu tiếng vang tại sau lưng vang lên. Tấn Vân kiếm thẳng thay thế nguyên bản chém đầu trường kiếm vị trí, bị thắt ở sau lưng, để Kana một lần nữa trở lại song kiếm hình thái. Trở về sau mới nhẹ nhõm không bao lâu, lại một lần nữa phủ xuống món nợ cao áp, để hắn trong lòng không nhịn được có chút bực bội. Thêm nữa kiếm mới tới tay, tóm lại muốn thể nghiệm một phen. Gần nhất áp lực có chút lớn rồi. Thường, khổ một chút gỗ liền đi. Chương 325, hoàn mỹ sinh vật cùng cỏ đèn dương, 1, chương 325, hoàn mỹ sinh vật cùng cỏ đèn dương, 1, trấn lũ sông. Xẻ núi trắng quán rượu lầu 2. Kana xưa nay không cảm thấy mình là một người tự luyến. Bất kể là xem như người làm thuê kiếp trước vẫn là xuyên qua về sau hiện tại, đều là như thế. Nhưng nhất định phải thừa nhận là, nhân loại đối với sinh tồn ưu thế bản năng truy cầu sớm đã thật sâu ấn khắc tiến vào huyết mạch của hắn, cũng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong lặng yên ảnh hưởng quan điểm của hắn cùng hành vi. Hạn chế định khắc nghiệt kế hoạch huấn luyện cũng kiên định chấp hành, rõ ràng giai đoạn tính mục tiêu khiến cho hoàn thành kế hoạch sau chính hướng phản hồi vì đó không ngừng nhắc đến cung cấp hướng về phía trước động lực. Mỗi một lần vung kiếm, mỗi một trang tri thức, thậm chí là mỗi một điểm độ thuần thục đối với mình thân thể cùng sinh hoạt mãnh liệt trưởng không cảm giác để hắn tại mồ hôi cùng mạnh lên quá trình bên trong dần dần hóa giải lạ lẫm dị thế giới mang tới áp lực cùng lo nghĩ Ánh nắng sáng sớm trải qua pha lê khúc xạ ở giường trải lên chiếu ra gợn nước giống như còn sáng, trong không khí hạt bụi nhỏ phấp phới lưu động. Luyện công buổi sáng trở về, tại trấn nhỏ vùng ngoại ô trong suối nước rót cái tắm nước lạnh cana, đen nhánh tóc rối còn mang theo điểm rát, theo ngoài cửa sổ thanh phong có chút chập chờn. Mặt kính loang lổ ẩn ẩn có chút mơ hồ biên giới hiện ra chút màu xanh đồng, nhưng vẫn như cũ hoàn chỉnh chiếu rọi ra phía trước cố này tựa như trải qua thiên truy bách luyện thân thể, tiếp cận 1m9, viễn siêu nhân loại bình quân tráng kiện thân hình cao lớn thẳng tắp, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách, bả vai dày rộng, nghiêng vương cơ phảng phất hai đạo kiên cố hành lang, từ cái cổ căn hướng hai bên bả vai tự nhiên kéo dài liên tiếp lấy. Phát đạt sung mãn tam giác cơ, thời gian dài vung vậy trường kiếm để hắn bả vai tròn trịa rắn chắc, cánh tay cơ bắp kéo dối ngăn chặn ở giữa lực lượng mỹ cảm thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, dày đặc như bản giáp lồng ngực phát họa góc cạnh hình dáng, kia là trường kỳ mặc nặng nề hộ giáp mang tới ảnh hưởng, là thân thể chịu trọng lực cùng phát lực hạch tâm, xuống chút nữa, eo khu vực rõ ràng cơ bụng tựa như giao thoa điệp ra nham thạch, khối lũy rõ ràng, thật sâu khảm vào da thịt chỗ sâu. Căng đầy phảng phất có thể tiếp nhận cự lực đánh mạnh, chạy băng băng, nhảy bọn, vung chặt, đây là thân thể lực lượng chuyển dẫn đầu mối. Tiếp trước Kana cũng không nóng lòng rèn luyện, hoặc là nói hắn không có đủ nhiều thời gian cùng tinh lực đi tại những cái kia máy tập thể hình bung lên vậy bản thân mồ hôi. Có lẽ từng tại học sinh thời kỳ, còn cảm thụ qua tràn ngập sinh mệnh lực khỏe mạnh thân thể, nhưng tốt nghiệp về sau, bất quá vội vàng thời gian mấy năm, một nắng hai sương bận rộn công tác liền để cho nguyên bản coi như rõ ràng cơ bắp hình dáng mặt ngoài, chụp lên một tầng dày đặc mỡ, lại nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Mà dưới mắt, xuyên qua đến ạ phạ dạ đại lục đã có thời gian hơn một năm. Mỗi ngày kiên trì khắc khổ huấn luyện, dần dần đề cao tố chất thân thể, thậm chí giờ phút này thể nội chảy xuôi tàn lửa năng lượng. Nhảy lên sinh mệnh tầng cấp, chính đôn đốc thân thể của hắn hướng hoàn mỹ sinh vật phương hướng phát triển. Lặng lặng đứng tại trước gương, nhìn lấy mình không mặc áo tráng kiện nửa người, tỉ mỉ cảm ngộ hắn tại ngày qua ngày huấn luyện cùng trong chém giết ma luyện ra tháo vắt thân thể. Kana chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu thành tựu cảm từ ở sâu trong nội tâm tự nhiên sinh ra. Lông ngực chập trùng, hô hấp kéo dài. Có lẽ là đến từ ngoài cửa sổ khu phố dần dần nổi lên ồn ào náo động nhắc nhở hắn, Kana xoay người, đem chỉnh tề thả chất đống ở giường trải lên khô mát quần áo trong cầm lên, run lên hai lần, mặc trên người. Sơ sơ rộng rãi mềm mại màu đậm vải vóc chụp lên da rẻ, đem phía dưới căng đầy cơ bắp ngăn cách tại ánh mắt bên ngoài, chỉ để lại mơ hồ hình dáng tại vài áo nếp vốn bên trong như ẩn như hiện, lóe ra kim loại màu sắc tinh lương giáp xích bị dùng hai tay nâng lên, tại vòng trụ tiếng ma sắt bên trong chịu nặng đè xuống, tựa như một tầng từ đỉnh đầu chạy xuống sắt thép thắt nước, trọng lượng đều phân bố tại lồng ngực cùng bả vai, đem bên trong áo lót chăm chú ép chặt, không lưng, tính chất tinh. Tế màu xám nhạt nẹp chân bị theo thứ tự buộc chặt tại hai chân phía trên, cứng rắn thuộc da có thể cảm nhận được rõ ràng bao khóa cảm, tay phải mò về một bên trên mặt bàn tối tăm khiên đeo tay, cánh tay trái xuyên qua bên trong dây buộc. Cũng tại móc cài khép kín cùng cụm một tiếng bên trong chặt chẽ dán chặt tại cánh tay xương cốt, vuốt ve nắm thật chặt ngón trỏ tay phải cùng trên ngón vô danh hai viên nhẫn bạc, đem treo ở giáp xích cạnh ngoài dây chuyền nhẹ nhàng nâng lên, cẩn thận. Đem nó viên kia bóng ánh xanh biết hình giọt nước truy sức nhét vào áo sơ mi nội bộ, chỉ để lại một đầu tầm thường kim loại dây thừng, từ giáp xích cùng quần áo trong ở giữa trong khe mơ hồ lộ ra, kề sát phần cổ da rẻ. Cuối cùng, Kana đem bàn tay hướng nghiêng dựa vào mép giường hai thanh trường kiếm, kiếm thẳng u lãnh, kiếm gỗ mềm dẻo, đều đã vào vỏ, thuần thục đưa chúng nó một trái một phải giao nhau, tại bang một tiếng vang nhỏ bên dưới. Vỏ kiếm đai ra giữ chặt, đem hai thanh lưới kiếm hóa thành sau lưng nó ít. Giờ phút này, khi hắn lại nhìn hướng về phía trước mặt kính thời điểm, trong đó phản chiếu đã không còn là cái kia trần trụi hiện ra lực lượng mỹ cảm hoàn mỹ sinh vật, thay vào đó là một trang bị đến tận răng, trầm ổn mà chí mạng, phản phất cô may giết chóc giống như do sắt thép cùng máu thịt đúc thành băng lãnh thực thể. Cuối cùng lại kiểm tra một lần, xác nhận không có bỏ sót, Kana cầm lên đặt ở cửa đóng trước sớm đã chuẩn bị xong tiếp tế ba lô, đẩy cửa phòng ra, hướng phía dưới lầu đi đến. Dưới mắt, cách hắn cùng hắc một tiểu đội một đợt trở lại thị trấn, đã là lại qua 7 ngày thời gian. Hai hạng hiệp hội nhiệm vụ đều đã hoàn thành kết toán, cùng trong dự đoán không sai biệt lắm, cộng lại là 703 kim. Lại thêm vụn mặt chiến lợi phẩm cùng ma quỷ tương quan tài liệu bán ra lợi nhuận, khiến cho hắn chuyến này ra ngoài tổng lích lợi, đạt tới kinh người 901 kim 6 ngân 2 đồng. Chỉ bất quá, số tiền này đặt ở trong tay cũng còn chưa kịp cầm nóng, liền lại bị đi vào nhàm chủ ý tiệm thợ rèn ngân hàng tài khoản. Trước đó liền đã giao phó 1000 kim tiền đặt cọc, tại nhiệm vụ ban thưởng tới sổ về sau, Kana ngay lập tức đem tấn vẫn kiếm thẳng còn lại 2000 kim tệ số dư thanh toán. Tiền tiết kiệm tùy theo đột nhiên ngã. Từ nguyên bản 4 chữ số rơi xuống chỉ còn lại 430 kim 2 ngân 1 đồng, trong đó bổ sung khấu trừ mua giáp xích 50 kim. Nhìn qua còn giống như thật nhiều, đầy đủ tại trong trấn tiêu xái một đoạn thời gian. Nhưng trên thực tế, bây giờ Kana vẫn như cũ ở vào thiếu nợ trạng thái. Dù sao món kia do quỷ dâu trường đao làm chủ vật liệu, đo thân đặt làm mới hộ giáp còn ngay tại rèn đúc quá trình ở trong. Căn cứ bạc tính ra, thành phẩm tốn hao ước chừng tại 500 kim đến 600 kim ở giữa, cùng mình dưới mắt mặc trói xương sắt hĩnh nẹp chân đại khái ở vào cùng một đẳng cấp. Cùng kiên đeo tay cùng kiếm thẳng so sánh, không tính đặc biệt đắt đỏ, nhưng là vừa xa quá hắn dưới mắt trên người tiền tiết kiệm. Cũng may đều là khách hàng cũ, lại vừa mới kết thúc rồi như thế một đại đơn sinh ý, và thậm chí ngay cả tiền đặt cọc đều không thu, lại bắt đầu rèn đúc quá trình, để Kana thu được đầy đủ tài chính không gian dùng cho mua sắm mạo hiểm dùng tiếp tế vật tư. Đem so với trước tấn vẫn kiếm thẳng cái kia có thể xưng khoa trương mắc nợ áp lực, bây giờ Kana lỗ hổng bất quá 1-200 kim dáng vẻ, vận khí tốt một điểm, thời gian một tháng liền kiếm về rồi. Áp lực chợt hạ xuống. Còn đối với đây, hắn cũng đã làm xong tương ứng quy hoạch. Nương theo lấy kim loại ở giữa nhỏ bé tiếng ma sát, cầu thang bằng gỗ đang rơi xuống bước chân tác dụng dưới phát ra trận trận chệ vang. Kana từ lầu 2 đi xuống, ánh mắt tại quán rượu đại sảnh hơi quét một vòng. Lập tức, một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Cùng vài ngày trước gặp lúc cũng không rõ ràng khác nhau, Lục Máu Adlin vẫn là trước đó bộ kia rối bời ăn mặc, nguyên bản bị thu bạo san bằng tóc ngắn hơi dài một chút, nhưng vẫn như cũ so Kana ngắn hơn, lại nhìn bộ kia xốc xếch bộ dáng, hiển nhiên cũng không phải là tận lực lưu dài, chỉ là lười nhác quản lý. Giống như là mới từ nhiệm vụ bên trong trở về, nàng hộ giáp mặt ngoài lưu lại vết máu. Không cần tận lực phân biệt, vẻn vẹn thông qua trên người đối phương còn sót lại mùi cùng hộ giáp mặt ngoài ngưng kết vết máu nhan sắc là đủ phán đoán, đây là những cái kia da xanh gỗ lìn lưu lại. Têu gọi phía sau quầy quán rượu lão bản Trạm tổng, muốn một phần mang bơ sốt nấm kinh điển số 3 phần món ăn. Kana trực tiếp tiến lên, ngồi vào Adlin đối diện. Tấn cấp nhiệm vụ đều đã hoàn thành, còn cùng những cái kia da xanh không qua được đâu. Hán thuận miệng trêu ghẹo nói, đều là chức nghiệp giả, quan sát năng lực tỉ mỉ. Adlin tại Kana ngồi xuống một mấy mắt, liền chú ý tới trên người hắn kia cố càng thêm cô động, nhường nàng nhìn không thấu khí tức. Bất quá hơn 10 ngày không gặp, tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Chương 325, hoàn mỹ sinh vật cùng cỏ đèn xương 2, chương 325, hoàn mỹ sinh vật cùng cỏ đèn xương 2, trong lòng có chút kinh ngạc, trên mặt nhưng không có bao nhiêu biểu hiện, chỉ là nhếch miệng trả lời, làm cho ngươi liền có thể bỏ qua những cái kia da xanh mở dạng, sợ là ngay cả thị trấn phụ cận mấy cái kia gỗ lìn xào huyện phương vị đều nhớ đi. Đều là lao động đội nhiệm vụ kẽ hở có rảnh thường xuyên một đợt liên hoan, lẫn nhau hiểu rõ. Adlin đương nhiên biết rõ trước mắt thanh niên tóc đen này, kia nhìn qua có chút cổ quái kỳ lạ ham mê. Gần nhất đang bận cái gì đâu, vẫn là cùng trước kia một dạng. Đuốt đuốt ngón trỏ nhất bạc, Kana ngồi ở trên ghế ngồi chờ đợi bản thân bữa sáng. Không có gì tốt dầu diếm, Adlin múc một muỗng canh thịt đưa vào trong miệng, khẽ gật gù. Ta hiện tại mặc dù thu được nghề nghiệp đẳng cấp, nhưng trong đội ngũ mấy tiểu tử kia kém xa, đều xem như ta đưa vào làm được, cứ như vậy bỏ xuống. Ta không yên lòng, dự định lại nhiều mang lên bọn hắn một đoạn thời gian. Dù sao vậy không vội mà dùng tiền, gỗ lìn tương quan nhiệm vụ ích lợi đối với chức nghiệp giả mặc dù thiếu chút, nhưng đối với ta cũng đã đủ. Chờ bọn hắn đều có thể tại trong trấn đặt chân về sau rồi nói sau. Đến lúc đó bất kể là tiếp tục cùng lấy ta vẫn là có cái gì khác dự định, đều có thể. Nghe vậy, Kana không nhịn được có vẻ hơi trầm mặc. Ngay tiếp theo nguyên bản tìm tòi mặt nhẫn ngón tay động tác đều ngừng chậm lại. Giờ khắc này, trong đầu hắn nhớ tới, cũng không phải là cái gì gỗ lìn, mà là cái kia đã từng gắng gượng lấy cổ, mặc dù sợ hãi lại vẫn đè vào chiến đấu tiền tuyến ngây ngô gà mờ. Cái kia dần dần bị ngành nghề bên trong dụ hoặc ăn mòn sa đoạn, mất đi nguyên bản sơ tâm tay lói lời, cái kia cuối cùng ở ngay trước mặt hắn, tại ma quỷ khế ước phía trên đè xuống thủ lớn tầng dưới chốt mạo hiểm giả. Nếu như lúc trước gã bị không có lựa chọn rời đội, mà là tiếp tục đợi tại Lục Máu trong đội ngũ, có thể hay không hắn kết cục vậy hoàn toàn khác biệt. Thậm chí dưới mắt ngồi ở bàn ăn đối diện, cũng nhiều bên trên một người. Đã triệt để chết đi, sở hữu giả thiết cũng không có ý nghĩa. Làm sao vậy, gần nhất áp lực rất lớn. Dường như phát giác Kana đột ngột trầm mặc, Adlin mang theo chút nghi hoặc mà hỏi. Trong lòng suy nghĩ một lát, cảm thấy không nên đem chuyện này giấu giếm. Kana hơi dừng lại tổ chức ngôn ngữ, sau đó đem hắn lần trước nhiệm vụ gặp phải, bao quát hắc một tiểu đội, ma quỷ cùng ạ bị báo cho đối phương. Lập tức, mắt trần có thể thấy, Adlin thần sắc đông dừng một nữa. Không có gấp bận điệu hoàng địa chất tuân chuyện tính chân thực, cũng không có đội vàng truy vấn trong đó phát sinh cụ thể chi tiết. Nàng chỉ là dùng bản thân cặp kia có chút vẩn đục đôi mắt, lấy vô cùng vẻ chăm chú, trầm mặc cùng Kana đối mặt. Thằng đến nàng xem dọn dẹp trong mắt đối phương chân thật cùng thẳng thẳng, mới lại đông dừng túi đầu xuống. Trong tay môi trôi tại nước canh mặt ngoài đãng xuất từng vòng gợn sóng. Thật lâu, nương theo lấy một đạo buồn vô cớ thở dài, Adlin có chút khàn khàn giọng nói quanh quẩn mặt bàn. Đáng tiếc, đối với Á bị rời đội về sau biến hóa, Adlin cũng không phải là không có chú ý trên thực tế, sớm tại trước đó cùng Kana nói chuyện tiếm thời điểm, nàng liền nói về qua tin tức tương quan. Nàng biết rõ cái này đã từng gà mờ mạo hiểm giả, ở nơi này nghề nghiệp thùng nhuộm bên trong đã dính vào vận đục nhan sắc, nhưng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh được nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Trong lúc nhất thời, trên bàn ăn bầu không khí trở nên vắng vẻ xuống tới. Sinh ly từ biệt, đối với mạo hiểm giả tới nói sớm thành thói quen. Ở nơi này một hàng hành nghề nhiều năm Lục Máu Adlin càng là như vậy. Biết rõ đối phương chỉ là cần một đoạn thời gian ngắn tới đón thụ đã từng đồng bạn chết đi, Kana vậy không nói thêm gì nữa. Đem quán rượu người phục vụ bưng tới suốt ngâm uống xong, liền cáo từ rời đi, đi ra khỏi xẻ núi trắng quán rượu. Đối với bây giờ Kana mà nói, con đường phía trước vô cùng rõ ràng. Ngắn hạn mục tiêu, một kiếm tiền trả khoản, 2. Chờ đợi hộ giáp rèn đúc hoàn tất, trung kỳ mục tiêu, một học tập thích hợp mới chiến kỹ, tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp, 2. Lục soát hành lang dệt mộng chìa khóa mật tương quan tình báo, 3. Tìm kiếm bí cảnh dùng để vì hành lang dệt mộng nạp năng lượng, trường kỳ mục tiêu, tận khả năng mà tăng lên thực lực mình cũng góp nhặt tài phú, sau đó an ổn nghỉ hưu. Dưới mắt như thế võ trang đầy đủ ăn mặc, ngay cả tiếp tế vật tư loại hình đều đã chuẩn bị hoàn tất, tự nhiên là muốn ra một chuyến xa nhà. Đương nhiên, nói là cái gì xa nhà, kỳ thật qua lại cũng liền chừng 10 ngày thời gian. Lại suy xét đến mới hộ giáp còn chưa rèn đúc hoàn tất, cái này hắn cố ý chọn lựa nhiệm vụ, tại dọc đường ở giữa, bao quát mục tiêu bản thân, cũng sẽ không có cái gì ác liệt nguy hiểm. Tương đương với giúp đỡ người khác đi một chuyến chân. Nhiệm vụ số hiệu F30623 loại hình, thu thập ban thưởng 15150 kỳ 1 năm điểm tích lũy nhiệm vụ nói tóm tắt, cỏ xanh nổi lò é đùi nạ nữ sĩ cần một vị một đội đáng tin mạo hiểm giả tiến về ở vào rừng rậm xương mở tây nam phương hướng, ngoại vi biên giới một nơi xa xôi hẻm núi, thu thập một loại tên là cỏ đèn xương đặc thù cây trồng. Hạn chế thời gian 15 ngày, bổ sung tin tức, nhiệm vụ tình hình cụ thể mời tại hiệp hội sân khấu xác nhận nhiệm vụ về sau, tiến về cỏ xanh nổi lò hướng é đùi nạ nữ sĩ tiến một bước tư vấn. Kana suy tính được phi thường tỉ mỉ. Kỳ thật lấy dưới mắt hắn tình trạng, là không quá muốn cách Trấn Lũng Sông quá xa. Dù sao mặc trên người chỉ là một bộ tinh lương giáp xích, tại năng lực phòng ngự phương diện hơi kém một chút, giết mấy cái gỗ lìn không có gì cái gọi là, nhưng ở cường độ cao trong chiến đấu tỷ lệ sai số nhưng có chỗ hạ xuống. Thẳng đến vài ngày trước giao xong kiếm thẳng số dư về sau hắn, tại hiệp hội nhiệm vụ danh sách lật đến cái này hạng nhiệm vụ. Tới một mức độ nào đó, hắn chỉ có ép nhiệm vụ đẳng cấp, đã cho thấy nó thực tế độ khó. Cẩn thận lý do, Kana thậm chí còn bổ sung tư vấn qua hắn chuyên môn nhân viên tiếp tân hoa nhải. Biết được Edwina nữ sĩ cơ hồ hàng năm đều sẽ tuyên bố cái này hạng cỏ đèn xương thu thập nhiệm vụ, lại chưa hề xuất hiện qua mạo hiểm giả tử vong tình huống. Lộ tuyến rõ ràng, thậm chí ngay cả dọc đường ở giữa khả năng nguy hiểm bộ phận đều đã bị trước đó xác nhận ủy thác mạo hiểm giả dò xét tinh tường. Lúc này mới yên tâm đón lấy, thuận tiện lại bổ sung tiếp hai cái tiện đường liền có thể xử lý gỗ lìn tiêu trừ ủy thác. Cứ như vậy, bất quá thời gian 10 ngày, dù là cuối cùng cái gì chiến lợi phẩm đều không thể mang về, riêng là mấy cái ủy thác kim tệ ban thưởng cộng lại là đủ trả hết trên người tiền nợ, thậm chí lại nhiều một chút ra tới. Đương nhiên, tại ra đến hành chi trước, hắn còn phải đi một chuyến cỏ xanh nổi lò hướng vị kia nợ nang ôn nhu nữ sĩ hỏi thăm một chút liên quan tới nhiệm vụ cụ thể tình báo. Chương 326, phiệu kỳ cùng ngạt tận, 1, chương 326, phiệu kỳ cùng ngạt tận, 1, Wen. Chói mắt lôi đỉnh tại mây đen răng kín bầu trời phía trên gạo thét loại qua, to như hạt đậu hạt mưa mưa như chút nước mà xuống, khuấy động trong không khí tràn ngập vậy bổ sương mù. Mưa rơi cực thịnh. Dù là có đỉnh đầu rậm rạp tán cây che chắn, băng lạnh nước mưa vẫn không ngừng nghỉ địa điểm rơi vào Kana trên thân, cùng kim loại hộ giáp va chạm phát ra giòn vang. Nguyên bản coi như khô ráo tóc rối bị lại một lần nữa nhuộm ẩm ướt, Kana ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua cảnh lá ở giữa khe hở, trong mắt đen nhánh phản chiếu lấy phía trên quần cuộn cuốn đãng xám đen mây đen. Trong lòng cảm thấy phiền phức. Dưới mắt hắn, tự nhiên đã là từ Trấn Lũng Sông xuất phát, đang ở tại nhiệm vụ trên đường. Cỏ đèn xương loại thực vật này là chế tác bao quát nhìn ban đêm dược thủy, leo lên dược thủy chờ nhiều loại dược tề trọng yếu tài liệu, cỏ xanh nổi lò Edwina nữ sĩ mỗi năm đều có tương đối nhu cầu, sẽ định kỳ ủy thác mạo hiểm giả tiến về thu thập. Lộ tuyến minh xác, vị trí rõ ràng, thậm chí ngay cả lui tới 10 ngày lộ trình thời gian đều phi thường tinh chuẩn. Đi một chuyến cỏ xanh nổi lò từ Edwina nữ sĩ nơi đó lấy được cặn kẽ lộ tuyến địa đồ, cũng hỏi thăm cần thiết phải chú ý tương quan yếu điểm về sau, Kana liền dẫn đã chuẩn bị xong hành lý rời đi Trấn Lũng Sông. Một đường cũng là xem như nhẹ nhõm, cơ bản không có gặp được nguy hiểm gì. Dù sao ép cấp bậc nhiệm vụ đã là hiệp hội chính thức ủy thác bên trong thấp nhất đẳng cấp, nếu như không phải có đèn xương loại thực vật này có nhất định thời vụ tính, lại ngắt lấy sau cần tận khả năng mau xử lý để phòng hư thối biến chất, nhất định phải nghề nghiệp cấp bậc mạo hiểm giả tài năng tại trong rừng rậm có như thế tốc độ tiến lên. Nếu không giao cho những cái kia còn chưa thu hoạch được nghề nghiệp đẳng cấp tầng dưới chốt mạo hiểm giả cũng chưa hẳn không thể. Bây giờ khoảng cách Kana xuất phát đã qua có 3 ngày tả hữu thời gian, đang đứng ở rừng rậm xương mở ngoại vi biên giới, thuộc về ngay cả trong không khí phiêu tán xương mù đều chỉ mơ hồ có thể thấy được vị trí. Cước trình của hắn rất nhanh, so mong chờ bên trong không sai biệt lắm sớm hơn nửa ngày tiến độ. Lại vừa lúc ở Kana kế hoạch ở trong. Dù sao vì ích lợi tối đại hóa, trước khi lên đường hắn còn cố ý tiếp hai cái chính vị vu đồ kính lộ tuyến phụ cận gỗ lìn tiêu trừ nhiệm vụ. Cái này bổ sung chống đi hơn nửa ngày thời gian, ngược lại là vừa vặn cung cấp hắn đi trong xào huyệt hảo hảo bông lòng một chút. Chỉ tiếc, trận mưa lớn này đến không khéo. Mặc dù xua tan trong không khí ngày mùa hè nóng bức, nhưng cũng dùng nước mưa đem cánh rừng bên trong những cái kia gỗ lìn dấu vết lưu lại cho sông đến không còn một mảnh. Dù là có được hiệp hội cung cấp mơ hồ định vị, nếu muốn ở tận khả năng không chỉ hoãn nhiệm vụ chủ yếu tình huống dưới, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới mục tiêu địa tinh xào huyệt, cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Đương nhiên, ở phương diện này, Kana vận khí từ trước đến nay không sai. Chính đang hắn đứng tại màn mưa bên trong, trái phải quan sát tự hỏi, muốn hay không tạm thời từ bỏ gỗ lìn tiêu trừ bị thác, đi trước đem cỏ đèn xương cho đào được, chờ trở về trên đường mưa cạnh về sau lại tỉ mỉ siêu tầm thời điểm. Đột nhiên, một trận đột một tiếng hô hoán từ trong rừng chỗ sâu truyền đến. Trong lòng không khỏi khẽ động. Ẩn nấp thân hình, đã là vụng trộm sờ lên. Tê giác, bén nhọn phấn khởi hú gọi giống như là bị tử thần gõ vang cửa phòng, cực độ khẩn trương nội tâm để đầu góc trống rỗng, suy nghĩ khó mà ngưng kết thành hình, thân thể động tác bị bản năng trái phải. Phiệu Kỳ hai tay nắm thật chặt hắn trôi này bảo dưỡng tốt đẹp, nhưng hiển nhiên đã sử dụng nhiều năm, mặt ngoài hiện ra loang lổ dấu vết một tay kiếm. Thân thể run rẩy, mồ hôi hôn tạp tại nước mưa ở giữa từ trán lăn xuống, sắc mặt tái nhợt căng cứng. Cũng không trách hắn biểu hiện như thế. Dù sao giờ phút này trước người, đem hắn quay lại ở bên trong cũng dần dần đến gần, cũng không phải là cái gì sói ngoại ô loại hình phổ thông gia thú, mà là gần 30 con da xanh gỗ lìn. Nhiều như vậy số lượng, đừng nói là giống hắn còn trẻ như vậy người, đổi lại Trấn Lũng Sông trong kia chút cái gọi là tư thâm tay lói đời, vậy không nhất định liền có thể vững vàng nắm chặt vũ khí trong tay. Càng đừng xét Phiệu Kỳ bản thân căn bản cũng không phải là cái gì mạo hiểm giả, hắn chẳng qua là một cái từ trong thôn ra tới săn thú trẻ tuổi thợ săn. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, một thứ từ trong cạm bẫy ngoài ý muốn tránh thoát hiệu con, một lần hợp tình lý xúc động, cùng một trận đột nhiên xuất hiện mưa to, sẽ để cho hắn lâm vào dưới mắt nguy hiểm như vậy tình trạng. Cũng may, thân ở trong tuyệt vọng Phiệu Kỳ cũng không phải là lẻ loi một mình, tại gỗ lìn bao vây rồi tương hỗ chỗ dựa sau lưng, còn có một vị nam kỵ minh hiển càng lớn, dáng người cũng càng thêm to con trung niên nam nhân. "À, thần đại ca, chúng ta phải làm gì? Còn có thể trốn được sao?" Ta không muốn chết. Đến từ dơ bẩn gỗ lìn, nước mưa bên trong tràn ngập tối nát mùi, kích động huy động cây gỗ cùng mủ ra màu lục bên dưới chập trùng xương cốt để Phiệu Kỳ giọng nói lộ ra phá lệ bối rối, run rẩy hỏi. Đối với lần này, tên là Aspen thâm niên thợ săn thì biểu hiện được tỉnh táo rất nhiều, Mặc dù chăm chú nắm chặt trường cung tay trái đồng dạng bởi vì quá dùng sức mà đốt ngón tay có chút trắng bệnh, bắp chân miệng vết thương máu tươi ngăn không được chảy xuống mà xuống, nhưng ít ra trên gương mặt vẫn duy trì cơ bản nhất trấn định. Đừng hoảng hốt, nhất định đừng hốt hoảng. Tuyệt không thể khiến cái này ra xanh phát hiện ngươi ở đây sợ hãi bọn chúng. Át ẩn tại thôn bên ngoài săn bắt nhiều năm, đối với gỗ lìn loại này như con rắn giống như cơ hồ trải rộng tại rừng rậm mỗi một nơi hẻo lánh buồn nôn sinh vật, tự nhiên cũng có được nhất định hiểu rõ. Tinh tường đối diện với mấy cái này xấu xí nhỏ đồ vật, phải làm thế nào ứng đối tài năng vào tay lớn nhất hiệu quả. Chỉ bất quá, như dưới mắt như vậy bị gần 30 con gỗ lìn bây quanh, hắn cũng là lần thứ nhất. Trong lòng khó tránh khỏi có chút không chắc, thứ không có khả năng từ bỏ. Đại não cấp tốc vận chuyển, bắp chân chỗ đau đớn giống như thủy triều trận trận dâng lên, mồ hôi cùng nước mưa cùng nhau nhuộm ướt hắn sau lưng áo gai. Gỗ lìn số lượng nhiều lắm, nếu như tiếp tục như vậy bị vây gộp lại xuống dưới, hai chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Nhất định phải tìm cơ hội phá vây. Lát nữa ngươi nghe ta chỉ lệnh. Bằng nhanh nhất ngữ tốc cùng đơn giản nhất lời nói, A Thần hướng sau lưng đồng bạn nói rõ lấy kế hoạch của mình. Phiệu Kỳ thần sắc vô cùng khẩn trương, nhưng là vẫn như cũ duy trì lấy làm một tên thợ săn cơ bản nhất tố dưỡng. Dù là trái tim đã cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra, vẫn đem từ bên thai chuyển tới mỗi một chữ đều thật sâu ghi tạc trong lòng. Chuẩn bị. Gần gũi gầm nhẹ giống như la lên âm thanh từ sau lưng nổ vang. 3, 2, 1. Ông Hưu, kia là đã không biết nghe qua bao nhiêu lần, kéo căng dây cung đàn hồi lúc rung động vang, cùng mũi tên xé rách không khí rồi mình. Tê giác. Trong không khí loe qua một vệt hư ảnh. Lượn vòng mũi tên tại màn mưa cùng sương mù bên trong lưu lại không vết. Cực kỳ tinh chuẩn địa, mũi tên gỗ xuyên vào Aston bên cạnh phía trước con kia cách gần nhất gỗ lìn sọ não. Dường như một kích toàn lực, mạnh mẽ lực đạo đem con kia gầy gò ra xanh trực tiếp đóng đinh ở trên mặt đất, còn thuận thế mang ngã xung quanh mấy con gỗ lìn. Mà cũng liền tại dây cũng đã vang đồng thời, Phiệu Kỳ tuân theo lấy mới vừa đối với Phương giải thích kế hoạch, đột nhiên quay người, hướng mũi tên bay thấp phương hướng chạy như điên. Cắn chặt hàm răng, vậy không tận lực nhắm chuẩn chỗ yếu, chỉ là lung tung huy động trong tay lưỡi kiếm, hai bên thấy thế muốn quay lại đi lên gỗ lìn liền bị hắn lại đuổi trở về. Chương 326, Phiệu Kỳ cùng Ngạc Tận 2, chương 326, Phiệu Kỳ cùng Ngạc Tận 2, cùng một thời gian, bắn ra mũi tên kia về sau Ngạc Tận vậy bước nhanh lui lại. Hai người một trước một sau, khoảng cách nhanh chóng kéo xa, khiến cho nguyên bản đem bọn hắn quay lại hơn 20 cái gỗ lìn, cũng giống là một giọt bị tách ra nước mưa, hóa thành dính liền hai bên, mất đi nguyên bản tròn trịa vững chắc trận hình. Kế hoạch tựa hồ đã thành công hơn phân nửa, mà coi như Phiệu Kỳ dự định quay lại qua thân dựa theo kế hoạch như thế tiếp tục nhiễu loạn gỗ lìn trận hình. Vì như cũ sụp xuống tại số lớn gỗ lìn đang bao vây đồng đội sáng tạo phá vây không gian thời điểm. Kia bắn ra cái thứ hai mũi tên, nhưng như cũ rơi vào bên cạnh hắn gỗ lìn trên thân. Dường như đột nhiên ý thức được cái gì, thiếu niên con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên nhìn về phía trước tại gỗ lìn đang bao vây ra sức kéo cung chật vật bóng người. Đi a! Quyết tuyệt tiếng gào thét trong phút chốc rót vào Phiệu Kỳ xoan đầu. Đúng vậy, đây chính là A Sập Tần kế hoạch. Lấy bản thân làm mồi nhử, vì cùng hắn đồng hành người trẻ tuổi này sáng tạo cơ hội chạy trốn. Hắn chưa từng cảm thấy mình có như thế nào cao thượng phẩm cách. Dù là còn có lưu một chút hy vọng sống, Aston vậy sắp hết toàn lực tranh thủ. Nhưng dưới mắt, gần 30 con gỗ lìn số lượng địch nhân đã vượt ra khỏi hắn có khả năng ứng đối phạm vi. Mà đùi phải chỗ vết thương gây rợn, nghiêm trọng hơn ảnh hưởng hành động của mình năng lực, căn bản là không có cách chống đỡ phá vây cần thiết lực bộc phát. Như thế, tình huống liền đã sáng tỏ. Lưu lại mấy kháng, có lẽ có thể kéo bên trên hai vị số gỗ lìn xem như trong cùng, nhưng hai người đều sẽ chết ở chỗ này, phân biệt chạy trốn, chân của mình bộ thụ thương căn bản chạy không nhanh. Mà Phiệu Kỳ hiển nhiên cũng sẽ không có như thế hiểm cảnh ứng đối kinh nghiệm, tỷ lệ lớn vẫn như cũ vô pháp đào thoát tương tự là một đợt chết trận. Đối với cơ hồ đã rơi vào hẳn phải chết cục diện Aston tới nói, có thể thông qua bản thân hy sinh, đem đổi lấy đồng đội may mắn còn sống sót, đã là hắn có khả năng tưởng tượng đến kết quả tốt nhất. Đừng quan ta, hướng làng phương hướng chạy. Đừng quay đầu. Lấy gần như ra lệnh ngữ khí gào thét, Aston không thèm quan tâm xung quanh đã cơ cây gỗ, nước bọt vẩy ra lấy đánh tới ra xanh gỗ lìn. Lão đảo lùi lại đồng thời, từng cây mũi tên không ngừng bắn về phía càng xa xôi đồng đội xung quanh gỗ lìn, trợ giúp giải vây. Trong đầu hỗn loạn tư mừng, đã từng cùng vị này lớn tuổi đại ca trung đụng ký ức ở trước mắt lóe qua, Phiệu Kỳ trong lòng đột nhiên bốc lên một trận mãnh liệt xúc động, muốn hồi đầu lại lần xông vào gỗ lìn đang bao vây, trợ giúp đối phương. Nhưng một giây sau, tại nguy hiểm nhất thời khắc ở trong lòng không hiểu sinh ra tỉnh táo, tựa như ngưng kết to bằng não tái hiện kết nối suy nghĩ, để hắn làm ra hắn cái này cả đời chính xác nhất quyết định. Đông nhiên quay đầu, hai mắt xuyên thấu hư không, gắt gao nhìn chăm chú nơi xa ả sẩn khuôn mặt, dường như muốn đem gương mặt này ghi tạc trong lòng. Lập tức chớp mắt quay người, huy động trường kiếm đem phía trước gỗ lìn bức lui đồng thời, hướng phía rời xa đồng đội phương hướng cất bước vọt tới trước. Hán tuyệt không thể phụ lòng A Sập Tần đại ca kỳ vọng. Giờ khắc này, tại dưới mắt mảnh này ở vào rừng rậm xương mở ngoại vi bên trong ngoại vi bên dưới, đối mặt gỗ lìn tập kích, hai cái thợ săn đều làm ra tại dưới mắt tràng diện chính xác nhất quyết định. Mà nếu như trên trận tình huống tiếp tục phát triển tiếp, cuối cùng kết cục tựa hồ vậy đem cùng bọn hắn mong đợi một dạng, lấy một tên thợ săn hy sinh, đổi lấy một vị khác đồng đội sống sót. Chỉ là, nhiều khi, đối mặt trước mắt to lớn nguy hiểm, đám người thường thường sẽ xem nhẹ những cái kia vốn hẳn nên tránh khỏi nho nhỏ lỗ hổng. Kia là một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại thường thấy bất quá hòn đá. Nó hoặc hứa lai từ mấy trăm năm trước, nào đó trận nghiêng trời lệch đất chiến đấu, cũng có thể là năm trước một vị nào đó đồng dạng con đường nơi đây mạo hiểm giả, tại hạ trại lúc từ trong đất vô ý lật lên. Nó nơi phát ra cũng không trọng yếu, thậm chí bản thân nó bộ dáng cũng không đáng được chú ý, cho dù là ngu xuẩn nhất đần gỗ lìn cũng sẽ không để ý loại này khắp nơi có thể thấy được không tầm thường nhãn thạch đầu. nó cũng chỉ là như thế lặng lặng mà nằm. Khảm tại bùn nhưỡng bên trong, lộ ra nửa sừng bị lá rụng bao trùm. Sau đó dập con kia vội vàng nâng lên đụng ra, đem người đào vong cầu sinh kỳ vọng triệt để bóc chết. Ôi, mũi chân cách mặt đất, đến từ dưới chân đột ngột lực cản, thêm nữa phi nước đại lúc hai chân giẫm lực bộc phát, để giờ phút này triệt để mất đi thân thể trọng tâm hữu kỳ, cả người tại quán tính tác dụng dưới tựa như bay lên. Trong chớp nhoáng này hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng đến sau lưng Aspen đại ca tuyệt vọng ánh mắt lan lộn chật vật rơi xuống đất, bản thân bên dưới chuyển tới kịch liệt đau đớn tại sôi tuôn ra máu tươi trào dâng bên trong trở nên rất nhỏ. Hắn vô ý thức xoay thân thể lại, còn chưa kịp đứng dậy liền trong tay lưỡi kiếm đều chỉ giơ lên một nửa. Quanh thân mấy con nhìn chằm chằm, nguyên bản bởi vì mũi nhọn lợi mà không dám đến gần gỗ lìn, liền giống như là đánh hơi được mùi máu tươi xài lang giống như đánh tới. Trong đó phản ứng nhanh nhất một đầu giờ phút này càng đã là nhảy lên thật cao ở không trung, hai cây cành khô giống như mảnh khảnh cánh tay nắm thật chặt cây gỗ, màu nâu đen móng chân ở giữa bùn đất rơi xuống nước, nóng rực lôi quang từ âm trầm bầu trời phía trên bắn ra. Thời gian tựa như tại thời khắc này đình trệ, Phiêu Kỳ thậm chí có thể nhìn thấy đầu kia gỗ lìn lồng ngực chính giữa nào đó khỏa bạo liệt chảy mũ xương cục, bởi vì quá hưng phấn mà rối ra trên lệch răng vỡ ở giữa khỏa đầy nước bọt nhỏ lưỡi, thậm chí kia giống như tờ giấy mỏng manh dưới làn da cơ bắp lúc ních hình dáng. Hắn vô ý thức muốn giơ lên trường kiếm trong tay của mình ngăn cản cái này từ trên xuống dưới một kích, lại phát hiện thân thể phản ứng động tác kém xa tư duy chân một bọn, căn bản không kịp. Dù là lấy tốc độ nhanh nhất của mình nâng lên lưỡi kiếm, tại thân kiếm đi tới phù hợp vị trí thời điểm, cây kia cây gỗ từ lâu đập vào sọ não của hắn phía trên, tuyệt vọng dâng lên. Xung quanh thế giới phảng phất bị đè xuống yên lặng hóa. Đến từ nơi xa Aspen đại ca gầm thét, nước mưa đánh rất tại lá cây mặt đất tiếng ồn, gỗ lìn kích động rít lên. Chớp mắt trống không, chính chỉ còn lại hô hấp cùng nhịp tim. Từ mặt đất vọt lên gỗ lìn đi tới điểm cao nhất, tại sức hút trái đất tác dụng dưới thuận thế hạ lạc, cây gỗ mặt ngoài khảm đinh sắt tại nước mưa bên trong lấp loé hàn quang. Phiêu Kỳ nửa ngồi trên mặt đất, tựa như đã cảm nhận được cây kia cây gỗ gõ xuống trán ảo giác đau nhức, mà cũng liền tại lúc này, suy, đó là một loại cực nhẹ hơi, nhưng lại tại lúc này phảng phất lâm vào tĩnh mịch thế giới, phá lệ rõ ràng tiếng vang. Giống như là khi còn bé bởi vì tò mò mà vô ý chọn rách giấy cửa sổ, giống như là vài ngày trước tấm kia bị hắn không cẩn thận cắt hỏng ra thỏ. Gỗ lìn trên mặt vẫn là bộ kia phấn khởi biểu lộ, nhưng chỗ cổ lại như có cái gì đồ vật muốn từ đó chui ra. Yếu ớt da rẻ bị bên trong vật sắc bén kéo rơi đến cực hạn, cũng cuối cùng nương theo lấy phốc một tiếng vang nhỏ cùng mấy giọt tràn ra máu tươi, bị giống như tờ giấy bật ra. Lộ ra kia một điểm sắc bén chí cực xám xịt mũi kiếm, tiếp tục hướng phía trước. Thẳng đến thân kiếm từ gỗ lìn trong cổ rỗi ra non nữa, mới rốt cục dừng lại tình thế. Ông không hiểu chậm rãi tốc độ thời gian trôi qua trong phút chốc khôi phục bình thường. Thủ đoạn xoay chuyển, lưỡi kiếm lượn vòng, cũng không tận lực truy cầu góc độ, chỉ là thuần túy bằng vào lưỡi kiếm vô song sắc bén cùng gỗ lìn từ bên dưới không trung rơi thân thể quán tính. Cầm trôi kiếm nhẹ nhàng đi lên một kéo. Xoẹt. Từ cái cổ đến đỉnh đầu, tại đỏ trắng giao nhau chất nhảy làm nổi bật bên dưới, nửa viên gỗ lìn đầu theo lưỡi kiếm cắt rơi. Ầm ầm, khoan thai tới chậm lôi minh ở trong không khí ầm vang rung động. Chật vật nằm ngay tại chỗ mặt Phiêu Kỳ, dưới tầm mắt ý thức đi lên. Ngăn lấy gỗ lìn máu thịt phân liệt mở ra nhỏ hẹp cái hở. Tới đối mặt là một đôi lạnh lẽo lạnh lùng trong mắt đen nhánh. Một giây sau, băng lạnh nước mưa hôn tạt ấm áp bẩn máu đập vào mặt mà xuống. Chương 327, thôn đèn xương, cấm địa, 1, chương 327, thôn đèn xương, cấm địa, 1, Kana đã nhớ không rõ mình là như thế nào dưỡng thành loại này ham mê. Có lẽ là xuyên qua ban đầu, kia mấy con đánh lén thối cá nát tôm tiểu đội ra xanh gỗ lìn, cũng có thể là mạo hiểm giả nghề nghiệp cùng hoàn cảnh xa lạ mang đến áp lực thật lớn, thúc đẩy hắn thông qua thành nghiện hành vi tiến hành làm dịu. Nhưng mặc kệ như thế nào, đối với gỗ lìn loại sinh vật này, dưới mắt hắn đã tạo thành gần gũi bệnh lý tính trọng độ ỉ lại. Đồng phát từ nội tâm hưởng thụ lấy quá trình này. Loại kia xám đen kiếm thẳng sâu nước nhập thể, da thịt khung xương bị cắt mở lúc tươi đẹp trẻ vàng, khiên đeo tay gõ chấn xương sọ, đem những cái kia dị dạng xấu xí sinh vật ngũ quan đè ép nghiền nát, như chứa đầy nước khí cầu nổ tung giống như thư sướng, gầy gò yếu ớt máu thịt tựa như trang giấy giống như bị dùng hai tay xé nát, ruột bẩn máu xương rơi đầy đất nhẹ nhàng thoải mái cảm giác. Chiến đấu từ trước đến nay lưu loát Kana, duy chỉ có đối diện với mấy cái này nhận người thích đáng yêu tiểu động vật, cho thấy hắn nhiều mặt làm nhục thủ đoạn. Ngay cả chiến đấu thời gian đều bị lặng yên kéo dài, chỉ là vì tận khả năng lấy lòng chính mình. Ầm ầm, tiếng sấm vang vọng chân trời. Màn mưa như rệt, chì xám sắc trời xuyên tấu qua đan sen cảnh lá u u vẩy xuống. Nồng đậm chí cực huyết dịch tanh hôi, sen lẫn tại nước mưa cọ rửa bên dưới không ngừng dâng lên nước át mùi đất canh, tràn ngập trong không khí. Máu loang cùng giọt mưa giao hòa cùng một chỗ, tại cho đen sâu thẳm kiếm thẳng mặt ngoài chảy xuống. Kana lặng lặng đứng tại chỗ, trên gương mặt nhấc, nẹp chân, giáp xích thậm chí gương mặt bên cạnh đều dính vào rõ ràng vết máu. Xung quanh mặt đất là do cụt tay cụt chân cùng cơ quan nội tạng thị xương lắt thành mà thành giữ tợn huyết sắc. Trên mặt biểu lộ là hưởng thụ về sau thỏa mãn dư vị. Thưa thất tiếng mưa rơi bên trong, tựa hồ còn mơ hồ có thể nghe tới những cái kia đã từng quanh quẩn giữa không trung gỗ lìn bén nhọn hí dài. Đã từng ở nơi này gào thét mà qua vậy sẽ gần 30 con da xanh gỗ lìn, cũng đã chỉ còn lại cuối cùng một con. Giờ phút này chính run lẩy bẩy như chim cút giống như rụt lại thân thể, ghé vào đồng loại thi thể bên trong, bị đến từ phía trước cao lớn âm ảnh bao phủ, ngay cả đầu cũng không dám nhấc. Phảng phất ngược sắt giống như tàn nhẫn lanh khốc thủ đoạn, cùng cách xa thực lực sai biệt mang tới ngạt thở cao áp, để đầu này đáng thương gỗ lìn đã triệt để mất đi dũng khí phản kháng, liên đối lấy tâm lý phòng tuyến cũng bị triệt để phá hủy. Chỉ phát huy hắn chỉ còn lại yếu ớt trí thông minh, ôm đầu, lựa mình dối người giống như mặt hướng mặt đất, để nhìn trước người sinh vật cường đại có thể xem nhẹ bản thân tồn tại. Ngài, ngài tốt. Biên giới chiến trường tương tự bởi vì trên trận dọa người tình cảnh mà run lẩy bẩy phủ kỳ, liều mạng bên cạnh Aspen ánh mắt ngăn lại. Lấy hết dũng khí, hướng phía trước bước hai bước, lấy một loại cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ chọc giận cung kính tư thái, hạ giọng nói, cảm giác, cảm ơn ngài xuất thủ tương trợ, xin hỏi. Lời cảm kích còn chưa kịp nói xong, nghe tiếng quay lại, cặp kia thâm thủy u lanh trong mắt đen nhánh, liền để hắn vô ý thức lại ngậm miệng lại. Kana ánh mắt tại thợ săn ăn mặc trên thân hai người quét qua, ánh mắt ở phía sau mặt cái kia ngồi tựa ở thân cây bên cạnh, chân bị thương trung niên nam nhân miệng vết thương có chút dừng lại. Cũng không nhiều làm giải thích, chỉ là chậm rãi há miệng, trước chờ một hồi. Nói xong, liền quay đầu, nhìn về phía dưới thân run rẩy giả chết cuối cùng một con gỗ lìn. Cũng không có giống trước đó đối phương kia hơn 20 cái đồng bạn một dạng, như vậy chấm dứt nó sinh mệnh. Kana nhẹ nhàng nâng chân, dính đầy bùn nhưỡng cùng vết máu đụng ra hướng đối phương gầy trơ cả xương bên bụng đạp một cước. Tê giác, phản phất như giật điện, núp ở đống thi thể gỗ lìn nháy mắt khẩn cấp tựa như nhảy dựng lên, thấp bé gầy gò thân thể kéo căng thẳng tắp. Vậy mặc kệ hậu phương đang nhìn nó cao lớn bóng người, thét chói hai vang lên liền trực tiếp xông vào rừng rậm ở trong. Gần 1m9 thân cao, hai đầu chân dài di chuyển hiệu suất tỷ lệ gỗ lìn kia hai đoạn chặt cây giống như chân ngắn nhỏ tự nhiên nhanh hơn không chỉ nửa bậc, mà cảm giác bén nhạy năng lực, dù là để đối diện chạy trước cái mấy phút, cũng có thể thành thạo điêu luyện bắt được hắn hốt hoảng chạy trốn lúc dấu vết lưu lại. Kana trong mắt lóe lên một vệt kế hoạch được như ý nghiền ngẫm tiêu dung, trong tay kiếm thẳng tùy ý quăng cái kiếm hoa, chậm rãi ung dung cùng đi lên. Sau lưng sân bãi biên giới, mới từ gỗ lìn vây công bên dưới may mắn sống tạm hai tên thợ săn, thấy thế có vẻ hơi do dự. Có lẽ là trên trận máu thịt tàn chi quá trướng mắt liên đối lấy hạ lạc nước mưa đều phá lệ lạnh bớt. Trẻ tuổi cái kia thấy Kana thân ảnh biến mất giữa khu rừng, lúc này liền muốn hướng phương hướng ngược chạy trốn, nhưng lại bị càng nhiều tuổi vị kia cho cưỡng ép giữ chặt, ngựa khí gấp rút mơ hồ nói hai câu. Lúc này mới gian nan đứng dậy, cũng ở bên cạnh trẻ tuổi thợ săn nâng đỡ, lúc này thân thể cẩn thận đuổi theo. Kana liền biết mình ở phương diện này vận khí từ trước đến nay không kém. Vốn cho rằng trận này đột nhiên xuất hiện mưa to, sẽ triệt để sông hủy phụ cận gỗ lìn hoạt động dấu vết lưu lại, để hắn không thể không tạm thời từ bỏ tìm kiếm cái kia xem như hiệp hội tiêu trừ nhiệm vụ mục tiêu địa tinh xảo huyệt. Nhưng không nghĩ tới chính là hai cái xui xẻo thợ săn vậy mà vừa vặn gặp chi này gỗ lìn bộ tộc ra ngoài săn bắt đội ngũ. Suy xét đến gỗ lìn xào huyệt khu vực tụ tập hiệu quả, xung quanh địa khu có thể tổ kiến ra như thế quy mô gỗ lìn quần thể, tỷ lệ lớn chính là của hắn nhiệm vụ mục tiêu. Liên tại giết chóc qua đi, cố ý lưu lại một chỉ. Bất quá qua loa kinh hãi, bởi vì cực độ sợ hãi mà hốt hoảng chạy thục mạng ra xanh gỗ lìn, liền sẽ bản năng trốn về nó vô ý thức cho rằng an toàn nhất xào huyệt. Không cần tận lực che đậy gạch ra động tĩnh, bám theo một đoạn, Kana mục tiêu cũng liền xuất hiện ở trước mắt. Tê giác. Thê lương kêu rên từ phía trước nhìn không thấy đáy thâm thúy huyệt động ú truyền ra. Bén nhọn khiếu vang bên trong kích động cùng điên cuồng sớm đã tiêu tán không gặp, chỉ còn lại thảm liệt tận xương dằn vặt đau khổ. Run lẩy bẩy đứng tại trong mưa, nghe từ phía trước huyệt động chỗ sâu chuyển tới thanh âm, Phụ Kỳ không chịu được đánh cái dùng mình, vô ý thức hướng phía bên cạnh trung niên nam nhân sợ hãi nói, "Hạ thần đại ca, nếu không, chúng ta trực tiếp chạy đi. Đây cũng quá dọa người rồi." Chương 327, thôn đèn xương, cấm địa 2, chương 327, thôn đèn xương, cấm địa 2, đối với lần này ngược lại là trước đó dùng ánh mắt ngăn lại thiếu niên tiến lên chào hỏi Aston, biểu hiện được tỉnh táo rất nhiều. Ngồi dưới đất chuyên chú xử lý vết thương trên đùi khẩu, tức giận liếc đối phương liếc mắt. Mới vừa rồi còn như vậy lỗ mãng, hiện tại biết rõ sợ hãi. Dám ở loại kia thời điểm đi lên, cũng chính là ngươi vận khí tốt, không phải trực tiếp bị vị kia làm gỗ lìn chém, người khác cũng không còn lại nói. Cho nên chúng ta đến cùng có chạy hay không a? Nghe Aston nói như vậy, Phụ Kỳ hiển nhiên vậy ý thức được vừa rồi bản thân quá lao táo, trong lòng không khỏi sợ hãi khôn cùng liên đối lấy ngựa khí đều càng gấp gáp hơn lên. Vạn nhất, đừng sợ. Có thể tại trước đó loại kia hẳn phải chết tuyệt cảnh, vẫn như cũng làm ra tỉnh táo nhất quyết sách đặt ẩn, dưới mắt thật vất vả cầu được một cái mạng, từ cũng sẽ không mất đi nguyên bản tỉnh táo. Lấy đối phương thực lực, xử lý hai chúng ta kỳ thật cùng những cái kia gỗ lìn không có gì khác biệt, muốn giết đã sớm giết. Nhưng tất nhiên mới vừa rồi không có động thủ, cũng liền mang ý nghĩa hắn không có định ý, ở nơi này ngồi chờ vị kia ra tới là được. Lại nói, nếu như mạo hiểm giả kia thật có ý nghĩ, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Chúng ta hiện tại nơi này rời thôn tử cũng không tính xa. Hắn tất nhiên có thể đi theo gỗ lìn tìm tới xào huyệt của bọn nó. Tự nhiên cũng có thể đi theo chúng ta đằng sau tìm tới làng. Đế tử gỗ lìn kêu thê lương thảm thiết quanh quần bên hai, nghe đến đó, Phụ Ký lại không nhịn được đống nhiên dùng mình một cái. Ước chừng chờ đợi 5 phút, đế tử trong huyệt động gỗ lìn tiếng kêu rên cuối cùng không còn vang lên. Nhưng theo sát phía sau, lại là một đạo để Phụ Ký cảm thấy áp lực càng thêm to lớn, dần dần đến gần tiếng bước chân. Không tự giác nuốt nước miếng, hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa hang. Chỉ mơ hồ thấy một đạo đen nhánh sâu thẳm mơ hồ hình dáng, ngay tại lạnh như băng kim loại tiếng ma sát bên trong dần dần rõ ràng. Mà thật làm Kana từ địa tinh xảo huyệt bên trong đi ra thời điểm, cái này trẻ tuổi thợ săn ngược lại không còn dám cùng hắn nhìn thẳng. Thu hoạch bất ngờ để Kana tại lòng đất trong xảo huyệt hung hăng hưởng thụ một phen, dưới mắt tâm tình có thể nói là rất không tệ. Trên mặt biểu lộ mặc dù không có cái gì rõ ràng biến hóa, nhưng nhìn qua trước mắt hai tên thợ săn, lại là chủ động mở miệng, "Các ngươi." Không cần hắn hỏi nhiều, đã lâm thời băng bó xử lý tốt vết thương Aspen bị bên cạnh thân cây gian nan đứng dậy, mang theo một ít tâm cùng phòng bị, giới thiệu hai người tình huống. Nói là đến từ phụ cận một cái tên là thôn đèn xương vắng vẻ thôn trang nhỏ, ra ngoài đi săn lúc bởi vì ngoài ý muốn mới rơi vào rồi gỗ lìn vây quanh. Phi thường cảm tạ ngài, tôn kính mạo hiểm giả đại nhân. Không biết có thể hay không dịp may biết được ngài danh hiệu, chờ chúng ta trở về làng về sau, vậy thuận tiện hướng các thôn dân chuyển tụng ngài vô tư trợ giúp. Đối với lần này, Kana cũng không có cái gì kiêng kỵ, tương đương dứt khoát báo ra bản thân danh tự về sau, ước lượng hai người trước mắt ánh mắt, lại là trở nên thú vị. Thôn đèn xương cỏ đèn xương. Hai cái này nói là không có quan hệ, chính hắn đều không tin. Trên thực tế, trước đó tại cỏ xanh nổi lò hướng ẻ đuy nạ nữ sĩ hỏi thăm tin tức tương quan thời điểm, đối phương vậy đề cập tới, tại cỏ đèn xương sinh trưởng hẻm núi một bên khác, tựa hồ liền có như thế một ít nơi nhân loại căn cứ. Nói là nếu có đột phát tình huống, có thể đi nơi đó lâm thời chỉnh đốn tới. Xem ra, cái này cỡ nhỏ nhân loại căn cứ, hẳn là trước mắt thợ săn trong miệng thôn đèn xương rồi. Chỉ bất quá, nhớ đến lúc ấy bản thân còn cố ý hỏi thăm qua tương quan tình huống, nhưng ngoài ý liệu là, liên quan tới thôn trang này tin tức cả kẽ, cho dù là hàng năm đều sẽ tuyên bố cỏ đèn xương thu thập nhiệm vụ Edwina nữ sĩ, đều không phải không thường hiểu rõ. Nói là bởi vì cái thôn này vị trí địa lý đặc thù, đồng thời ở vào hẻm núi một chỗ khác, muốn đến cần quấn một đoạn khá là xa đường, lại có thể xác nhận cái này ủy thác mạo hiểm giả cơ bản đều là đã thu được nghề nghiệp đẳng cấp thâm niên nhân sĩ, rất ít xuất hiện vật tư thiếu thốn tình huống. Trên cơ bản tiến vào hẻm núi về sau, đem thảo dược hái xong liền trực tiếp trở về, vì cỏ đèn xương tận khả năng không ở trên đường mục nát, thời gian rất đuổi, cơ bản rất ít có cái này thời gian dỗi lại vòng qua một bên khác làng lưu lại lâu dài. Dưới tình huống như vậy, cái này ở vào hẻm núi phụ cận thôn trang nhỏ, liền cũng liền trở nên thần bí. Nghe đối phương giới thiệu, Kana không nói gì, ánh mắt tại trên thân hai người quét qua. Dưới mắt đang cùng bản thân đối thoại, tên là Aspen thần sắc cẩn thận mà phòng bị trung niên nam nhân, đại khái chừng 40 tuổi bộ dáng, thân hình cao lớn, da rẻ là dãi dầu xương gió màu đồng cổ, sau lưng có một thanh nhìn qua đã dùng rất nhiều năm làm bằng gỗ trường cung, mà càng hậu phương, cái kia mới có hơi lao táo, có can đảm tại chiến đấu còn chưa kết thúc lúc, liền lên đến cùng mình đáp lời người trẻ tuổi, giờ phút này không hề lên tiếng, cẩn thận từng ly từng tí núp ở phía sau. Mặt nhìn lấy mình, tên gọi phụ kỳ tuổi chừng 17-18 tuổi dáng vẻ, vũ khí là một thanh cũ kỹ loang lộ một tay kiếm. Trong lòng hơi suy nghĩ, căn cứ gặp được dân bản xứ, nói không chừng có thể biết một chút bản thân không rõ ràng tình huống cụ thể. Kana hướng trước người hai người hỏi, cỏ đen xương. Loại thực vật này nói là sinh trưởng tại thôn các ngươi phụ cận trong hạp cốc, nghe nói qua sao? Lập tức, Kana liền nhạy cảm phát giác hai người trên mặt biểu tình biến hóa. Đó là một loại xen lẫn kính sợ cùng sợ hãi, khó nói lên lời cổ quái thần sắc. Làm sao vậy, có vấn đề gì không? Hắn lên tiếng hỏi.
Không, không có.
Kana tiên sinh. Aspen mạnh kéo căng che mặt lỗ, giải thích nói, tòa kia hẻm núi tới một mức độ nào đó, thuộc về thôn chúng ta cấm địa. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở tới gần làng kia một bên. Tương quan ta không tiện nhiều lời, nhưng nếu như ngài muốn thu thập cỏ đèn xương lời nói, từ hẻm núi một chỗ khác đi vào là được, nơi đó rất an toàn, đừng nói cái gì nguy hiểm ma vật, ngay cả gỗ lính đều rất ít xuất hiện, chúng ta một số thời khắc cũng sẽ đi vào ngắt lấy một chút bán cho đi ngang qua thương đội, dùng cho phụ cấp gia dụng tới. Cấm địa. Nhớ lại hai người trước đó biểu tình cổ quái, Kana trong lòng có chút liên tưởng, lại cũng không truy đến cùng. Dù sao mình mục đích của chuyến này cũng chỉ là hái một chút cỏ đèn xương thôi, cái gì khác vừa bộn sự tình, cùng hắn không có quan hệ. Mà Aspen trong miệng tại hẻm núi rời xa thôn trang kia một đoạn ngắt lấy thảo dược đề nghị, cũng chính là hắn trước đây kế hoạch như thế. Liên liên khẽ gật gù, từ chối nhã nhặn đối phương đi hướng thôn trang làm khách mời. Đương nhiên, để cho an toàn, Kana vẫn là hướng Aspen hỏi thăm liên quan tới thôn đèn xương kỹ càng vị trí. Lúc này mới cáo từ rời đi. Nhìn qua phía trước đạo kia biến mất ở màn mưa chỗ sâu sâu thẳm bóng người, Phiệu Kỳ thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mà bên cạnh hắn nguyên bản tại cùng Kana câu thông lúc toàn thân căng cứng lạc ẩn, vậy đông nhiên thư giãn xuống. Lay động ở giữa nếu như không phải Phụ Kỳ tay mắt lanh lẹ nâng một tay, sợ là muốn trực tiếp ngã xuống trên đất bùn. Aspen đại ca, ngươi vừa rồi mời hắn đến làng. Là thật lòng sao? Ngươi cứ nói đi. Aspen thở hổn hển, trừng Phụ Kỳ liếc mắt, liền hiện tại thời gian này thiết điểm, thôn trưởng có thể đồng ý ngoại nhân đi vào sao? Nghe vậy, Phụ Kỳ không khỏi rụt rụt đầu, hậm hực mà cười. Yên tâm đi, những người mạo hiểm này mục đích chỉ là cỏ đèn xương mà thôi, hàng năm đều là như vậy. Hái xong liền trực tiếp trở về, sẽ không đến trong thôn. Hú hồ trong hẻm núi ở giữa vậy không liên thông, có vách đá chặn lấy, lại đi vào trong vậy không qua được. Từ từng cái phương diện xuất phát, bất kể là đối với Aspen vẫn là đối thôn đèn xương tuyệt đại bộ phận thôn dân tới nói, đây đều là một chuyện tốt, không thể nghi ngờ. Nhưng dưới mắt Phụ Kỳ, trên mặt biểu lộ lại có vẻ rất là do dự, trong miệng lẩm bẩm, nếu quả thật có thể tới lời nói không chừng lì nàng cũng không cần.
Ừm,
không, không có gì.
Aspen đại ca.
Chương 328, bệnh thôn, 1, chương 328, bệnh thôn, 1, Kana cảm thấy mình vận khí đến cùng vẫn là kém một chút. Giống như là đã từng vị kia rất chịu nữ thần may mắn ưu ái tên nhỏ con nói như vậy, ngươi không có khả năng một mực thắng được đi, cũng sẽ không thua rơi mỗi một cục. Một trận đột nhiên xuất hiện mưa to, cuốn đi gỗ lìn tại trong rừng rậm dấu vết lưu lại, tăng lên rất nhiều hắn tìm kiếm địa tinh xảo huyệt độ khó. Nhưng lại để hai vị lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này thợ săn ngoại ý muốn hấp dẫn gỗ lìn chú ý, phát ra động tĩnh bị Kana phát giác, cũng tìm hiểu nguồn gốc tìm được tiêu trừ nhiệm vụ chỗ cần đến. Mà khi hắn cáo biệt hai người, mang buông lỏng về sau hưởng thụ tâm tính, đội mưa tiếp tục tiến lên, ý đồ trước lúc trời tối đổi tới cỏ đèn xương sinh trưởng hẻm núi thời điểm. Lại ngoài ý muốn phát hiện, trận này rồi rào mưa to mang đến ảnh hưởng, xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn ác liệt được nhiều. Một cỗ từ cao điểm lao xuống cuồng bão đất đá trôi, lôi cuốn lấy vô tận bùn cắt cùng nham đá sỏi, đem xung quanh cây sồi cùng bụi cây tham lam thôn phệ. Đến từ ẻ đuỵ nã nữ sĩ nhiệm vụ tuyến đường vẫn như cũ chính xác, nhưng xem như chỗ cần đến hẻm núi cửa vào lại hoàn toàn bị từ phía trên lao xuống to lớn hòn đá cùng bùn đất vùi lấp. Đem Kana cùng cỏ đèn xương ngăn cách tại hai bên. Dưới mắt đã là Level 2 chức nghiệp giả, hắn có được siêu tự nhiên lực lượng không giả. Nhưng đối mặt loại trình độ này khen trương thiên hay, một điểm hơi xuất chúng tố chất thân thể, một thanh thiêu đốt hắc kiếm hay là một viên gầm thét đầu sói, cũng không có cái gì khác nhau. Có lẽ khi hắn nghề nghiệp đẳng cấp đạt tới 2 vị số, hoặc là lực hút trưởng không có chút tinh tiến thời điểm, đối mặt bị đất đá ngăn chặn lối vào, có thể nghĩ ra chút biện pháp tới. Dưới mắt, lại chỉ có thể bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Cỏ đèn xương thời vụ tính để Edwina nữ sĩ phát ra vài nhiệm vụ có minh xác thời hạn, may mà Kana lúc đến trên đường cũng không có trì hoãn quá nhiều thời gian, có lưu đầy đủ rồi dạo. Bởi vậy cũng không có gì gấp gáp, chỉ là tỉ mỉ nghĩ ngợi phương án giải quyết. Mục tiêu của hắn là sinh trưởng ở trước mắt trong hẻm núi cỏ đèn xương, nhưng nhiệm vụ cung cấp tuyến đường bên trong thông hướng hẻm núi chỗ sâu cửa vào đã bị bùn đất cho triệt để phá hỏng, trong thời gian ngắn lấy bản thân năng lực căn bản là không có cách rời. Dưới loại tình huống này, nếu như không muốn từ bỏ nhiệm vụ bản thân cái này hơn 100 mai kim tệ ích lợi, Kana lựa chọn duy nhất liền chỉ còn lại từ hẻm núi một chỗ khác vòng vào đi. Chỉ là nghe vừa rồi kia hai cái thợ săn nói, hẻm núi tới gần làng một bên là bọn hắn thôn trang cấm địa tới, tỷ lệ lớn sẽ không như thế đơn giản liền thả bản thân đi vào. Lại vị kia tên gọi Aston trung niên nam nhân, mặc dù hướng mình phát ra mời, bảo là muốn mời hắn đi trong thôn thật tốt cảm tạ, nhưng cảm giác bén nhạy Kana vẫn là phát giác đối phương trong lời nói khách sáo, tỷ lệ lớn là không nguyện ý bản thân đi đến bọn hắn hiện đang ở thôn trang, hoặc là liền dứt khoát đánh như vậy đạo hồi phủ. Qua lại gần thời gian 10 ngày, xa như vậy lộ trình, nếu như bây giờ trở về lời nói, ích lợi phương diện cũng chỉ có dọc đường thanh lý hai cái này địa tinh xảo huyệt nhiệm vụ ban thưởng, lại khấu trừ vật tư tiếp tế loại hình chi tiêu, tới tay đoán chừng cũng liền bàn nhỏ 10 kim. Có chút thua thiệt ta. Nếu không hay là đi cái kia cái gọi là thôn đèn xương nhìn một chút, nói không chừng có thể có chỗ chuyển cơ. Dù sao mặc kệ như thế nào, Kana từ gỗ lỉnh trong vây công cứu Aston cùng Phượng Kỳ là sự thật, đối phương vậy sát thực hướng hắn phát ra đến trong thôn làm khách mời. Đến lúc đó nếu như làng bên trong thực tế không tiện bản thân tiến vào cấm địa vậy hắn, thật cũng không sẽ như thế nào miễn cưỡng. Xem như sau khi xuyên biệt duy trì bản tâm neo điểm, Kana cũng không nguyện ý vì như thế hơn 100 mai kim tệ, liền đánh vỡ bản thân lương chi cùng danh giới cuối cùng. Bằng không, hắn cùng những cái kia tên là mạo hiểm giả, kỳ thực làm lấy thổ phỉ hoạt động bại hoại cặn bã, có cái gì khác nhau. Trong lòng tính toán như vậy, Kana cuối cùng lại liếc qua phía trước đem toàn bộ cửa vào triệt để phá hỏng hòn đá cùng bùn cát. Quyết đoán quay người, hướng phía hẻm núi khác một bên cuốn đi. Kana cuối cùng biết rõ, vì cái gì rõ ràng thôn đèn xương tọa lạc tại hẻm núi một chỗ khác, những năm qua đến lại ít có mạo hiểm giả trải qua nghỉ dưỡng sức. Địa hình này cũng quá phức tạp chút. Muốn tìm được thôn đèn xương, ngươi cần trước xuyên qua một mảnh rễ cây từng cục phảng phất mê cung phức tạp cánh rừng, dọc theo một đầu bị thôn dân cùng dã thú dâm ra không đáng chú ý đường mòn, thuận hẻm núi bên cạnh cao thấp kém, đi xuống một đầu dài rằng rặc, che kín đá vụn dốc núi, cuối cùng tiến vào một cái bị bạch tội thiên cổ cây cùng cài răng lược hắc nham vách đá treo leo trô vẩn quanh đất chúng. Thôn đèn xương liền bao quắp tại mảnh này đáy cốc chỗ sâu nhất, phảng phất bị vứt bỏ ở đây, hoặc như là tự thân tận lực cẩn tàng. Nếu như không phải Kana bản thân năng lực nhận biết xuất chúng, có thể nhạy cảm phát giác được phụ cận thôn dân lui tới dấu vết lưu lại, thêm nữa trước khi đi hướng Aspen tỉ mỉ hỏi thăm thôn xóm cụ thể phương vị, đi ngang qua phổ thông mạo hiểm giả thật đúng là không nhất định liền có thể tìm tới chỗ này hoang vắng ẩn nấp địa điểm. Đáy cốc cả mức, tia sáng u ám. Mưa to phương nghỉ, không khí cũng không có trong tưởng tượng nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ, ngược lại lật lên một cỗ hơi yếu mùi nấm mốc. Mà đường mòn về sau đống nhiên mở mang không gian, vậy bởi vì xung quanh vách đá cùng rừng rậm ném xuống âm ảnh, mất đi vốn nên có rộng mở trong sáng cảm giác, lộ ra phá lệ âm trầm, phản phất bệnh trạng. Mặt đất vũ bùn, nổi bật bị nước mưa sông nát hiệu xỉu ba hoa dại, là mấy chục tòa siêu siêu mẹo mẹo nhà gỗ. Thôn trang nhà ở phần lớn do màu đậm gỗ sồi cùng nham phiến thô ráp dựng mà thành, bọn chúng cũng không phải là tuân theo chỉnh thể quy hoạch, cũng không có gì cố định phong cách, chỉ là thuận theo lấy đất chúng địa hình phức tạp, có chen ở một bên vách đá khe hở bên trong, có thì dựa vào thô to rễ cây nửa treo mà lên, thậm chí bộ phận không quá ý tứ, trực tiếp tọa lạc tại nhàn nhạt hố nhỏ dưới đáy, vách tường mặt ngoài hiện đầy hạt màu lục cỏ rễ. Con đường loại hình càng là không cần nhiều lời, đừng nói là giống chấn lũng sông như thế chỉnh tề gạch đá đường, ngay cả thúy suối thôn cũng không sánh bằng. Mấy cây gỗ tròn ghép lại mà thành ngăn cầu, chất đất thiên nhiên bậc thang, che kín quần rêu, đứt quãng trải trên mặt đất khối gỗ sàn nhà. Nghèo khó cùng hoang vắng, cơ hồ tràn ngập tại tầm mắt mỗi một nơi hẻo lánh. Không biết có phải hay không là Kana ảo giác, có thể là bởi vì thời gian dài sinh sống ở thiếu khuyết ánh mặt trời ở mức trong hoàn cảnh, thôn đèn xương bên trong các thôn dân cũng ít nhiều có vẻ hơi âm u cổ quái. Hành vi của bọn hắn nhìn qua đều rất bình thường, ăn mặc cơ bản phù hợp Kana đối với cái thế giới này người bình thường nhận biết. Mấy cái thân mang vải thô quần áo nam nhân tại nơi đó tu bổ hàng rào, bên cạnh thợ một ăn mặc công nhân tại trước phòng bung búa bổ củi, cũng có mặc dơ bẩn tạp dề phụ nhân tại cửa ra vào khuấy trộn trong nồi đồ ăn. Nhưng mà toàn bộ tràng cảnh lại có vẻ phá lệ ngột ngạt mà ngột ngạt, không có hài đồng chơi đùa, không có lân cận ở giữa nói chuyện tiếm, liên tục bổ củi âm thanh đều như vậy khắc chế mà ngắn ngủi, một loại như chỉ giống như ngưng trọng vô hình khí áp chính bao phủ tòa này vắng vẻ mở tối nho nhỏ thôn xóm. Chương 328 bệnh thôn 2. Chương 328 bệnh thôn 2. Làm Kana dần dần đến gần thời điểm, trông thấy hắn đám người cũng không có dừng lại trong tay công tác, hiếu kỳ, lo nghĩ, kính sợ, phát giác được hắn tồn tại thôn dân cũng không dám tới đối mặt, nhưng khỏe mắt liếc qua lại tại làm người hít thở không thông trong trầm mặc từ đầu đến cuối khóa ở trên người, một khắc không rời. Không rõ ý vị thì thầm âm thanh lặng yên rung động, tại gió lạnh thổi qua chạc cây nẹn nào cùng đến từ hai bên nhà gỗ, đóng chặt cửa sổ chỗ sâu để phòng ánh mắt làm nổi bật bên dưới, ngay cả cước bộ của hắn đều tựa hồ trở nên không hợp thời lên. Kana nhíu mày, những này ở khắp mọi nơi trầm mặc nhìn chăm chú, kia từng đạo thâm trầm dò xét ánh mắt, đối với hắn mà nói, thậm chí so trực tiếp địch ý càng khó lấy chịu được. Đó là một loại làm người lưng phát lạnh, đem người sứ khác ý mắng bài xích bên ngoài cô lập cảm giác. Cũng may loại này hít thở không thông trạng thái cũng không có tiếp tục bao lâu. Cực kỳ đột ngột, một đạo đầy mang kinh ngạc cùng nhiệt tình tiếng hô hoán, đông dưng từ một bên ven đường truyền đến. Kana tiên sinh. Nghe tiếng nhìn lại, đập vào mi mắt, đúng là hắn lúc trước từ gỗ lìn đang bao vây cứu giúp hai tên thợ săn một trong, cái kia 16-17 tuổi bộ dáng non nớt thiếu niên. So sánh với vài ngày trước gặp lúc loại kia sau đại chiến tinh thần hoảng hốt, đầu óc trống rỗng một lăng bộ dáng. Dưới mắt Phụ Kỳ, tại từ nhỏ lớn lên làng bên trong, biểu hiện ra một vẻ người thiếu niên đặc hữu bừng bừng sinh khí. Còn chưa triệt để nảy nở, khuôn mặt mang theo chút ngây ngô mờ mà, ngày qua ngày phơi gió phơi nắng, vì hắn màu lúa mì da rẻ rắt lên một tầng cứng cỏi màu sắc. Thân hình là rừng rậm thợ săn cao nhanh nhẹn, sống mũi hai bên tản mát mấy quả tản nhang càng giao phó hắn mấy phần cùng nơi đây không khí khác lạ tràn đầy tinh thần phấn chấn, giống như là một gốc đang toàn lực trổ nhánh sinh trưởng bạch hoa cây. Dường như vừa mới huấn luyện hoàn tất, quần áo thẩm thấu, màu nâu sấm tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, bên hông treo chính là ngày ấy hắn trong tay nắm chắc cụ nát một tay kiếm. Kana tiên sinh, ngài làm sao tới rồi? Ta còn tưởng rằng ngài hái cỏ đèn xương liền trực tiếp trở về nữa nha. Có lẽ là dưới mắt vị trí không còn là lúc trước cái kia lưu lại gỗ lìn kêu rên thảm liệt hiện trường, cũng có thể là mấy ngày nay dần dần nghĩ thông suốt, biết do nếu như đương thời Kana không có ra tay trợ giúp, hắn cùng Aspen cũng phải chết ở nơi đó. Cái này đương thời trước lỗ mãng sau trầm mặt thiếu niên, bây giờ lại là biểu hiện được phá lệ nhiệt tình, nhìn thấy Kana lập tức liền chào hỏi lên. Bị bỗng nhiên đánh vỡ tính mịch không khí, để Kana trong nội tâm hơi thư giãn một chút. Hướng phía đối phương khẽ gật gù, hồi đáp, lúc đầu xác thực không có ý định đến, nhưng là trên đường gặp đột phát tình huống, không tốt lắm xử lý, liền nghĩ nhìn xem các ngươi cái này bên cạnh có hay không biện pháp giải quyết. Biết rõ giống trước mắt loại này cấp bậc mạo hiểm giả, gặp phải phiền phức khẳng định không phải mình có thể chuyện quyết định. Phiệu Kỳ phi thường hiểu chuyện được không có quá nhiều hỏi thăm, mà là chạy chậm đến tiến lên, trực tiếp vì Kana bắt đầu dẫn đường, ta mang ngài đi gặp thôn trưởng. Hai ngày trước ta và Aspen đại ca sự tình thôn trưởng đại nhân đã đều biết, ngài đã cứu chúng ta hai cái, có gì cần trợ giúp, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Mặc dù chỉ gặp qua một lần, cùng người xa lạ kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng không giống với trong thôn những thứ khác thôn dân, chân chính được chứng kiến trước mắt vị này mái tóc màu đen tuổi trẻ mạo hiểm giả, ngược sát gỗ lìn lúc loại kêu bẻ gãy nghiền nát tràng diện thực kỳ biết do, nếu như đối phương thật sự muốn đối bọn hắn, gây bất lợi cho cái thôn này, hoàn toàn không cần thiết sử dụng cái gì dư thừa thủ đoạn. Tại chuôi này phảng phất có thể chặt đứt sắt thép cho đen kiếm thẳng phía dưới, thôn dân cùng ra xanh gỗ lìn, kỳ thật cũng không có khác biệt về bản chất. Làng không tính lớn, dù là địa hình phức tạp mặt đường khúc chiết, từ cửa thôn đi đến tận cùng bên trong nhất, cũng liền nhiều lắm là mấy phút. Rất nhanh, một tòa đồng dạng đơn sơ, nhưng so sánh với xung quanh phòng ở rõ ràng càng thêm sạch sẽ nhà gỗ xuất hiện ở trước mắt của hai người. Không đợi Kana đi lên kêu gọi, Phiệu Ký liền phi thường sẽ đến sự tình chủ động tiến lên, vì hắn gõ vang lên cửa phòng. Thôn trưởng đại nhân, có khách nhân đến, mở cửa nhanh. Kana chỗ đứng hơi dựa vào sau, tỉ mỉ cảnh giác hoàn cảnh xung quanh. Lập tức liền nghe một đạo trầm ổn hữu lực tiếng bước chân từ trong nhà truyền đến. Ân, tựa hồ ẩn ẩn có chút quen thuộc. Sự tình gì vội như vậy, lỗ mãng? Đúng như dự đoán. Theo cửa phòng bị mở ra, xuất hiện ở giữa tầm mắt là một tấm đồng dạng mới thấy qua không lâu khuôn mặt. Aspen đại ca, ngươi làm sao cũng ở đây? Phiệu Kỳ ngữ khí mang theo chút ngoài ý muốn, ngược lại là vừa bạn, cũng tiết kiệm ta đi một chuyến nữa. Mau nhìn xem, là ai đến rồi? Tướng mạo ổn trọng, ước chừng 30-40 tuổi trung niên nam nhân nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía Phiệu Kỳ sau lưng. Kana có thể rõ ràng bắt được, làm đối phương nhìn thấy bản thân thời điểm, cặp kia màu nâu đôi mắt đột nhiên trố mắt một cái trước mắt. Sau đó mới lại kịp phản ứng, trên mặt lộ ra khách sáo mà nụ cười hiền hòa, Kana tiên sinh. Mau mời tiến, mau mời tiến. Aspen liên thanh kêu gọi, rộng mở cửa phòng đem Kana đón vào. Nhưng lại ở sau lưng hắn Phụ Kỳ muốn đi theo vụng trộm tiến vào trước nhà, một chân trực tiếp đạp ở khung cửa bên trên, nếu mày khiển trách, thời gian cũng không sớm, còn lưu tại nơi này làm gì? Trở về tắm rửa, đem ngươi trên người mồ hôi đều cho ta xông sạch sẽ, đừng chậm trễ khách nhân. Thấy thế, Phụ Kỳ cũng đành phải nhếch miệng, không hết hy vọng hướng trong khe cửa ngắm nhìn liếc vài lần, lúc này mới một mặt buồn bực quay người rời đi. Kana tiên sinh, cái này bên cạnh, chỉ là thuận miệng nhắc tới, không nghĩ tới ngài thật đúng là nguyện ý vào xem chúng ta thôn nhỏ này. Đương thời làm sao vậy không nói trước nói một tiếng, đột nhiên như vậy đã tới rồi, chúng ta ngay cả cũng không có chuẩn bị, nếu như không thể chiêu đãi tốt vậy nên nhiều thất lễ nha. Hàn Huyên, Aspen dẫn Kana đi vào hơi rộng rãi bên trong. Nơi đó, cái này phòng chủ nhân, thôn đèn xương thôn trưởng đã đứng thẳng người chờ đợi lấy vị này đột nhiên đến thăm khách tới ngoài ý muốn. Kana tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh. Nói chuyện, là một tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhìn không ra cụ thể bao nhiêu niên kỷ lão nhân. So sánh tiếp trước hỏng bét rất nhiều hoàn cảnh sinh hoạt, đối với nhân loại loại này loài đoạn mệnh mà nói, nhưng nếu không có nghề nghiệp lực lượng gia trì, ra đến có thể nói là phi thường nhanh. Nhiều khi nhìn qua 7-80 tuổi, trên thực tế khả năng cũng liền 50 ra mặt. Nhưng không hề nghi ngờ, tất nhiên có thể tại danh tự đằng sau phủ lên thôn trưởng danh hiệu, cũng liền mang ý nghĩa đối phương tại toàn bộ làng bên trong số một số hai lịch duyệt. Cách đối nhân xử thế phương diện có lẽ bởi vì phong bế hoàn cảnh mà cùng những thôn khác người lãnh đạo hơi có chút khác biệt, nhưng tóm lại cũng kém không đến nơi đó đi. Đặc biệt vẫn là tại đối mặt Kana loại này, chỉ bằng vào cá thể thực lực là đủ nghiền ép toàn bộ thôn trang mạnh đại mạo hiểm giả. Sớm tại cổng thanh âm vừa mới băng lên, nghe tới Kana cái tên này thời điểm, thôn trưởng liền ý thức đến người là vị kia trợ giúp Hà Sơn cùng Thủ Kỳ giải vây, trong miệng hai người quá trẻ tuổi lạnh lùng mạo hiểm giả. Trong đầu suy nghĩ quần quật đồng thời, trên mặt nếp nhăn cơ hồ chen lại với nhau, lấy một loại phá lệ khiêm tốn, thậm chí khiến người ẩn ẩn cảm thấy khó chịu tư thái, cung kính nói: "Tôn kính mạo hiểm giả đại nhân, xin hỏi." Chương 329, hai ngày, nghi thức, 1, chương 329, hai ngày, nghi thức, 1, thôn trưởng phòng nhìn qua so trong thôn cái khác nhà trệt muốn rõ ràng rộng rãi rất nhiều, cũng càng thêm sạch sẽ gọn gàng. Sau cơn mưa ướt át bùn đất khí tức hôn tạm nhàn nhạt tụi lửa vị tràn ngập trong không khí, vách tường mặt ngoài treo mấy chương thuộc gia qua gia thú, phía dưới trên kệ thì phơi chút không biết tên thảo dược, giống như là bởi vì này trận đột nhiên xuất hiện mưa to mà bị lâm thời thu nhập trong phòng. Cũng không có đốt đèn, chỉ từ ngoài cửa sổ ảm đạm ánh chiều tà miễn cưỡng đem gian phòng chiếu sáng. Ba người ngồi vây quanh tại bên bàn gỗ. Dâu tóc bạc trắng thôn trưởng ngồi tại vị trí đầu, trên mặt mặc dù tràn đầy năm tháng lưu lại khe rãnh, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh minh, giờ phút này chính mang theo một tia khó mà che giấu sầu lo cùng cẩn thận. A Tấn ngồi ở thôn trưởng bên cạnh, thân thể căng cứng, vải bố quần áo trong bị hắn phía dưới cơ bắp có chút chống lên, thần sắc trầm ổn bên trong không khỏi hiện ra một chút khẩn trương. Kana thì ngồi ở cái bàn đối diện, cùng hai người khoảng thời gian muốn càng xa một chút. Hai thanh trưởng kiếm vẫn như cũ thắt ở sau người, tự nhiên vậy không có khả năng gỡ giáp, khuôn mặt bình tĩnh mà hòa hoãn. Kana tiên sinh, đường xa mà tới cực khổ rồi. Thôn trưởng dẫn đầu lên tiếng, giọng nói khàn khàn mà khách khí, tràn đầy kén giàn mua hai tay tại trên mặt bàn nhẹ nhàng đem một bát vận đục rượu mạch đẩy lên Kana trước người. Ta đại biểu thôn đèn xương toàn thể thôn dân, chào mừng ngài đến, vậy cảm tạ ngài đối Aspen cùng phụ kỳ khẳng khái trợ giúp. Thôn xóm vắng vẻ, khó được mới có ngoại nhân đi ngang qua, chiêu đãi không chú đáo còn mời thông cảm. Kana hai tay tiếp nhận chén sành, một đôi tròng mắt đen nhánh không để lại dấu vết nhìn lướt qua trong đó đong đưa vận đục rượu dịch, năng lực nhận biết trong phút chốc phát huy đến cực hạn. Đại khái xác nhận không có vấn đề gì, lúc này mới giơ lên chén sành, lấy môi nhẹ nhàng đụng một cái, hơi ướt át lại cũng không nhập miệng. Đương nhiên không phải ghét bỏ trước mắt rượu chất lượng, dù sao một mình ra cửa bên ngoài, vạn sự đều muốn cẩn thận. Lúc đến trong thôn ngột ngạt không khí cũng đã để hắn sinh lòng cảnh giác, dưới mắt đối với đối phương cung cấp rượu từ không có khả năng dễ tin, nâng chén hơi ướt át vào môi, đã là tại dùng hành động thực tế cho thấy thiện ý của hắn cùng đối trước mắt hai người tôn trọng. Đúng như dự đoán, thấy Kana biểu hiện như thế, thôn trưởng cùng Aspen chẳng những không có sinh khí, thậm chí ngược lại buông lòng một chút, để trên bàn nguyên bản ngưng kết bầu không khí vậy qua loa làm dịu. Ngài quá khách khí, thôn trưởng. Tại nhiệm vụ trên đường có thể có một nơi che gió che mưa nơi ở nút, một chén rượu nước dùng để giải lao, đối với chúng ta dạng này mạo hiểm giả đã là chuyện may mắn. Kana buông xuống đổ đầy rượu trên sành, chậm rãi trả lời. Sau đó, chính là ngắn ngủi trầm mặc cùng không có gì dinh dưỡng lễ phép hàn huyên. Cũng không tính ở đây lãng phí quá nhiều thời gian, cũng không hề dùng ngôn ngữ thăm dò đối phương thái độ ý nghĩ. Kana đầu ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, cắt vào chính đề, thứ không dám giấu giếm, ta cũng không phải là trong lúc vô tình con đường nơi đây, lần này nhiệm vụ mục tiêu là thu thập ở vào thôn đèn xương cách đó không xa trong hạp cốc cỏ đèn xương. Chỉ là bởi vì trận mưa lớn này nguyên nhân, gặp được đất đá trôi, hẻm núi cửa vào bị hoàn toàn ngăn chặn, không có tiếp tục hướng phía trước khả năng. Sau lại nghe nói thôn đèn xương phụ cận vừa vặn liên tiếp hẻm núi một phía khác lối vào, cho nên chỉ có thể ra này hạ sách, tới quấy rầy hai vị. Không biết trong thôn có thể hay không tạo thuận lợi. Giải thích tình huống đồng thời, hắn vậy tỉ mỉ quan sát đến hai người biểu tình biến hóa. Có thể rõ ràng nhìn thấy, tại đề cập cỏ đèn xương hẻm núi một chỗ khác cửa vào mấy cái đặc biệt từ ngữ thời điểm, thôn trưởng cùng Aspen sắc mặt gần như đồng thời biến đổi. Dù là che giấu được lại tốt, cũng không có trốn qua cả nạ con mắt. Trong đó Aspen càng là có vẻ hơi lo nghĩ nửa đứng dậy, vô ý thức điều chỉnh chỗ ngồi. Hai người ăn ý trao đổi một ánh mắt, sau đó mới do thôn trưởng chủ động đội ho một tiếng, trên mặt gạt ra nụ cười miễn cưỡng, cẩn thận mà do dự nói, à, cỏ đen xương, thì ra là thế. Không có bất kỳ cái gì mạo phạm ý tứ, nhưng Kana tiên sinh, không phải chúng ta không nguyện ý đi cái này thuận tiện, chỉ bất quá đèn xương mù hẻm núi đối với chúng ta làng mà nói, là thời đại tương truyền cấm địa, đừng nói là giống ngài dạng này. Ách, người xứ khác, chính là từ nhỏ ở trong thôn lớn lên thôn dần, cũng đều tại tổ hân phía dưới nghiêm lệnh cấm chỉ bước vào. Cho nên, Aspen tiếp lời đầu, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, nói bổ sung, không giống với một chỗ khác. Tới gần làng cái này một bên trong hạp cốc vô cùng nguy hiểm, nếu không phải tình huống đặc biệt, làng bên trong đám thợ săn đều tuyệt sẽ không tới gần. Kana mặt không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh quét qua hai người trước mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén sành bên dưới, ngựa khí vẫn là vừa rồi như vậy nhẹ nhàng, cấm địa à. Ta ngược lại thật ra trước đó nghe ngươi cùng Thực Kỳ đề cập qua đời miệng. Mỗi một cái địa phương đều có nơi đó truyền thống cùng cấm kỵ, liên quan tới điểm này ta phi thường lý giải, dù sao cho dù là giống chấn lung sông loại địa phương kia, vậy bảo lưu lấy rất nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ quý củ. Nhưng làm một kẻ mạo hiểm, ta đối với các loại nguy hiểm hoàn cảnh cũng coi là có nhiều như vậy kinh nghiệm, có lẽ nếu như chỉ là ở ngoại vi hoạt động, thu thập được nhiệm vụ cần thiết của đèn xương về sau liền lập tức rời đi, tuyệt không xâm nhập, như vậy không biết hai vị có thể hay không tiếp nhận. Để báo đáp lại, ta nguyện ý thanh toán một chút thù lao, hoặc là dùng mang theo vật tư xem như trao đổi. Kana thái độ thành khẩn, đưa ra điều kiện kỳ thật vậy tương đối hợp lý, thậm chí tại cuối cùng còn điểm ra đền bù, khiến cho cái bàn đối diện hai người càng thêm là khó. Thôn trưởng trong mày, trên mặt tầng tầng sấp sấp nếp nhăn lộ ra càng thêm dễ thấy, do dự một chút về sau, mới thân thể nghiêng về phía trước, hạ giọng, làm ra một bộ vô cùng cẩn thận tư thái, "Kana tiên sinh, ngài thành ý ta có thể nhìn ra được, nhưng là sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Gần nhất mấy ngày nay, chính là đúng là chúng ta thôn đèn xương cử hành hiến tế nghi thức thời kỳ mấu chốt, nghi thức bản thân cần an tĩnh tuyệt đối cùng thuần khiết không thể chịu đến bất kỳ ngoại giới quấy nhiễu. Nếu không, nếu như ảnh hưởng nghi thức tiến hành, toàn bộ làng đều sẽ lâm vào tai họa bên trong." Hiến tế nghi thức? Kana lông mày nhẹ nhàng. Thân ở có được thần minh tồn tại kỳ huyễn thế giới, hắn đương nhiên biết rõ từ ngữ này ý vị như thế nào.
Đúng,
là chúng ta làng mấy đời truyền thừa xuống truyền thống cầu phúc nghi thức. Aspen lên tiếng bổ sung, ánh mắt lại có vẻ có chút lấp lóe, tránh được Kana ánh mắt cách mỗi mấy năm lúc này, chúng ta đều sẽ dâng lên. Tế phẩm, lấy khẩn cầu làng tương lai một năm bình an cùng bội thu. Nghe vậy, Kana không nói gì, chỉ là lặng lặng mà tự hỏi. Nhưng có lẽ là bản thân hắn lạnh lùng khí chất cùng ăn mặc, cho người áp lực quá to lớn. Bất quá vài giây đồng hồ trầm mặc, đối với cái bản đối diện hai người mà nói, lại giống như là bom sắp nổ tung trước đếm ngược. Hít thở không thông nặng nề cao áp khiến người thở không nổi. Hai ngày, gấp rút kéo cao âm điệu phá vỡ trong không khí tĩnh mịch, thôn trưởng chán che kín mồ hôi, cơ hồ là hô lên. Hiến tế nghi thức ngay tại hai ngày sau đó, Kana tiên sinh, ngài nhìn như vậy được hay không? Mời ngài ở trong thôn làm sơ nghỉ ngơi chờ đợi hai ngày thời gian, chỉ cần nghi thức vừa kết thúc, chúng ta liền lập tức an bài nhân thủ, đưa ngài tiến vào hẻm núi ngắt lấy ngài cần dược thảo. Mấy ngày nay, liền để Aspen an bài ngài ở lại, chúng ta cung cấp tốt nhất ăn ngủ. Đúng vậy a, Kana tiên sinh, chỉ cần hai ngày thời gian là được. Aspen thái độ chân thành tha thiết mà thành khẩn, vậy mời ngài thông cảm nỗi khổ tâm riêng của chúng ta, dù sao cái này liên quan đến toàn bộ làng, mảnh này chúng ta từ nhỏ lớn lên thổ địa tiếp tục tồn tại. Chương 329, 2 ngày, nghi thức 2, chương 329, 2 ngày, nghi thức 2, Kana vẫn không có nói chuyện, trong lòng suy nghĩ. Từ thực tế xuất phát, mặc dù làng bên trong không khí quỷ dị một chút, nhưng bất kể là dọc đường các thôn dân vẫn là trước mắt hai vị này quản sự, ở hắn cảm giác bên dưới, phát tán khí tức đều ở vào người bình thường cấp độ. Thực lực cũng không tính mạnh. Dựa theo thế giới này bộ phận mạo hiểm giả cách làm, không ở làng bên trong làm mưa làm gió liền đã xem như không tệ, còn phải đợi hai ngày. Sợ là hai ngày cái chữ này vừa mới toát ra khẩu, lưỡi kiếm liền đã gác ở cổ đối phương lên. Nhưng Kana khác biệt. Đến từ kiếp trước xã hội hiện đại, chịu qua hoàn chỉnh giáo dục tốt đẹp tăng quan, để hắn dù là có được viễn siêu thường nhân lực lượng cường đại, vẫn như cũng đem cái này thế giới phổ thông bình dân coi như người đến xem, cũng sẽ không đánh vỡ trong lòng ranh giới cuối cùng, nhường cho mình tính vào sa đọa vực sâu. Bởi vậy, hắn giờ phút này đối mặt hai người chân thành khẩn cầu, là thật đang suy tư đề nghị khả thi. Edwina nữ sĩ thu thập nhiệm vụ thời hạn là 15 ngày, lộ trình qua lại ước chừng cần thời gian 10 ngày. Ân, tham khảo bản thân lúc đến tốc độ, lẽ ra có thể lại co lại ngắn một chút. Dù sao tại hắn trung gian còn rút sạch, bất thời giờ, quét hai cái địa tinh xảo huyện tỉnh mừng dưới, đến dự định chỗ cần đến thời điểm còn trước thời hạn rất nhiều. Dưới mắt ở trong thôn hơi chỉ hoãn 2 ngày, cộng lại vậy còn tại kế hoạch tiêu hao thời gian phạm vi bên trong. Thậm chí lưu cho chặng đường về thời gian còn có tương đối dung sai, không sai biệt lắm 6-7 ngày dáng vẻ, đã hoàn toàn đầy đủ. Cho nên, có lẽ có thể làm. Vài giây đồng hồ trầm mặc, đối với thôn trưởng cùng Aspen lại dài rằng giặc giống là một thế kỷ, trên mặt biểu lộ là mắt trần có thể thấy khẩn trương cùng bất an. Làm Kana trong lòng làm ra quyết định, chậm rãi há mồm thời điểm, vị kia trung niên bộ dáng thợ săn, trên mặt cơ bắp thậm chí đều khẽ nhăn một cái. Có thể. Kana khẽ gật gù. Vậy ta ngay tại làng bên trong quấy rầy mấy ngày, chờ các ngươi nghi thức kết thúc về sau, phiền bái nữa các vị mang ta tiến về hẻm núi biên giới. Nghe nói như thế, Aspen cùng thôn trưởng gần như đồng thời thở dài một hơi, căng cứng thân thể nháy mắt sụ xuống. Quá tốt rồi. Cảm ơn ngài lý giải, Kana tiên sinh. Thôn trưởng trên mặt lộ ra thật tâm thật ý tiểu dung, đưa tay lau mặt bên trên mồ hôi, ngài thật đúng là thông tình đạt lý. Ta lập tức liền sắp xếp cho ngài trong thôn tốt nhất gian phòng, còn mời ngài chờ một lát. Mặt khác, lại một lần nữa cảm tạ ngài đối Aspen cùng Thư Kỳ trợ giúp, chúng ta nhất định. Cái này về sau tự nhiên lại là một trận hàn huyên. Đem Kana cung kính đưa ra gian phòng, kêu gọi thôn dân dẫn hắn tiến về phòng trống. Thẳng đến kia người đeo song kiếm bóng lưng biến mất ở chăm chú khép kín cửa gỗ về sau, trong phòng hai người mới rốt cục triệt để buông lòng xuống. Thôn trưởng, thật làm cho mạo hiểm giả kia tiến vào cấm địa. Thật dài thở phào một cái, Aspen cả người ngã ngồi tại trên ghế gỗ, dựa vào thành ghế. Chẳng biết lúc nào, phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Cái này mấy phút chỗ cảm thụ đến áp lực, thậm chí so từng tại giã ngoại đơn độc đối mặt đầu kia huyệt gấu càng thêm to lớn. Không phải đâu. Sắc mặt của thôn trưởng thay đổi vừa rồi cung kính cùng cẩn thận, tầng sấp nếp vốn ở giữa tràn đầy âm trầm, hỏi ngược lại, ngươi sẽ không thật sự coi là, chỉ cần ta cự tuyệt, hắn liền nguyện ý chủ động rời đi, không còn đi đánh những cái kia cỏ đèn xương chủ ý à? Thôn đèn xương ít có người qua đường trải qua là lời nói thật, nhưng làm thôn trưởng hắn, có thể nói là có được toàn bộ làng phong phú nhất duyệt người kinh nghiệm. Cùng rất nhiều mạo hiểm giả đã từng quen biết, thậm chí lúc tuổi còn trẻ còn tại trấn Lũng Sông bên trên dốc sức làm qua một trận. Bởi vậy, hắn có thể rõ ràng mà đánh giá ra, vừa rồi cái kia ngồi ở cái bàn đối diện, nhìn như trẻ tuổi tóc đen nam nhân, tuyệt đối không phải loại kia tùy tiện mua lấy hai cái đơn sơ trang bị, liền tự xưng mạo hiểm giả mặt hàng. Giáp xích, giáp chân, thậm chí sau người kia hai thanh trường kiếm, khó mà nói tùy tiện một cái lấy ra, liền đầy đủ mua xuống hắn cái này nguyên một gian phòng ốc. Mà trang bị phương diện tinh lương là một mặt. Một phương diện khác càng là bởi vì đối phương tại Aspen trong miêu tả, lấy lực lượng một người nhẹ nhõm đánh tan hơn 20 cái gỗ lìn mưu hãn chiến tích, cùng với vừa rồi mặt đối mặt lúc chỗ cảm thụ đến, loại kinh nghiệm này qua thiên truy bách luyện hậu phương mới tỏa ra cường giả khí tức. Có cực lớn khả năng, đối phương là đã thu được nghề nghiệp đẳng cấp thâm niên mạo hiểm giả. Liên quan tới đối phương đưa ra thỉnh cầu, chính là không thể đáp ứng, vậy nhất định phải đáp ứng. Nếu không nếu là trêu chọc đối phương nổi giận, thôn đèn xương có lẽ vậy lượng bộ này trở thành lịch sử. Lại đến này cái thời điểm, ngay cả làng đều không tồn tại, cái gọi là nghi thức thành công hay không, cũng không có ý nghĩa. May mắn, nguyện ý ngồi ở trong phòng tâm bình khí hòa cùng mình hai người thương lượng, cũng đã cho thấy vị này thái độ cùng tác phong làm việc. tuyệt không phải loại kia cực đoan loại hình. Hai ngày thời gian, nghi thức vừa vặn kết thúc. Nói, thôn trưởng mặt lộ vẻ do dự, đến lúc đó, ta tự mình dẫn hắn đi. Vậy nhìn xem một điểm, tận khả năng đừng để hắn xâm nhập quá sâu, không phải quấy rầy đến bên trong vị kia tồn tại, sẽ không tốt. Ngươi hai ngày này thật tốt chiêu đãi, vậy cùng trong thôn người thông thông khí, đừng để cái gì không có mắt vô cơ chọc giận đối phương. Rõ ràng. Aston trùng điệp gật đầu. Tại thôn dân dẫn dắt đi, hành đầu trước khi đến phòng chống con đường bên trên. Kana thần sắc bình tĩnh. Nước bùn, quần rêu cùng siêu siêu mẹo mẹo nhà gỗ nhỏ. Vẫn là như vậy hoang vắng rất nát. Nhưng có lẽ là bởi vì nhìn thấy hắn từ thôn trưởng trong phòng ra tới nguyên nhân, nguyên bản đến từ xung quanh thôn dân, những cái kia dò xét mà ánh mắt cảnh giác bên trong đề phòng chi ý, hơi tiêu tán một chút. Không người nào dám đi lên bắt chuyện nói chuyện tiếng, trong tầm mắt nhưng cũng ít đi rất nhiều địch ý mừng rỡ thanh tịnh, Kana tùy ý đánh giá hai bên hoàn cảnh. Ánh mắt đột nhiên một đứa. Chỉ thấy nơi xa tại thôn trưởng hiện đang ở nhà gỗ càng hướng bên trong phương hướng, rơi một tòa tầm thường phòng nhỏ. Giống như là thường xuyên có người quản lý, bất kể là phòng bản thân vẫn là xung quanh mặt đất nếu so với trong thôn địa phương khác sạch sẽ rất nhiều. Trước cửa thậm chí còn đứng hai cái nhìn như nói chuyện phiếm, kỳ thực càng giống là thủ vệ nam nhân. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, hắn hướng trước người phụ trách dẫn đường thôn dân hỏi, gian nhà gỗ đó nhìn qua tựa hồ có chút đặc biệt, cũng là trong thôn các ngươi người tại ở sao? Thôn dân đưa lưng về phía Kana, bởi vậy hắn vô pháp thoáng nhìn giờ phút này mặt mũi của đối phương. Nhưng có thể quan sát được, là để ý biết đến hắn lời nói hàm nghĩa ngay mắt, vị này dẫn đường người bỗng nhiên dừng lại bước chân, cũng chớp mắt người cứng ngắc. "Không, ta không biết, Kana tiên sinh." Chương 330, kho thóc cùng quyết tuyệt, 1, chương 330, kho thóc cùng quyết tuyệt, 1, Kana nghi vấn cũng không có đạt được giải đáp. Tại đề cập kia tòa nhà cổ quái nhà gỗ nhỏ lúc, trước người dẫn đường thôn dân biểu hiện khác thường đưa tới chú ý của hắn. Nhưng khi hắn muốn tiến một bước hỏi thăm tin tức tương quan thời điểm, vị này thôn dân lại phảng phất có được một loại nào đó không muốn người biết kiến kỵ, ngậm miệng không nói, liền âm thanh cũng không dám tái xuất, chỉ là cúi đầu đi đường. Để Kana vốn là muốn mượn trên đường nói chuyện phiếm cơ hội, tìm hiểu thôn đèn xương nội tình báo kế hoạch cũng không thể nào triển khai. Cũng may loại trầm mặc này cứng đờ không khí cũng không có tiếp tục bao lâu. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, giống như là bản thân vừa rồi mới vừa tới đến làng lúc như thế, phá vỡ trong không khí tĩnh mịch. "Gièm thúc thúc, ta." "Hô, ta đến là tốt rồi." Nương theo lấy một trận tiếng bước chân dồn dập, thở hồng hộc thiếu niên giọng nói từ sau lưng truyền đến. "Người tới là Phự Kỳ." Khuôn mặt này ngây ngô thiếu niên, giờ phút này hiển nhiên đã là nghe theo hắn Aspen đại ca chỉ thị, tại đem Kana lĩnh được thôn trưởng hiện đang ở nhà gỗ về sau, trở về sông tới một cái tắm. Dưới mắt ngay cả tóc cũng không có khô ráo, liền lại chạy tới. "Thôn trưởng đại nhân cùng Aspen đại ca đã nói với ta, làng phía đông vừa vặn còn có một tòa nhà phòng trống, ta mang theo Kana tiên sinh quá khứ là được, ngài đi làm việc chính ngài sự tình đi." Đã sớm bởi vì Kana truy vấn mà cảm thấy xấu hổ cũng bất an, cái này tên là Dẹm thôn dân nghe Phự Kỳ vừa nói như thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ hơi căn dặn hai câu thật tốt chiêu đãi không muốn lãnh đạm loại hình lời khách sáo, liền không chút nào dừng lại xoay người rời đi, phảng phất tháo xuống cái gì gánh nặng. Đối với lần này Kana đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, có thể có người quen cho mình dẫn đường, đối với hắn mà nói đương nhiên là càng tốt hơn. Cũng không nói chuyện, chỉ là đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi thiếu niên trước mắt hai tay chống lấy đầu gối đem khí tức thở đều. "Không có ý tứ, Kana tiên sinh." Thấy Kana không có một chút thúc giục ý tứ, Phự Kỳ ngược lại có vẻ hơi xấu hổ, cười ngây ngô lấy gãi gãi bản thân cái óc. Sau đó vội vàng tiến lên hai bước, tiếp tục vì hắn bắt đầu dẫn đường. Cùng lúc đó, cũng không thường tín đảm nhiệm vì Kana giới thiệu trong thôn các loại tình huống, vừa rồi vì ngài dẫn đường Dẹm đại thúc, là làng bên trong nổi danh may vá, ta săn bắt mang về gia thú đều là giao cho hắn đến xử lý, nếu như ngài có tương quan cần, cũng có thể đi tìm hắn hỗ trợ, báo tên của ta nói. Vẫn là báo hạ tấn đại ca danh tự đi, nói không chừng có thể cho ngài một chút chiết khấu. Bên này cầu gỗ Đức mất đã sắp có 5 ngày, chúng ta được hơi quấn một đoạn đường ngắn, bất quá nghe nói thôn trưởng bên kia đã tại an bài nhân thủ chủ kiến, đoán chừng cái tiếp theo tuần lễ liền có thể sửa xong. Ai, nơi xa bên kia là trong thôn sân đập lúa, ta khi còn bé thường xuyên. Làng bên trong Phự Kỳ biểu hiện được xa so với hắn tại giã ngoại muốn nhiệt tình hoạt bát nhiều, liễu dĩu, miệng từ hắn đi tới Kana bên người lên liền không có khép lại qua. Cũng không phải là giả ý biểu diễn, mà là bản thân tính cách cùng đối Kana hoang nên thể hiện. Thế, trong nội tâm từ đầu đến cuối mang đối trong thôn ngột ngạt không khí, cùng lúc trước kia tòa nhà thôn dân ngậm miệng không nói phòng nhỏ nghi ngờ Kana, giống như tùy ý hỏi, các ngươi thôn đèn xương ngược lại là cùng bên ngoài những cái kia thôn trang nhỏ không giống, rất an tĩnh, là gần nhất chuyện gì xảy ra sao? Cảm giác người trong thôn tựa hồ cũng có chút khẩn trương. Hắn ngữ khí ôn hòa, phảng phất chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng Phự Kỳ phản ứng lại ra ngoài ý định. Trên mặt nguyên bản cởi mở tiếu dung lập tức cứng đờ, nhanh chóng thu liễm, thay vào đó là một loại hỗn tạp lo nghĩ cùng cảm giác vô lực vẻ mặt phức tạp. Thôn trưởng đại nhân phải cùng ngài đề cập tới, cái này hai trời lập tức liền muốn cử hành trong thôn truyền thống hiến tế nghi thức, đại gia. Tất cả mọi người tại chuẩn bị, cho nên bầu không khí có chút kỳ quái. Kỳ thật ngày bình thường không phải như vậy. Nếu như Kana tiên sinh ngài sớm mấy ngày qua lời nói, liền có thể cảm nhận được trong đó bất đồng. Dạng này à? Khó trách. Phát giác được đối phương thần sắc biến hóa, Kana phụ họa một tiếng, không hỏi tới nữa, mà là đem thoại để chuyển tới một cái khác bản thân nghi ngờ phương hướng. Lúc ta tới trên đường, nhìn thấy các ngươi thôn trưởng nhà gỗ đằng sau còn có một tòa nhà phòng ở, xung quanh quét dọn phải trả rất sạch sẽ, là có cái gì người ở tại nơi này sao? 16-17 tuổi tuổi tác, từ nhỏ ở trong thôn lớn lên thiếu niên, không có cái gì tâm cơ, cũng không hiểu được che lấp trong lòng cảm xúc chập trùng. Vừa dứt lời, gương mặt vốn là bởi vì đề tài mới vừa rồi có chút cứng đờ phía kỳ, sắc mặt càng là tối sầm lại. Là Ly. Môi hắn ngập ngừng hai lần, thì thầm giống như tung ra mấy chữ, dưới ánh mắt ý thức hướng nơi xa thôn trưởng nhà gỗ phương hướng lướt qua, lại cấp tốc thu hồi, thần sắc một cái chớp mắt tạm đạm. Ai? Bén nhạy phát giác được trong đó khả năng bí ẩn, Kana lông mày nhẹ nhàng. Không, không có gì, Kana tiên sinh. Phiệu kỳ trên mặt cương ép gạt ra một vẻ tiêu dung, ta vậy không quá hiểu rõ, nhưng hẳn là có người nào ở tại nơi này à, dù sao tựa như ngài nói như vậy, xử lý sạch sẽ như vậy. Không đợi Kana tiếp tục truy vấn, bên cạnh phía trước vì hắn dẫn đường Phiệu kỳ, đã dừng bước. Kana tiên sinh, chúng ta đã đến. Phiệu kỳ tại chỗ đứng vững, chỉ vào con đường phía trước một tòa nhà gỗ. Phòng bản thân cùng trên đường thấy những cái kia nhà trệt cũng không có bao nhiêu khác nhau, thậm chí bởi vì thời gian dài không có người ở nguyên nhân, hiện lộ ra một cỗ nồng nặc hủ khí. Màu xanh đen dây leo leo trèo từ ngoài, cỏ dại sinh sôi, đất chúng quá ở mức hoàn cảnh khiến cho góc tường lại vẫn có thể nhìn thấy mấy đám quần ấm. Thôn đèn xương điều kiện liền để ở chỗ này, có thể có như thế nguyên một tòa nhà phòng để chống cho Kana ở tạm đã là bọn hắn điều có thể làm được hạn. Trong lòng tin tưởng cũng không phải là cố ý lãnh đạm, Kana đối với lần này ngược lại cũng không phải như thế nào tại ý ngắn ở hai ngày mà thôi, có thể có cái có thể che gió tránh mưa, ra dáng phòng ở hắn đã thỏa mãn, hoàn cảnh loại hình. Không có gì cái gọi là. Ngược lại là Phụ Kỳ tại trông thấy nhà này phòng sau có vẻ hơi xấu hổ, cảm thấy rất là không có ý tứ. Đem lời mới rồi để ném đến sau đầu, chủ động đề nghị muốn trợ giúp Kana thu thập phòng. Không cần làm phiền. Kana hướng một mặt thấp phòng đối phương khoát tay áo, ngựa khí tùy ý, không có gì tốt ý tứ, dù sao ta cũng không phải thường ở. Cho dù như thế, cái mặt này bên trên mọc ra chút tàn nhang thuần phát thiếu niên, vẫn như cũ bướng bỉnh mà hiểu chuyện giúp Kana quét dọn dẹp một lần phòng trong. Làm đằng sau hắn biểu thị thật sự đã đầy đủ, không cần lại phí sức quét dọn thời điểm, thiếu niên biểu lộ thậm chí có vẻ hơi không cam tâm. Vậy ta sẽ không quấy rầy à nha. Phiệu Kỳ đứng ở trước cửa con đường bên trên, mới đổi y phục mặt ngoài cùng trên tóc còn dính lấy chút cho bụi. Chương 330, kho thóc cùng quyết tuyệt, 2, chương 330, kho thóc cùng quyết tuyệt, 2, thật sự đã có thể rồi. Kana đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương, ta tối đa cũng liền ở ba cái ban đêm. Nghe vậy, Phiệu Kỳ thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt không khỏi một nữa. Cứ như vậy đứng tại bên đường, cũng không dám ngẩng đầu nhìn phía trước Kana, chỉ là nhìn qua trên mặt đất nước bùn cùng cỏ dại. Hô hấp chậm chậm bên trong trở nên dần dần gấp rút, phản phất đang vì mình phồng lên dũng khí. Kana tiên sinh, ngài sẽ một mực tại làng bên trong đợi đến nghi thức kết thúc về sau, đúng không? Đương nhiên. Kana trong lòng nghi hoặc, dù sao trước đây lúc đến trên đường cùng thanh lý phòng quá trình bên trong, hắn liền đã đề cập tới rất nhiều lần, bản thân ít nhất cũng phải tại 3 ngày sau đó mới có thể rời đi. Đối phương như vậy lặp lại, cùng hắn nói là hỏi thăm, ngược lại càng giống là ở xác nhận lấy cái gì. Có chuyện gì nói thẳng là được, không dùng che che giấu giấu, dù sao ta cũng không phải trong thôn các ngươi người. Kana như thế trả lời. Nhưng có lẽ là hắn trong lời nói bản thân không phải thôn đèn xương bên trong thôn dân để phụ kỳ ý thức được giữa lẫn nhau khác nhau. Ngây ngô khuôn mặt phía trên lóe qua một vẻ rõ ràng do dự, cuối cùng vẫn là nuốt vào rồi đi tới hết hầu lời nói. Trên mặt lại một lần nữa gạt ra rõ ràng tiêu dung, ta muốn nói, cảm tạ ngài vài ngày trước ra tay trợ giúp, không phải ta và Aspen đại ca sợ là rốt cuộc về không được lặng rồi. Không khách khí, chỉ là thuận tay sự thôi. Kana khoát tay áo, ánh mắt tại đối phương rõ ràng cất giấu tâm sự trên gương mặt quét qua, cứ như vậy. Cứ như vậy. Phụ kỳ trung điệp gật đầu, càng không nói thêm gì nữa. Hướng về Kana hành một cái lễ, quay người bước nhanh rời đi. Đứng tại trước nhà dưới ánh mặt trời, trong mắt đen nhánh phản chiếu lấy cuối đường dần dần biến mất ở trong bóng ma đơn bạc bóng người. Kana không để lại dấu vết khẽ lắc đầu, quay người đi vào nhà gỗ. Lực hút trưởng không im ắng có hiệu quả. Đã bị rèn luyện tăng lên độ thuần thục, cũng muốn thuận tiện ở lại. Ngón trỏ đầu ngón tay ngưng tụ vô hình lực hút kỳ điểm, cũng không có như gì khoa trương hiệu quả, nhưng cũng đủ để đem những cái kia dấu ở góc tường cùng tấm ván gỗ trong khe hẹp cho bụi hút lên. Ông nhỏ bé bụi đất tựa như vòng xoáy giống như bị hội tụ đến trên đầu ngón tay phương hư không, hình thành một cái do cho bụi tạo thành tròn trịa hình cầu. Đầu ngón tay điểm nhẹ, bụi đất cầu tựa như cùng đạn tròn giống như bay ra cửa sổ, rơi xuống ngoài phòng bùn nhưỡng bên trong. Đem sau lưng chứa lấy vật tư bổ cấp ba lô bỏ lên trên bàn, Kana tìm rồi cái ghế kéo ra ngồi xuống, thần sát suy tư. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, bất kể là trước đó thôn trưởng cùng Aspen vẫn là đằng sau phụ trách dẫn đường đệm, thậm chí Fuki, đối làng bên trong sự tình đều có chỗ ẩn tàng. Đặc biệt là tại liên quan đến sắp cử hành hiến tế nghi thức, cùng với kia tòa nhà cổ quái phòng nhỏ thời điểm, phá lệ rõ ràng. Trong đó tựa hồ cất giấu một ít bọn hắn không nguyện ý nhường cho mình dạng này người xứ khác biết được sự tình. Kana hiếu kỳ sao? Đây là tất nhiên. Nhân chi bản tính, tất nhiên phát hiện kỳ quái điểm, trong lòng từ không khỏi đối hắn sinh ra tò mò, đây là sinh vật có trí khôn bản năng nội tại tinh thần nhu cầu. Nhưng một phương diện khác, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hậu thiên tạo thành tam quan cùng tính cách, lại khiến cho Kana cho dù lại như thế nào hiếu kỳ, đối mặt loại này cùng mình không có quan hệ sự vật, cũng sẽ không chuyển hóa thành thực tế hành động. Tựa như vừa rồi, dù là tại hiểu rõ trong thôn tình huống thời điểm phát giác người dẫn đường thái độ biến hóa, làm đối phương lúc rời đi, cũng không có đem lưu lại cưỡng ép hỏi. Cho dù rõ ràng cảm nhận được sự kỳ ẩn tàng, kia sắp thốt ra nhưng lại bị sự mạnh mẽ nuốt xuống lời nói. Làm đối phương biểu thị không có gì, cứ như vậy thời điểm, Kana vậy không hỏi tới nữa, mà là tùy ý đối phương rời đi. Hắn từ đầu đến cuối đều biết rõ, bản thân người này mục đích là thu thập trong hẻm núi cỏ đen xương. Chỉ thế thôi. Đến như trên đường gặp người và sự việc, Kana cho tới bây giờ chỉ là thuận theo bản tâm. Kana bữa tối có thể tính được phong phú. Người trong thôn vì báo đáp hắn đối Aston cùng cực kỳ ân cứu mạng, đặc biệt vì hắn chuẩn bị mấy khối thịt hun khói, cùng với một đại nồi hỗn nấu lấy rất nhiều nguyên liệu nấu ăn thơm nước hầm đồ ăn, nhất là bên trong mấy đám quần nấm, hương vị để hắn phi thường hài lòng. Ăn no nê về sau, mỗi ngày chỉ cần 6 giờ giấc ngủ thời gian hắn, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Liên đẩy cửa phòng ra, nghĩ đến ra ngoài tìm vắng vẻ mở mang, không dễ dàng ảnh hưởng đến những người khác địa phương lại huấn luyện một trận. Thời gian cũng không tính muộn, quá dương cương lạc sơn không lâu, bóng đêm cũng đã hoàn toàn bao phủ thôn đèn sương. Không nhìn thấy trăng sáng, xung quanh nhà gỗ cũng không có bất luận cái gì một gian lộ ra mảy may ánh sáng nhạt, chỉ trong thôn đất trống đống kia xem như công cộng chiếu sáng đống lửa đôm đốt rung động. Trong không khí tràn ngập một loại so ban ngày càng thêm nồng đậm ngột ngạt, ngay cả ngẫu nhiên tóe vang tiếng chó sủa đều rất giống tận lực để thấp. Kana nhẹ nhàng đóng cửa phòng, cảm giác bén nhạy tựa như xúc tu giống như y mắng lan tràn, cảnh giới xung quanh đồng thời, tham chiếu lấy lúc đến trí nhớ đường dẫn, vòng qua vài tòa trầm mặc nhà ở, hướng phương hướng tây bắc đi đến. Hắn nhớ được nơi đó, tại thôn đèn sương biên giới, có một tòa tương đối mở mang sân đập lúa, với hắn mà nói hẳn là không sai sân huấn luyện. Băng lãnh tĩnh mịch, không trung tràn ngập đất chúng đặc hữu nhàn nhạt mục nát cành, trồng chất đống có khô phảng phất phủ phục trong đêm tối cự thú, tại mặt đất ném xuống càng thâm trầm u ảnh. Kana tinh thần lại cảm thấy buông lỏng. Từ khi tại hang rắn bí cảnh thu được thể chất thuộc tính tăng lên, bởi vì mỗi ngày cần thiết thời gian nghỉ ngơi diện rộng hạ thấp, mà điều chỉnh linh hoạt thời gian huấn luyện về sau, hắn đã thành thói quen, thậm chí thích loại này khắp cả thế giới rơi vào trạng thái ngủ say yên tĩnh thời khắc, đem toàn thân tâm vùi đầu vào trong khi huấn luyện tươi đẹp một mình cảm giác. Chỉ bất quá, hôm nay, tựa hồ có một ít tình huống ngoài ý muốn. Kia là một trận đến từ cách đó không xa kho thóc bên trong, nuốt ngạt mà mang theo kích động cảm xúc tuổi trẻ thanh âm. Mà trong đó một đạo, đối Kana tới nói càng là quen thuộc. Trong lòng hơi động, đã tới 10 điểm nhanh nhẹn thuộc tính cùng càng cao một điểm cảm giác lặng yên kết hợp. Bước chân nhẹ nhàng di chuyển ở giữa, thân ảnh cao lớn liền ẩn vào đêm tối trong bóng ma. Kana cũng không am hiểu tiềm hành, cũng không có tới tương quan năng lực đặc thù. Nhưng hắn trong mắt cái gọi là am hiểu là tương đối cùng cấp bậc nghề nghiệp cấp độ. Hành lang dệt mộng bí cảnh bên trong trải nghiệm, để hắn hơi hiểu rõ bộ phận che giấu khí tức kỹ xảo, thêm nữa bản thân tố chất thân thể tăng thêm. Đối với tuyệt đại bộ phận người bình thường, cùng với một chút năng lực nhận biết không có như vậy bén nhạy mạo hiểm giả mà nói, nếu muốn ở Kana tận lực gần nó thân hình lúc phát giác được hắn tồn tại, kỳ thật cũng không phải là một cái dễ dàng như vậy sự tình. Mà cũng chính là bởi vậy, hắn có thể đến gần rồi thanh âm chuyển tới kho thóc, cũng ở trong đó ẩn nút người không có phát giác tình huống dưới, đem ánh mắt xuyên thấu trong không khí hắc ám, bắt được bên trong chẳng cảnh. Chúng ta nhất định phải rời đi. Liền đêm nay. Ly, ngươi không thể. Ngươi không thể cứ như vậy tiếp nhận. Đơn bạc thân ảnh thon gầy cùng quen thuộc trẻ tuổi giọng nói, để Kana chỉ là lần đầu tiên liền nhận ra thân phận của đối phương, chính là Phiêu Kỳ. Mà giờ khắc này, so sánh ban ngày gặp được bản thân lúc bộ kia sinh khí bồng bột cởi mở bộ dáng, khuôn mặt này ngây ngô thiếu niên, trên mặt lại chỉ còn lại đau đớn cùng quyết tuyệt. Chương 331, hoa dại xa nhau cùng luyện công buổi sáng, 1, chương 331, hoa dại xa nhau cùng luyện công buổi sáng, 1, đêm kia, kho thóc. Sáng tỏ ánh trăng từ khe cửa u u thấm rơi, tại mặt đất dài lên một tầng sáng trong mềm nhẹ ngân sương. Phiêu Kỳ đứng tại chỗ, đến từ ngoài cửa trắng bạc nguyệt mang vẩy xuống tại hắn kia đơn bạc thân thể bên trên. Hắn cũng không có đặc biệt lớn gì động tác, nhưng run nhẹ nhẹ cánh tay cùng thỉnh thoảng tại chỗ lên xuống dày, đã cho thấy hắn phập phồng nội tâm. Ly, ngươi thật sự không thể lại đợi ở trong thôn rồi. Người thiếu niên đặc hữu trong mắt trong suốt giờ phút này đã là đỏ bừng một mảnh, thanh âm của hắn thậm chí đều mang lên một vệ giọng nghẹn ngào. Mà tới hình thành so sánh rõ ràng, là tắm rửa ánh trăng phượng kỳ trước người, vị kia lẳng lặng đứng ở trong bóng tối thiếu nữ. Một thân trắng thuần cây đay váy dài phảng phất vũng bùn bên trong bị nước mưa đánh điệu xỉu hoa dại. Tướng mạo không tính là bao nhiêu xuất chúng, cũng không ngũ quan xinh xắn tại bao phủ gương mặt tấm ảnh che lấp lại cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Chỉ có cặp kia phản chiếu ánh trăng, vô cùng bình tĩnh óng ánh đôi mắt, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý phiêu kỳ. Khác biệt với người thiếu niên vội vàng cùng nôn nóng, thanh âm của nàng như gió đêm giống như nhu hòa rõ ràng, ta rõ ràng ngươi tâm ý, nhưng là chạy trốn, vô dụng, cũng không có ý nghĩa. Làm sao lại không có ý nghĩa? Phiêu kỳ ngữ khí kích động, dưới hai tay ý thức rối ra muốn bắt lấy bả vai của đối phương, nhưng bất quá mới vừa vặn nâng lên, hoặc như là ý thức được cái gì, ở giữa không trung cứng đờ một cái chớp mắt, ngược lại nhẹ nhàng nắm chặt đối phương cánh tay thủ đoạn. Chúng ta có thể cùng đi, trấn lũ sông, liệu chỗ nào đều được. Ta sẽ đi săn, ta có thể đi làm khổ công, ta có thể bảo vệ ngươi, ta phát thể. Chỉ cần rời đi làng, ngươi liền có thể, ngươi liền có thể. Nhìn qua trước mắt đôi kia từ đầu đến cuối bình tĩnh không lay động, không có chút nào dao động đôi mắt, cưỡng ép đè nén trong lòng cảm xúc phức kỳ thanh âm càng ngày càng nhanh, đến cuối cùng thậm chí giống như là một loại nào đó khàn khàn gào rú. Chẳng lẽ liền nhất định phải dùng chính ngươi mệnh đi đổi lấy kia cái gọi là hòa bình an ninh à? Kia cũng là gần người, là thôn trưởng bọn hắn biên ra tới. Phức kỳ. Tên là Lý thiếu nữ cắt đứt lời nói của đối phương, ngữ khí vẫn như cũ bình ổn yên tĩnh, đôi mắt chỗ sâu mở mịt lấy mượn mang. Nghi thức cần tế phẩm, đây là từ tổ tông bắt đầu liền có truyền thống, nếu như ta hy sinh, có thể đổi lấy làng tương lai mấy năm an ổn, để bọn nhỏ đều có thể bình an lớn lên, để đám thợ săn đều có thể thắng lợi trở về, vậy nó chính là đáng giá. Đáng giá. Dù là đại giới là một đầu lẽ ra không nên như vậy chết đi sinh mệnh. Phiệu kỳ thanh âm bởi vì tuyệt vọng mà run rẩy, ta không tin. Đúng, Kana tiên sinh, vị kia cường đại mạo hiểm giả liền ở tại làng bên trong. Ta đi cầu hắn hỗ trợ. Dù là nửa đời sau đều cho hắn làm tôi tớ, ta vậy. Sau đó thì sao? giọng nữ mềm nhẹ không gợn sóng, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó không thể nghi ngờ lực lượng, lại một lần nữa cắt đứt đối phương. Để hắn dùng vũ lực khống chế toàn bộ làng, thậm chí đối kháng trong hẻm núi vị kia tồn tại. Để lực lượng ngoại lai trà đạp chúng ta thời đại thờ phụng truyền thống. Huống chi vị tiên sinh kia là mạo hiểm giả, mà không phải phụng dưỡng chính nghĩa chi thần tín đồ, ngươi lại dựa vào cái gì để hắn chuyến cái này bãi vũng nước đục? Chỉ bằng trong thôn cái này mấy tòa nhà mốc meo hư thối phòng trống sao? Lý có chút ngửa đầu, mở mịt ánh trăng đôi mắt thẳng tắp nhìn qua đối phương, để Phi Kỳ vô ý thức rời ánh mắt, không dám cùng hắn đối mặt. Phi Kỳ, coi như ta hôm nay đồng ý cùng ngươi rời đi, kia về sau đâu? Làng sẽ như thế nào? Trong hẻm núi vị kia tồn tại lửa giận do ai đến gánh chịu? Những thôn dân khác sẽ như thế nào đối đãi người nhà của ta, như thế nào đối đãi ngươi? Nàng nhẹ nhàng tránh thoát Phi Kỳ hai tay, lui về phía sau một bước, để chót mũi chô cuối cùng một vệt ánh trăng vậy hoàn toàn bị âm ảnh thôn vệ. Đây là ta vận mệnh, Phi Kỳ. Từ ta sinh ra ở thôn đèn dương một khắc kia trở đi, liền đã chú định. Ta tiếp nhận rồi. Vậy xin ngươi đừng làm chuyện điên rồ, thật tốt sống sót. Thiếu nữ cuối cùng thật sâu nhìn Phi Kỳ liếc mắt, dấu ở đôi mắt chỗ sâu tâm tình rất phức tạp, những cái kia lo lắng, xa nhau. Tại quay lại thân thể trước mắt, đang tung bay chập chờn trắng thuần viền váy bên trong, tàn lùi kết thúc. Bước đi bình ổn, thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Giống như là bị rút sạch khí lực, Phi Kỳ bỗng nhiên quỳ rạp xuống đống cỏ khô một bên, hai tay thật sâu lâm vào nhánh cỏ bên trong, bả vai kịch liệt run run. Kho thóc khoảng không băng lãnh, chỉ còn lại như là dã thú ngột ngạt, vỡ vụn tiếng nghẹn ngào, u u quanh quẩn. Đứng yên tại âm ảnh chỗ sâu, Kana nhìn qua phía trước đạo kia quận mình bóng người, không nói gì, cũng không có chủ động hiện lộ bản thân tồn tại dự định. Không khỏi hồi tưởng lại ban ngày cùng thôn trưởng cùng Aspen đối thoại, trong đầu đã có rồi ý nghĩ. Nghi thức, tế phẩm, hẻm núi, ly, khó trách. Như thế xem ra, vị trưởng thôn kia cố ý thỉnh cầu mình ở làng bên trong dừng lại thêm 2 ngày, lấy chờ đợi kết thúc hiến tế nghi thức tế phẩm, tỷ lệ lớn chính là chỗ này vị tên gọi Ly thiếu nữ. Bất quá, lại là tế sống sao? Kana trong lòng suy nghĩ. Ở nơi này có các loại thần minh tồn tại kỳ huyễn thế giới, thật cũng không tính kỳ quái. Tới một mức độ nào đó, thậm chí có thể nói là thường thấy. Dù sao làm cái thể vĩ lực đủ để áp đảo quần thể phía trên, lại không chiếm được trật tự giám thị thời điểm, dị dạng dục vọng liền vậy đem như khí cầu giống như tùy ý bành trướng, loại này sự kiện sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Nhưng một phương diện khác, chuyện này lại khắp nơi lộ ra cổ quái. Từ bị kia tên gọi Lý thiếu nữ cùng Phục Kỳ tranh chấp lúc chỗ lộ ra nội dung có thể đánh giá ra, thôn đèn xương cử hành hiến tế nghi thức mục đích là vì trấn an trong hẻm núi một vị nào đó tồn tại lấy thu hoạch được đối phương tương lai mấy năm che chở. Nhưng nói thật ra, nếu như đối phương thật là một loại nào đó kinh khủng mà cường đại ta thần, đem mục tiêu đặt ở như thôn đèn xương như vậy vắng vẻ thôn xóm nhỏ bên trên, khó tránh khỏi có chút quá keo kiệt rồi. Lại hiến tế nghi thức ở giữa thời gian dài như thế giãn cách, tế phẩm vẫn chỉ là một cái bình thường, không có đảm nhiệm hà siêu phàm lực lượng nhân loại thiếu nữ, rất khó tưởng tượng có thể đối loại kia cấp độ tồn tại tăng lên đưa đến cái gì tác dụng thực tế. Còn phải tỉ mỉ quan sát, sưu tập tin tức, nhìn có thể hay không có cái gì bổ sung phát hiện. Việc quan hệ tương lai 2 ngày kế hoạch hành động, Kana cần đối với mình dưới mắt vị trí cái này thôn làng, cùng với 2 ngày sau sắp tiến vào hẻm núi, có một cái càng xâm nhập thêm hiểu rõ. Ánh mắt tại đống cỏ khô bên cạnh run rẩy nẹn ngào Phục Kỳ trên thân có chút dừng lại, lại hướng phía lì rời đi phương hướng nhìn một cái. Quay người, biến mất ở trong bóng ma. Chương 331, hoa dại xa nhau cùng luyện công buổi sáng, 2, chương 331, hoa dại xa nhau cùng luyện công buổi sáng, 2, có thể là bởi vì thân ở đất chủ nguyên nhân, sáng sớm thôn đèn dương lộ ra phá lệ ở mức, ngay cả trong không khí đều ngưng ra như rừng rậm sương mở giống như nhàn nhạt sương mù. Tại bên ngoài ngốc lâu, có thể rõ ràng cảm giác được da rẻ mặt ngoài dính ẩm ướt cảm giác. Nếu như thời gian dài sinh sống ở loại hoàn cảnh này, đối với người bình thường tới nói, rất dễ dàng dẫn đến một chút hô hấp, da rẻ loại tật bệnh, khiến cho viêm khớp chứng chuyển biến xấu. Kana tố chất thân thể xuất chúng, lại đây cũng chỉ là hắn tại thôn đèn dương ngày thứ hai, cho nên còn tính là có thể chịu được. Khép mắt ngẩng đầu, ngăn lấy mở nhạt sương mù cùng rậm rạp tán cây dây leo, ngắm nhìn bầu trời phía trên ảm đạm húc nhật. Trong lòng quyết định, chờ tương lai nghỉ hưu về sau, nhất định phải tìm ánh nắng sung túc, bốn mùa rõ ràng địa phương định cư. Nếu như có thể dựa vào bờ biển lời nói càng là tốt nhất, lúc không có chuyện gì làm còn có thể đi bên ngoài câu cá chạy không. Âm thầm vì không biết bao lâu phía sau nghỉ hưu kế hoạch làm lấy dự định, hắn hơi đánh giá một tí thời gian, nghĩ đến người trong thôn hẳn là hầu như đều lên rồi. Liên liên thu kiếm vào vỏ, dù tùy thân mang theo ấm nước bên trong nước trong sông tới xuống mặt, đem những cái kia dính tại da rẻ mặt ngoài dính chặt mồ hôi phóng đi, dự định kết thúc hôm nay luyện công buổi sáng. Vẫn còn ngay thẳng vừa vặn, trở về đường mới vừa đi tới một nửa. Đương theo lấy lưỡi kiếm phá không tiếng vang, quen thuộc tiếng hô hoán lại một lần nữa tại một bên trong rừng truyền đến. Giống như là đồng dạng đã huấn luyện hồi lâu, Phiệu Kỳ trên người áo gai bị mồ hôi triệt để thấm đẫm, tóc ướt nhẹp, gương mặt hai bên bởi vì thể nội nhiệt lượng có chút từng đỏ, thổ tức ở giữa có thể nhìn thấy bên miệng hơi nước. Không giống với đêm qua đau đớn cùng thất lạc, dưới mắt hắn biểu lộ ra chuyên chú mà nghiêm túc. Hai chân trái phải bật ngang, cả người như đâm vào bùn lưỡng chỗ sâu rễ cây, một mực đứng vững. Hai tay nắm chặt hắn chuôi này cũ nát một tay kiếm, hướng về phía trước không vùng, lưỡi kiếm mỗi một lần hạ lạc đều nương theo lấy hắn ngắn gọn hữu lực hô quát phát lực âm thanh. Vung kiếm tần suất cũng không tính nhanh, nhưng mỗi một cái đều cẩn thận tỉ mỉ, hết sức chăm chú, dùng tới toàn lực. Thấy thư ký bộ dáng này, Kana trong lòng ngược lại là có vẻ hơi ngoài ý muốn. Dù sao đêm qua hắn nhưng là toàn bộ hành trình tại chỗ, nhìn tận mắt đối phương bị cô gái kia cự tuyệt, vì trên mặt đất khóc không thành tiếng. Lấy đương thời tiểu tử này đau đớn biểu hiện, dù là điều chỉnh được lại tốt, hôm nay hẳn là cũng để không nổi tinh thần tới. Không nghĩ tới còn rất cố gắng, sáng sớm liền lên huấn luyện. lại lấy đối phương vung kiếm lúc trôi triển hiện thuần thục trình độ, tuyệt đối không phải là bởi vì bị kích thích mà lâm thời khởi ý, mà là sớm đã dưỡng thành luyện công buổi sáng thói quen, cho dù sinh hoạt gặp phải biến cố, cũng không có nửa đường từ bỏ, mà là mạnh cắn răng tiếp tục kiên trì. Ý chí lực ngược lại là còn có thể. Trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị. Kana vẫn chưa chịu qua chuyên nghiệp chiến đấu huấn luyện, cũng không có học qua cái gì tư thế xáo lộ loại hình. Giã lộ xuất thân, có thể nói là một đường mãng đến bây giờ. Bởi vậy, đối Vu Đông Cây giờ phút này huấn luyện lúc tư thế, cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Nhưng một phương diện khác, hơn một năm nay thời gian khắc khổ huấn luyện để hắn với thân thể người kết cấu cùng nhục thể rèn luyện phương diện đều có nhất định nhận biết, lại thêm hắn bây giờ nghề nghiệp cấp bậc nhãn lực. Bất quá đứng ở bên cạnh hơi quan sát, liền bén nhạy bắt được thủ kỳ vung kiếm thời điểm không hài hòa chỗ. Vung kiếm thời điểm đầu gối bốn lượn biên độ có thể lớn hơn một chút, cũng không cần gấp như vậy thu lực, chờ lực đạo từ trên lưỡi kiếm đều phun ra đi nhắc lại trôi kéo về. Đột nhiên từ bên cạnh cánh rừng bên trong truyền tới thanh âm cho đầu đầy mồ hôi thiếu niên dọa đến cơ hồ khẽ run rẩy. Nhưng một giây sau, theo tiếng kêu nhìn lại, tại nhìn thấy Kana bóng người về sau, Phụ Kỵ liền cấp tốc chấn định lại. Ý thức được khả năng này là bản thân trong cuộc đời số lượng không nhiều cơ hội quý báu, hắn thậm chí ngay cả kêu gọi đều không dám đánh, liền cưỡng ép đem chính mình lực chú ý tập trung đến huấn luyện phía trên. Cũng dựa theo Kana đề điểm, đầu gối có chút khối lượng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên trước vùng. Xuy, tiếng xe gió ở giữa dừng lại một lần nữa vang lên. Chớp mắt là qua kiếm quang cùng đang vang vọng bên trong dần dần biến mất vung kiếm âm thanh tựa hồ cùng trước đó cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng Phụ Kỵ tấm kia hiện đầy mồ hôi khuôn mặt phía trên, vẫn không khỏi lộ ra một vẻ mặt kinh hỉ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nương theo lấy phát lực lúc đầu gối có chút hỗn lượng, bản thân vừa rồi vung ra một kiếm kia, lực đạo truyền đạo muốn rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều liên đối lấy thân thể gánh vác tựa như đều có chỗ giảm bớt. Mà tuân theo lấy Kana ý kiến, chờ lực lượng toàn bộ từ kiếm lưỡi đao biên giới chút xuống sau khi ra ngoài lại để lên trường kiếm, càng làm cho hắn tại vội vàng bên trong thu được càng nhiều khôi phục thời gian, cũng càng rõ ràng cảm nhận được bản thân lực lượng tại lưỡi kiếm phía trên truyền đạo phương hướng, vung kiếm tiết tấu càng thêm thư giãn mà càng thêm hữu lực. Vậy cho đến lúc này, hắn mới vội vàng bận bịu thu kiếm, hướng về một bên Kana không mình hành lễ, nói cảm tạ. Đa tạ ngài chỉ điểm, Kana tiên sinh, cái này đối ta có trợ giúp rất lớn. Xin hỏi ngài đêm qua nghỉ ngơi phải trả được không, có cần hay không ta giúp ngài lại thanh lý một lần phòng? Khẽ gật gù, Kana ánh mắt trước người kia trương thành khẩn thật lòng trên gương mặt quét qua, tại hắn vẫn hơi đỏ lên hốc mắt bên trên ngắn ngủi dừng lại, có ý riêng mà hỏi thăm, trong phòng chính ta đã quản lý sạch sẽ, không dùng lãng phí nữa công phu, ngược lại là ngươi. Thế nào, ngủ không ngon? Nghe vậy, Phụ Kỵ thần sắc không khỏi một bữa. Nhìn về phía Kana trong ánh mắt đột nhiên mang lên một chút kỳ quái, hoài nghi đối phương có đúng hay không nghe được cái gì. Nhưng lại nhớ tới mình làm lúc cùng Lý gặp mặt trước đó, liền đã đem kho thóc súng quanh bài tra một lần, không có khả năng có người ngoài tại chỗ. Đông nhiên lắc đầu, chỉ cho là đối phương là phát giác bản thân tinh thần bề ngoài, trên mặt cưỡng ép gạt ra một vẻ cởi mở nhiệt tình tiêu dung, hồi đáp, ha ha, không nghĩ tới cái này đều cho ngài nhìn ra rồi. Ta đêm qua làm một cái ác mộng, trời còn chưa sáng liền bị làm tỉnh lại, đều không làm sao ngủ đủ. Chờ thêm sẽ lúc nghỉ trưa lại ngủ đủ đi. Ác mộng A. Kana trong mắt lóe lên một vẻ nghiền ngẫm, cũng không có đâm thủng đối phương nói dối, chỉ là đứng ở một bên, yên tĩnh nhìn đối phương huấn luyện. Cùng lúc đó, trong đầu tư duy vậy bởi vì đối phương luyện tập mà hơi phát tán. Nói đến, bản thân giới mắt chiến kỹ tạo dựng, cùng trên thế giới này tuyệt đại bộ phận chức nghiệp giả so sánh, tựa hồ có chút kỳ quái. Lấy răng săn xem như chiến đấu hạch tâm cố nhiên không tồi, nhưng so với hắn bản thân tiến công thuộc tính, sử dụng lúc càng thiên hướng về phát huy nó chuẩn bị đột tiến năng lực, mà còn dư lại dẫn lực thực khắc lực hút trưởng khống cùng tiếng vọng cho tàn tại sử dụng số lần, khai phát trình độ cùng phóng ra điều kiện phương diện, đều hoặc nhiều hoặc ít có tương ứng hạn chế. Khiến cho Kana chiến đấu xem ra gọn gàng mà linh hoạt, nhưng thực tế tấn công chiêu thức thủ đoạn lại rõ ràng thiếu thốn. Chỉ có một chiêu dầu cụ là chém xoáy kết hợp với cái khác chiến kỹ tiến hành một chút phối hợp. Tới một mức độ nào đó, chiến lực của hắn cơ hồ có thể nói là do chỉ số, tố chất thân thể cùng cơ chế, lực hút răng săn hệ thống dựng mà thành. Thiếu khuyết cùng loại chém xoáy như vậy, chỉ cần thể lực sung túc liền có thể không hạn chế phóng thích, lại có thể hoàn mỹ dung hợp vào cái khác chiêu thức cơ sở chiến kỹ. Nhưng một phương diện khác, thật làm cho Kana đi lầu 2 dùng điểm tích lũy hối đoái những cái kia phổ thông chiến kỹ, hắn lại không muốn hy sinh chính mình hạn mức cao nhất. Vấn đề liền cũng theo đó xuất hiện. Chương 332, nghi thức bắt đầu. 1. Chương 332, nghi thức bắt đầu. 1. Căn cứ Kana bây giờ chỗ hiểu rõ đến, có quan hệ thế giới này nghề nghiệp tấn thăng thể hệ tin tức tương quan. Nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên, trừ vì đó sau tấn giai chuyển chức trải đường, cũng không phải là hoàn toàn không có phương diện khác ích lợi. Tại đem bản thân nắm giữ năng lực thống hợp ở một cái cố định thể hệ đồng thời, giống như là lực hút trưởng khống chiều tịch định hình dẫn tâm tầm nhìn như thế, theo đẳng cấp dần dần tăng lên, chức nghiệp giả bản thân vậy đem từ đó được lợi. Mà đối với vẫn nhận du liệp loại này hạn mức cao nhất tại LV5 thiên môn nghề nghiệp mà nói, biến hóa mấu chốt tiết điểm tỷ lệ lớn tại LV3 cùng với LV5. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, dưới mắt đã là LV2 chức nghiệp giả Kana, chỉ cần đem dẫn lực thực khắc luyện tới mắt cấp, đem mình nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên tới LV3, vậy hắn liền có khả năng rất lớn lại thu hoạch được một hạng đối ứng chiến kỹ hoặc là sở trường. Cái sau từ không cần nhiều lời, chiêu tịch định hình cùng dẫn tâm tầm nhìn cường đại tác dụng hắn sớm có trải nghiệm, mà nếu như là cái trước, có thể vì hắn cung cấp một môn hoàn toàn mới chiến kỹ lời nói, đương nhiên là càng tốt hơn. Theo nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên mà tự động thu hoạch, ý vị này Kana không cần suy xét chiến kỹ cùng nghề nghiệp bản thân độ phù hợp, cũng không cần lo lắng sẽ hay không ảnh hưởng tương lai mình thực lực thượng hạng. Luyện thành xong chuyện, không có chỗ xấu. Mà bây giờ, dẫn lực thực khắc độ thuần thục đẳng cấp cũng đã đạt tới LV3, khoảng cách mát cấp trên lệch không xa, chỉ cần kẹp lấy thời gian cún đổ mỗi ngày huấn luyện, coi như cứng rắn kéo dài thời gian cũng có thể cho hắn đẩy đến LV5. Nếu như vận khí tốt, có thể thành công khởi động hành lang dệt mộng lời nói, quá trình này còn có thể tiến một bước tăng tốc. Đương nhiên, cái này liền thuộc về trung kỳ mục tiêu. Dưới mắt hắn trọng yếu nhất vẫn phải là trước hoàn thành trong tay cái này cỏ đèn xương thu thập nhiệm vụ, đem mặt bên kia tiền nợ trả hết. Phụ ký luyện công buổi sáng cũng không có duy trì quá dài thời gian, cũng không phải là chức nghiệp giả, người thiếu niên tố chất thân thể vốn là bình thường, đêm qua còn trải nghiệm này giống như kịch liệt tâm tình chập chờn, cơ bản không thế nào nghỉ ngơi. Có thể rời giường ra cửa huấn luyện đã là ý chí và quen thuộc song trọng tác dụng dưới kết quả, thể lực có chỗ chi nhiều hơn thu. Dưới loại tình huống này, dù là hắn lại như thế nào chân quý cái này có nghề nghiệp cấp bậc cường giả chỉ đạo cơ hội quý báu, hắn không thể cứ như vậy một mực luyện đến ban đêm. Bị Kana nhìn ra hắn thể lực đã tới cực hạn, huấn luyện cường độ vượt qua bình thường phạm trù về sau vẫn là bị yêu cầu dừng lại, cùng nhau về thôn nghỉ ngơi. Cần nghiêm túc đối đãi mỗi một lần huấn luyện, điểm này ngươi làm được rất tốt, ta có thể gặp lại ngươi chuyên chú. Hành tẩu đường nhỏ nông thôn phía trên, Kana liếc qua bên cạnh rõ ràng dùng sức quá độ, sắc mặt đều ẩn ẩn trắng bệnh thiếu niên, nhắc nhở. Nhưng trừ phi là có kế hoạch cực hạn huấn luyện, nếu không tốt nhất vẫn là bảo lưu lại chí ít 3 thành thể lực, dùng để ứng phó khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Ta rõ ràng, cảm ơn ngài chỉ đạo, Kana tiên sinh. Phụ kỳ thần sắc nghiêm túc, thái độ chân thành tha thiết gật gật đầu. Sau đó tấm kia ngăn lấy chút tàn nhang khuôn mặt phía trên, liền lại hiện ra nông thôn thiếu niên đặc hữu ngại ngùng mà tinh khiết thiếu dung, ta bình thường kỳ thật cũng sẽ không như vậy, dù sao sau khi trở về còn muốn làm việc, nếu như mỗi ngày luyện công buổi sáng đều làm cho mệt mỏi như vậy, Aston đại ca sẽ mắng ta. Đây không phải hôm nay vừa vặn có ngài ở bên cạnh nhìn xem nha, ta liền nghĩ lấy hơi luyện nhiều một hồi, nhìn có thể hay không đạt được chút chỉ điểm. Hắc hắc. Kana đương nhiên sẽ không để ý vị này thuần phát thiếu niên tiểu tâm tư. Mà nói thực tế, hắn cũng không phải cái gì siêu phàm, truyền kỳ cường giả, bất quá mới vừa vặn thu hoạch được nghề nghiệp đẳng cấp không lâu mà thôi. Cái gọi là chỉ điểm bất quá chỉ là hứng thú cho đến, giúp đối phương bạch ra chút huấn luyện trên đường rõ ràng lỗ hổng mà thôi. Thật nếu để cho hắn vì những cái kia người mới học chế định cái gì nghiêm cẩn kế hoạch huấn luyện, quy hoạch nghề nghiệp lộ tuyến, Kana thật đúng là không làm được. Bất quá thôn các ngươi cái này hiến tế nghi thức, làm cho còn rất trang trọng, ta xem đêm qua liền đã có người ở bố trí a. Hành tẩu nửa đường, Kana đột nhiên lên tiếng, giống như tùy ý hỏi. Nghe vậy, trên mặt tràn đầy cởi mở nụ cười phụ kỳ thần sắc không khỏi một nữa, có chút cứng đờ nhẹ gật đầu, đúng vậy, dù sao đây là chúng ta thôn đèn xương thời đại truyền thừa truyền thống cổ xưa, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cử hành. Thôn trưởng nói nghi thức cầu phúc có thể phù hộ thôn dân, để những cái kia nguy hiểm ma vật rời xa làng, lúa mạch cũng mọc mau một chút. Thời đại truyền thừa. Bắt được đối phương trong miệng từ mấu chốt, Kana lông mày nhẹ nhàng truy vấn, cái này nghi thức tại thôn các ngươi bên trong cử hành rất nhiều năm. Ta không biết. Phụ kỳ trên mặt biểu lộ càng thêm khó mà duy trì, liền âm thanh đều trở nên thấp xuống. Từ lúc ta biết chuyện bắt đầu, cái này truyền thống liền đã tồn tại. Nếu như ngài muốn hiểu rõ càng nhiều lời nói, không ngại đến hỏi hỏi một chút lao nhân trong thôn, nói không chừng bọn hắn có thể biết chút tình huống cặn kẽ. Kana có thể phát giác được, đang trả lời hắn thời điểm, Phụ kỳ rõ ràng biểu hiện ra thần sắc chần chờ, lại bờ môi lúng túng, giống như là muốn nói cái gì, nhưng lại bởi vì một loại nào đó lo lắng mà giấu ở trong lòng. Đại khái có thể đoán được đối phương ý nghĩ. Tất nhiên như vậy, ngược lại là không ngại đem lời nói đến mở thêm chút. Hiến tế nghi thức nội dung cụ thể đâu? Tế phẩm lại là cái gì? Tựa hồ không có người nào cùng ta đề cập qua. Cạch, kia là ủng ra rơi xuống đất phát ra giòn vang. Phụ kỳ cả người bỗng nhiên ngay tại chỗ. Ánh mắt không tự giác rời xuống, không dám nhìn bên cạnh Kana con mắt. Thân thể run rẩy kịch liệt, là bởi vì huấn luyện qua độ đưa đến cơ bắp run rẩy, cũng là nội tâm bị đè nén cảm xúc bỗng nhiên phóng thích. Trong mắt đen nhánh nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt, thấy đối phương như thế trầm mặc biểu hiện, Kana trầm ngâm một lát sau, chậm rãi há mồm, nàng gọi Ly. Đúng không? Ông, Phụ kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt biểu lộ dường như tại thời khắc này ngưng kết. Không khí tại trong chốc lát lâm vào tĩnh mịch, ngay cả thời gian đều phảng phất đình trệ. Chỉ thiếu niên dọn kia chắn tại thiếu niên chán mồ hôi, từ gương mặt chậm rãi chảy xuống, rót vào bụng nưỡng. Ngài cũng biết rồi. Phụ kỳ âm thanh run rẩy, nội tâm dâng trào cảm xúc để hắn tấm kia vấn luyện sau hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt nổi lên chút mất tự nhiên huyết khí. Chương 332, nghi thức bắt đầu. 2. Chương 332, nghi thức bắt đầu. 2. Kana quay lại thân thể, tiếp tục hướng phía trước, chỉ để lại một thanh âm quanh quẩn tại thiếu niên bên hai, liên quan tới vị kia hẻm núi chỗ sâu tồn tại ngươi biết thứ gì? Phụ kỳ vội vàng đuổi theo, nhìn qua đối phương bóng lưng ánh mắt nói không ra phức tạp, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, trong miệng lại là vô ý thức đáp trả đối phương, liên quan tới hắn. Ta cũng không phải rất rõ ràng, hẻm núi là làng cấm địa, đừng nói là ta, liền ngay cả Aston đại ca đều không bị cho phép tiến vào. Trong thôn bọn nhỏ càng là từ nhỏ liền bị khuyên bảo không được tới gần, nói là sẽ đánh nhiều đến ở trong đó ngủ say thủ hộ thần bất kỳ cái gì làm trái cái này hạng quy định người đều bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Kana trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, nhưng lại không nói nhiều cái gì, mà Phụ kỳ lại giống như là tìm được phát tiết cảm xúc chỗ đột phá, thay đổi vừa rồi trầm mặc do dự, thần tình kích động nói, ta muốn mang Lì đi. Nàng không nên tiếp nhận những này, đây không phải lỗi của nàng, không, nàng không có sai, nàng là vô tội. Nhưng, Phụ kỳ hốc mắt trở nên đỏ bừng, thanh âm lại dần dần nghẹn ngào, lại nói không ra một câu. Kana lặng lặng chờ đợi. Thằng đến bên cạnh đống nhiên tiếng thở dốc dồn dập trở nên bằng phẳng, mới lại lên tiếng hỏi, Aston đâu, hắn hẳn là người dẫn đường cho ngươi đi, ngươi có hay không cùng hắn đề cập qua mình ý nghĩ? Aston đại ca, hắn sẽ không đồng ý. Phụ kỳ biểu lộ phức tạp, kính yêu, lý giải, tôn trọng, nhưng không có mảy may cửu hận. Ồ, Phiệu Kỳ thần sắc do dự một cái trước mắt, cuối cùng vẫn là chậm rãi há hốc miệng ra. Lần trước nghi thức tế phẩm là Aspen đại ca nữ nhi. Kana lông mày không nhịn được nhăn lại, trong đầu vô ý thức hiện ra vị kia thành thủ cổ trọng, đối mặt gỗ lỉnh vây công nguyện ý hy sinh chính mình đến vì đồng hành người trẻ tuổi kiếm ra một con đường sống trung niên nhân hình tượng. Tiếp xúc thời gian cũng không tính dài, nhưng cảm giác bén nhạy năng lực để Kana có thể phát giác được. Vị kia tên gọi Aspen trung niên nam nhân, nên sẽ không là loại kia trơ mắt nhìn mình nữ nhi bị tuyển làm tế phẩm tính cách. Mà khi Kana hướng Vũ Ký đưa ra nghi ngờ của mình về sau, đối phương vậy thần sắc buồn vô cơ cho ra trả lời. Ngài đoán không lầm, Aspen đại ca đương thời xác thực làm ra bản thân đường đối. Hắn không chỉ là trong thôn kinh nghiệm phong phú nhất thợ săn, làm làng đứng trước ngoại lai ma vật uy hiếp lúc, càng là lâm thời dân binh đội trưởng, có phi thường cao hy vọng. Aspen đại ca phi thường thương hắn nữ nhi, dù là được tuyển chọn xem như tế phẩm, vậy không nguyện ý cứ như vậy trơ mắt nhìn bản thân máu thịt bị đưa vào hẻm núi. Vì thế, hắn làm rất nhiều. Liên quan tới Aspen cụ thể đã làm những gì, Phiệu Kỳ không có nói rõ chi tiết, nhưng coi thần sắc, Kana trong nội tâm cũng là có thể đại khái đoán được. Cùng hắn trong ấn tượng mạo hiểm giả hình tượng đồng dạng. Ở nơi này khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt, thời trung cổ bối cảnh thế giới bên trong, như vậy một cái vắng vẻ rách nát thôn trang nhỏ. Nếu như có một người có thể ở thôn dân bên trong có được tương đối hy vọng, lại bản thân thực lực không sai, thậm chí còn nắm giữ lấy trong thôn chủ yếu lực lượng phòng vệ thời điểm, hắn có thể làm sự tình. Sát thực rất nhiều. Có thể căn cứ Phiệu Kỳ vừa rồi nói chuyện cùng ngữ khí đến xem. Hắn thất bại. Kana hướng Phiệu Kỳ hỏi. Chỉ thiếu một chút. Phiệu Kỳ ánh mắt trở nên hoảng hốt, trên mặt biểu lộ không tự giác phiền muộn mà dãy rủa, thôn trưởng đại nhân đã quá già rồi, vậy thật sự chỉ kém như vậy một chút mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại nghi thức cử hành trước một tháng kia, một đầu không biết tên hung tàn ma vật tập kích thôn trang. Nó cũng không có xâm nhập tiến đến tùy ý phá hư, mà là tiềm phục tại làng xung quanh trong hắc ám, phản phất coi thôn đèn xương là thành rồi nó nuôi nốt xúc vật xào huyệt, đem lạc đàn thôn dân kéo vào trong bụi cây thôn phệ hầu như không còn. Nói đến đây, phản phất lại một lần nữa cảm nhận được ngay lúc đó sợ hãi, Phiệu Kỳ thanh âm trở nên run rẩy lên. Thôn trưởng nói, kia là trong hẻm núi hắn phát giác gà sập đại ca bất trùng, mà hạ xuống trừng phạt. Chỉ có chân chính hoàn thành năm đó hiến tế nghi thức, thôn đèn xương mới đưa đạt được con thứ. Kana trầm mặc. Sau một hồi lâu, mới lại hỏi một câu. Cho nên, đầu kia tập kích thôn các ngươi ma vật, cuối cùng vẫn là rời đi đúng không? Phiệu Kỳ chậm rãi gật đầu, thanh âm lại nhẹ cơ hồ nghe không được. Đúng vậy, nó rời đi. Tại nghi thức kết thúc 2 tháng về sau, Phiệu Kỳ cuối cùng vẫn là không có thể đem câu kia ở trong lòng áp ủ đã lâu khẩn cầu nói ra miệng. Nếu như không có đêm hôm đó gặp phải, hắn có lẽ sẽ phi thường thành khẩn, dù là lấy bản thân nửa đời sau cho đối phương làm tôi tớ làm đại giá, khẩn cầu vị này cường đại mạo hiểm giả đem chính mình ái mộ đối tượng mang rời khỏi làng. Nhưng Lý Tiêu Phản Phất đã tiếp nhận rồi vận mệnh thái độ đạm mạc, cũng không lưu tình chút nào mà trực chỉ bản chất chất vấn, lại để cho thiếu niên chân chính ý thức được. Dù là vị này tôn kính mà cường đại tóc đen nam nhân lại như thế nào tốt ở chung, không có giá đỡ, hắn cuối cùng vẫn là người xứ khác, là một vị dọc đường nơi đây mạo hiểm giả. Đối phương không có cứu vớt thiếu nữ nghĩa vụ, cũng không có nhất định phải đáp ứng bản thân tình cầu chức trách. Muốn cải biến kết cục hướng đi, Phiệu Kỳ cảm thấy cuối cùng vẫn là cần nhờ chính hắn. Thế là, tại hiến tế nghi thức cử hành cùng ngày, từ bị Aspen đưa đến thợ săn một đường, qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn không có luyện công buổi sáng, để nghĩ đến tiện đường lại chỉ điểm một chút tiểu tử này Kana, vô hụt. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng lại nghĩ đến hôm nay tính đặc thủ, liền cũng lớn đưa tới có rồi phỏng đoán. Một ngày chuyện xưa, làm Kana luyện công buổi sáng kết thúc, tìm rồi nơi thanh tịnh dòng suối nhỏ cọ rửa sạch sẽ, trở lại làng thời điểm, bầu trời vẫn là một mảnh cá chết giống như bụng màu trắng. Thôn đèn xương đã tỉnh rồi, hoặc là nói, nó suốt cả đêm cũng không từng yên giấc. Vốn là đè nén thôn trang tại nghi thức cử hành hôm nay càng nghe không được mảy may tiếng người, chỉ còn lại gió lạnh thổi qua đất chúng lúc nghẹn nào, cùng thê lương cô tịch thưa thất chó sủa. Quanh quẩn trong không khí, là rót vào da thịt, làm người lương phát lạnh rét lạnh từ khí. Màu trắng nhợt lá cờ vải tại ở mức gió lạnh bên trong bất lực phiêu động, giống như là từng đầu đã từng chết đi vong linh, treo đầy mỗi một gian nhà tranh cùng chọc thân cây, sương mù càng tăng lên, nhưng trừ những cái kia vốn là mờ mịt trong đó nhàn nhạt mục nát canh, càng nhiều một vệ thảo dược thiêu đốt sau gây mùi đắng chát. Kana đã từng hướng người trong thôn hỏi thăm qua, những này thảo dược thiêu đốt mục đích là xua tan làng ở trong tà khí cùng sợ hãi. Nhưng không hề nghi ngờ, giờ phút này phối hợp các thôn dân ngột ngạt trí cực cảm xúc, chuyện này chỉ có thể đưa đến phản tác dụng. Nguyên bản lộ ra dơ bẩn vũng bùn khu phố bị hơi quản lý sạch sẽ một chút, ven đường lại dọn lên rất nhiều dùng rơm rạ cùng vài rách lim thành thô ráp nhân ngẫu, ánh mắt trống rỗng nhìn chăm chú lên cùng một phương hướng. Bọn chúng là trận này hiến tế nghi thức trầm mặc người chứng kiến, cũng vân là gánh thôn dân tội ác thế thân. Vốn là trầm mặc các thôn dân giờ phút này càng là không nói một lời, mà không thay đổi đi ra khỏi cửa. Mỗi người đều đổi lại bản thân sạch sẽ nhất, nhất chỉnh tề y phục, cứ việc vẫn như cũ vá chẳng vá đụng. Nam nam nữ nữ hội tụ đến làng trung ương, không có người trò chuyện, không có người thúc thiết. Cho dù là ngày bình thường nhất hải tử nghịch ngợm, giờ phút này cũng ở đây như thế tĩnh mịch bầu không khí trong áp phía dưới, ngoan ngoãn nhắm lại miệng của mình, không nhúc nhích trung thực đứng tại chỗ. Tại đám người trung ương nhất, trên mặt chật ních nếp nhăn cao tuổi lão nhân, thôn đèn xương thôn trưởng, hai mắt hơi khép, dược thảo thiêu đốt lúc tỏa ra xương mù lượn lờ quanh thân, khiến người nhìn không ra hắn biểu lộ. Mà ở quảng trường khác một bên, một gian lâm thời dựng lên màu trắng đơn sơ lều nhỏ bên trong. Lần này nghi thức tế phẩm, tên là Lily thiếu nữ, ngay tại trải nghiệm lấy nàng nhân sinh cuối cùng quá trình. Chương 333, Tùng Cưu, 1, chương 333, Tùng Cưu, 1, phần phần. Trong không khí mờ mịt lấy thảo dược thiêu đốt gay mùi sương khói, thanh tịnh dòng nước từ bóng loáng ra rẻ mặt ngoài chảy xuống chậu nước, tóe lên điểm điểm óng ánh bọt nước. Hai vị trong thôn nhiều tuổi nhất đã vô pháp lao động lao phụ nhân, dùng các nàng kiết như cảnh khô giống như tay vì thiếu nữ lau sạch lấy thân thể. Động tác mềm nhẹ lại máy móc giống như cấp tốc, giống như là những cái kia ướt nhẹp khăn lông nước lạnh, rét lạnh tấu xương, để Lý Ngăn không được run nhẹ nhẹ. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ cùng đêm hôm đó một dạng bình tĩnh, dưới mắt nhưng lại nhiều hơn mấy phần trống rỗng. Chỉ là như để tuyến như tượng gỗ mặc cho bên cạnh hai vị lao phụ nhân thao túng thân thể. Thân thể lao khô, một thân trắng thuần váy dài bị chụp vào trên người nàng. Váy tính chất thô ráp, dùng hiển nhiên không phải là cái gì đáng tiền vải vóc, nhưng mặt ngoài lại phá lệ sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, cái này tượng trưng cho tế phẩm thuật khiết, cùng các thôn dân đối hẻm núi chi linh sùng kính. Lì tóc bị trải bớt chỉnh tề, tròn tại trên vai, trần trụi hai chân. Đợi người bên ngoài kiểm tra không sai, lúc này mới từ một vị càng thêm giàn mua, toàn thân tỏa ra tử khí còng lưng lão hậu, rung động ung dung đưa nàng cây kia nhăn co lại khô quắt khô gầy cánh tay, nặng nghề mà tại thiếu nữ trên trán dùng hỗn hợp có máu động vật dịch cùng đặc thù thảo dược đỏ xâm chất lỏng điểm ra một cái cổ xưa, tượng trưng cho hiến tế ký hiệu. Lều bạc bên ngoài, đám người im ắng tụ tập, từng đôi mắt trầm mặc nhìn qua đồng trước chập chờn phương bãi, trong không khí tràn ngập lạnh lẽo tĩnh mịch. Rèm bị xốc lên, Ly Đỉnh lấy ánh mắt của mọi người chậm rãi đi ra. Thời gian đã tới sáng sớm, suy yếu mở tối ánh nắng u vẩy vào khuôn mặt của nàng phía trên, nổi bật kia thân trắng loan váy áo, càng lộ ra hắn sắc mặt trắng xám, giống như là một đóa trong gió rét rung động rắt hoa dại. Lao thôn trưởng trầm mặc tiến lên, trên mặt khắc đầy gió sương năm tháng vết tích, ánh mắt trang nghiêm trang trọng. Trong tay hắn bưng lấy một con hoa văn loang lổ cũ kỹ chén gỗ, bên trong đựng lấy không biết tên vận đục chất lỏng, tại lì trước người con đường bên trên gậy ba lần, ý là tịnh hóa con đường phía trước. Vẫn không có ngôn ngữ, thôn trưởng quay người, vì thiếu nữ dẫn đường, đám người tự động tách ra, bốn vị làng bên trong cường tráng nhất nam nhân từ sau đuổi theo. Leo trên mặt lấy có vẻ giữ tận đồ án thô kệch làm bằng gỗ mặt nạ, trong tay nhấc lên một chiếc hùng, trang trí lấy bụi gai cùng dây leo đơn sơ bộ liễn. Lì cũng không có cơi trên đó, chỉ là lặng lặng mà đi theo mấy người sau lưng. Sáng trong chân trần dẫm rơi vũng bùn mặt đất, vận đục bùn đất dần dần nhiễm nàng ngón chân cùng biển bấy, dù là ngẫu nhiên dẫm lên trong đó cứng rắn đá sỏi, thiếu nữ cũng chỉ là khẽ nhíu lông mày. Cha mẹ của nàng cùng thôn dân trầm mặc đi theo cuối cùng, đội ngũ di động được phi thường chậm chạp, chỉ trầm thấp chống ra bị lấy cố định mà chậm chạp đến hít thở không thông tiết tấu gõ vang. Kia phảng phất ngay cả trong không khí phiêu tán sương mù đều ngưng kết buồn bực không khí, để chậm chậm tiếng trống giống như động lên trái tim. Một lần, chậm rãi nhảy lên. Kana một mình đứng ở đằng xa, hai tay ôm ngực, đen nhánh tóc rối còn mang theo chút ướt át, văng lanh trầm tĩnh đôi mắt phản chiếu lấy người phía trước bầy. Hắn tại thôn đèn sương đợi hai ngày, tiếp xúc đến người cùng sự không coi là nhiều, nhưng liên quan tới làng, liên quan tới nghi thức, liên quan tới thôn dân, đã có rất nhiều hiểu rõ. Lấy thiếu nữ trẻ tuổi xem như trấn an hẻm núi chi linh tế phẩm, khẩn cầu làng đạt được che chở, không chịu đến kẻ ngoại lai quấy nhiễu, hoa màu bội thu. Mà càng nghiền ngẫm chính là các thôn dân thái độ. Khác biệt vu đông cây bài xích cùng mâu thuẫn, thôn trưởng cùng ngà sập tấn cơ hồ là ủng hộ vô điều kiện cũng đẩy tới lấy nghi thức tiến hành, mà cái khác những cái kia phổ thông các thôn dân. Kana có thể cảm nhận được trên người bọn họ lo nghĩ, sợ hãi, sao động. Nhưng đối với nghi thức bản thân, bọn hắn lại cũng không phản cảm. Thậm chí còn ẩn ẩn biểu đạt ủng hộ. Ở trong thôn hai ngày này thời gian, mỗi khi Kana tới gần kia tòa nhà ở vào làng ở giữa nhất bên cạnh, hư hư thực thực thiếu nữ Lý hiện đang ở nhà gỗ thời điểm, dù chỉ là vô ý tiếp cận, hắn cũng có thể cảm nhận được đến từ xung quanh thôn dân càng thêm để phòng khẩn trương ánh mắt. Bọn hắn bức thiết khát cầu hiến tế nghi thức hoàn thành, lấy cải biến bản thân nghèo khó khốn khổ sinh hoạt. Kana không rõ, nếu như cái này thời đại truyền thừa cái gọi là hiến tế nghi thức thật sự hữu hiệu, kia từng cái vì thế dâng ra sinh mệnh tuổi trẻ tế phẩm thật sự lấy lòng trong hẻm núi vĩ đại tồn tại. Qua nhiều năm như thế, vì cái gì thôn đèn xương vẫn là dưới mắt như vậy bần hàn cùng khổ tình hình. Thậm chí ngay cả trấn Lũng sông phụ cận, dựa vào lui tới mạo hiểm giả sống qua Thúy Khê thôn cũng không sánh bằng. Chẳng lẽ thần mình che chở vẫn còn so sánh không lên những cái kia tham lam lại rộng rãi mạo hiểm giả sao? Đứng tại chỗ, hắn lạnh lùng quan sát lấy đám người xa xa, cất bước đi theo. Đội ngũ dừng ở hẻm núi lối vào. Hoàn cảnh nơi này cùng trong thôn hoàn toàn khác biệt. Tầm mắt càng thêm mở mang, gió càng lớn, cũng càng lạnh. Như nước nợ thê lương gió gào thét quanh quẩn trong không khí. Xem như cấm địa, một hàng do màu nâu đen gỗ sồi hợp lại mà thành cao ngất rào chắn đem hẻm núi cửa vào chăm chú vây quanh, loang lổ xiềng xích rủ xuống trên mặt đất. Giờ phút này ở giữa nhất đại môn đã rộng mở, lộ ra hậu phương sâu thẳm mở tối trong hạp cốc nói. Aston liền đứng ở một bên, như pho tượng giống như đứng trang nghiêm, sau lưng là hắn trôi này một cung. Từ phía sau chiếu xuống ánh nắng tại hắn gương mặt ném xuống thâm thúy âm ảnh, thấy không rõ biểu lộ. Hắn chỉ là chờ đợi, cũng đã từng như thế. Ly một mình tiến lên, chân trần sớm đã dính đầy ướt át bùn nhưỡng. Trước mặt là đầu kia sâu không thấy đáy, quanh năm tràn ngập sương mù hẻm núi. Sau lưng là cả thôn đèn sương nhìn chăm chú. Thôn trưởng đem bên hông treo một thanh cổ lão mà tràn đầy vết dỉ ngắn liêm đao gỡ xuống, nắm trong tay, hướng phía trước thiếu nữ đi đến. Bờ môi mấp máy ở giữa, cổ lão lời ca tụng theo khàn khàn giọng nói quanh quẩn đám người bên hai. Tinh khiết thân thể, theo hế vĩnh táng, lấy máu làm kế, phù hộ Ngô thôn hương. Vũ gốc đầy kho, nhân xúc căng khang. Xoẹt, giáp lưỡi liềm khó khăn cắt đứt da thịt, sen lẫn thấm rơi trên đó dị sắt, đỏ thắm huyết dịch tự bạch tích ra rẻ phía trên chạy xuôi mà xuống, nhỏ tại trắng thuần váy dài mặt ngoài, choáng ra một mảnh chói mắt huyết hồng. Lì tay phải cánh tay bị vạch ra một vết thương, có thể thấy được nàng bởi vì kịch liệt đau đớn mà run rẩy thân thể, trong miệng nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang, cũng không băng bó trị liệu mặc cho máu tươi chảy xuống. Tại lưỡi liềm rơi xuống trước mắt, nàng cùng làng liên hệ liền đã bị chặt đứt. Giờ phút này, thiếu nữ không còn thuộc về thôn trang, nàng thuộc về hẻm núi. Đội ngũ bên cạnh tiếng trống im bặt mà dừng, thế giới phảng phất lâm vào tĩnh mịch. Ly túi đầu thấp xuống, lồng ngực chập trùng, giống như là bởi vì vết thương đau đớn mà có chút tê khí, cũng giống là ở trong lòng vì chính mình lấy hết dũng khí. Dừng lại một lát, nàng mở ra chân trần, từng bước một, dẫm lên bùn bẩn, đi vào mảnh kia đậm đến tan không ra xương mở ở trong. Sau lưng cửa gỗ tại kim loại xiềng xích tiếng ma sát bên trong chậm rãi đóng lại. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, thiếu nữ không nhịn được quay đầu, ánh mắt tại dần dần khép kín trong khe cửa qua lại quét qua, giống như là đang tìm nào đó đạo thân ảnh quen thuộc. Nhưng một giây sau, theo phanh một tiếng vang thật lớn, đóng chặt mà lên cánh cửa triệt để ngăn cách tầm mắt của nàng. Nghi thức kết thúc rồi. Chương 333, Tùng Cưu 2, chương 333, Tùng Cưu 2, vây tụ tại hẻm núi cửa vào các thôn dân, tại chết lặng quay người. Nhưng nguyên bản cao áp ngưng kết bầu không khí, lại tại cánh cửa kim loại dây xích quấn quanh tiếng ma sát bên trong lặng yên làm dịu. Trong đám người bắt đầu dần dần vang lên trò chuyện âm thanh. Là mọi mệnh, cũng là một loại khó nói lên lời. Nhẹ nhõm. Phản phất chỉ cần nghi thức hoàn thành, sở hữu bất hạnh cùng bận rủi, vậy đem theo thiếu nữ hiến tế bị tiêu trừ, để làng một lần nữa tốt. Kana tiên sinh, làng bên trong buổi tối hôm nay sẽ cử hành một trận nghi thức chúc mừng yến hội, đến lúc đó sẽ có vị ngon nhất món ngon cùng vui tươi nhất rượu, xin hỏi ngài. Dâu tóc bạc trắng, trên mặt che kín nếp thịt thôn trưởng mỉm cười tiến lên, cung kính mời Kana tham gia tiệc tối. Có thể nhìn ra hắn trên gương mặt nhẹ nhõm. Hiển nhiên, hiến tế nghi thức viên mãn hoàn thành, đối với hắn cũng là một loại giải thoát. Kana không có làm là sẽ quay về đáp, chỉ là dùng hắn cặp kia tròng mắt đen nhánh, nhìn chăm chú trước mắt con mắt của lão nhân, phảng phất có muốn từ đó tìm tới cái gì. Thật lâu, thấy thôn trưởng trên gương mặt tiếu dung đều trở nên hơi cứng đờ, mới thu liệm ánh mắt, nhẹ nhàng khoát tay áo. Chính các ngươi ăn đi, ta liền không tham gia. Mắt trần có thể thấy, lão thôn trưởng nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ là cảm thấy hai ngày này thời gian để Kana chờ đến quá lâu, từ đó chọc giận tới đối phương. Vội vàng cười theo, muốn vốn là còn lưng eo cũng ép tới thấp hơn một chút, nói bổ sung, xin yên tâm, sớm nhất xế chiều ngày mai, chúng ta liền có thể an bài ngài tiến vào hẻm núi thu thập cỏ đèn dương. Ồ, chỉ có ngần ấy thời gian, đầy đủ nghi thức hoàn thành. Kana lông mày nhẹ nhàng, ngắm nhìn sau lưng đóng chặt hẻm núi lại môn, trong giọng nói mang theo chút nghiền ngẫm. Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Thôn trưởng liên tục gật đầu, thanh âm thể tư bởi vì trước mắt mạo hiểm giả thái độ biến hóa mà không nhịn được lộ ra càng thêm linh hoạt. Hàn Huyên, tựa hồ còn muốn cùng Kana trò chuyện chút hàng hóa hộ tống, ma vật tiêu trừ loại hình ủy thác. Nhưng thấy hắn mất hết cả hứng bộ dáng, biết mình có chút đường đột, liền liền không lại quấy rầy, ước định cẩn thận xế chiều ngày mai gặp lại, cáo từ rời đi. Nơi xa, đám người từ từ đi xa. Đám người bắt đầu nói chuyện lớn tiếng, thảo luận thời tiết, thảo luận hoa màu. Bọn nhỏ được cho phép chạy băng băng vui lùa ầm ĩ, nhưng không có một cái đề cập lì danh tự, cũng sẽ không có người nhìn lại hẻm núi. Bọn hắn dùng mồ nào náo động cùng đối tương lai hư ảo kỳ vọng đến gây tê bản thân, vì sinh tồn, cộng đồng duy trì lấy một cái đâm một cái tức phá nói dối. Có lẽ chỉ có khi màn đêm giáng lâm, tại những cái kia yên lặng như tờ đêm khuya, bọn hắn mới có thể trong mộng nghe tới hẻm núi trong tiếng gió như có như không thở dài. Kana nặng nề nhìn qua phía trước các thôn dân, đôi mắt chỗ sâu lóe qua suy tư quan mang. Đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, chuyển qua đầu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Ả Tần. Cái này từ đầu đến cuối liền không nói một lời, nhìn chăm chú lên nghi thức tiến hành trầm mặc nam nhân, từ ly tiến vào hẻm núi, cánh cửa đóng chặt về sau, liền lặng lẽ theo tới bên cạnh mình. Người ở đây dám thị ta? Cũng không có thăm dò tâm tư, Kana thẳng vào chủ đề. Hiển nhiên không có dự kiến đến hắn sẽ như vậy trực tiếp, Ả Tần vẻ mặt cứng lại, vậy không chính diện trả lời, chỉ là tránh đi ánh mắt của hắn. Nghi thức đã kết thúc, không ai có thể cải biến. Kana không tỏ rõ ý kiến bị lệnh qua đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa những cái kia sắp biến mất ở trong bụi cây thôn dân, ngữ khí tùy ý, "Phiệu Kỳ đâu, ngươi hôm nay có từng thấy hắn sao?" "Phiệu Kỳ?" A Tần nhíu mày, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía hẻm núi đại môn phương hướng, nhìn thấy kia bị xích sắt một mực quấn lấy khóa cửa mới lại hơi an tâm, lắc đầu, hắn cùng Lý quan hệ không tệ, hôm nay không tới, cũng bình thường. Để hắn chậm rãi đi, đều sẽ quá khứ. "Ách." Kana im mắng đi môi, trong lòng suy nghĩ một lát, đến cùng hay là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Các ngươi thật cảm thấy chỉ cần hoàn thành hiến tế liền có thể để sinh hoạt biến tốt, chí ít sẽ không tệ hơn. Dù là đại giới là những ngươi kia từ nhỏ nhìn xem lớn lên vô tội sinh mệnh, cái này không có quan hệ gì với ngài. Kana đôi mắt nhìn chăm chú vào trước mắt trung niên nam nhân, chắc tuyệt năng lực nhận biết ý mắng có hiệu quả, phản phất muốn từ đó tìm tới cái gì. Ánh mắt chiếu tới chỗ, lại chỉ thừa hoàn toàn lạnh lẽo trống rỗng. Ta nếm thử qua cải biến đây hết thảy, mà ở ta trước đó cũng không phải không có người cố gắng qua. Tĩnh mịch trong trầm mặc, Aston đột nhiên mở miệng nói, nhưng không ai có thể tránh thoát. Mỗi khi hiến tế nghi thức khả năng gặp phải ảnh hưởng, hai ách liền liền giáng lâm. Có thể là một chi đi ngang qua mạo hiểm giả tiểu đội, một trận không lớn không nhỏ nạn châu chấu, hoặc là một đầu hung tàn cường đại ma vật. Chỉ có hoàn thành nghi thức, chúng ta mới có thể còn sống. Trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại vài ngày trước Phu Kỳ hướng hắn đề cập những cái kia liên quan tới Aston chuyện cũ. Vị này như cây sồi giống như trầm mặc nam nhân, coi là mình nữ nhi bị tuyển làm tế phẩm thời điểm, đã từng trả giá qua cố gắng, thậm chí cơ hồ thành công. Nhưng này đầu ngoại lai ma vật mang đến nặng nề áp lực, tại các thôn dân nhìn chăm chú. Cuối cùng vẫn là ép vỡ vị này phụ thân bà bay, đem nữ nhi đưa vào hẻm núi. Kana ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là thu hồi đã đi tới bên miệng lời nói. Ánh mắt trong lúc vô tình tại Aston sau lưng trường cung bên trên quét qua, đột nhiên chú ý tới thân cung mặt ngoài tới gần dây cung miệng vị trí, loáng thoáng tựa hồ khắc lấy cái gì. Đã qua hồi lâu, chữ viết cũng không phải là rất rõ ràng, lại bản thân kiểu chữ vậy siêu siêu mèo mèo, giống như là cái nào đó vừa mới biết chữ người mới học gây nên. Chân. Kana nhẹ giọng đọc lên mấy cái kia ký tự. Đây là ngươi vì chính mình cung tiễn lấy danh tự. Thanh âm xuất khẩu nháy mắt, Aston cả người trố mắt một cái trước mắt, ánh mắt đông dưng hoảng hốt. Sau chú ý tới Kana ánh mắt, mới lại phản ứng lại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giải khai sau lưng dây buộc, đem một cung từ phía sau lưng gỡ xuống. Lần đầu tiên, trơ mặc mà chống rông nam nhân, trên mặt hiện ra một vẻ nhu hòa cảm xúc. Jenny. Đó là ta nữ nhi danh tự. Aston ánh mắt không có tiêu điểm, phản phất nhìn về cái nào đó xa xôi, khó mà chạm đến quá khứ. Năm đó nàng 9 tuổi, vụ trộm dùng ta để ở trên bàn mũi tên, muốn ở nơi này trôi một trên cung lưu lại tên của mình. Kết quả danh tự khắc được siêu siêu mẹo mẹo, còn quẹt làm bị thương tay. Nàng không có khóc, ngược lại giơ viên kia dính lấy vết máu mũi tên, vô cùng nghiêm túc nói với ta, ba ba, ngươi xem, hiện tại nó đã có ấn ký của ta, về sau ngươi ra ngoài săn thú thời điểm, tựa như rèn mì cũng ở đây bên người một dạng, sẽ vĩnh viễn bảo hộ lấy ngươi. Khoe miệng của hắn cực kỳ nhỏ bé hướng bên trên kéo theo một lần, gần như không thể xem như một cái tiêu dung. Ta dạy cho nàng như thế nào lắng nghe rừng rậm hô hấp, như thế nào từ trong gió phân biệt sói ngoại ô cùng báo rừng. Có thể nàng lại dạy dỗ ta như thế nào cho bị thương sừng hiệu con non cho bú, như thế nào phân biệt dưới ánh trăng phát sáng cỏ đen xương. Aston nuốt ve một cùng, đầu ngón tay mềm nhẹ, tại sắp chạm đến mấy cái kia lệch xoay chữ viết lúc, lại đống nhiên dừng lại, khẽ run, không dám tới gần. Hiến tế nghi thức buổi sáng hôm đó, nàng còn đang vì một con chúng ta cứu chữa sau lại thả về tùng cứu, chim gáy, cùng ta đánh cược, cược nó sang năm có thể hay không trở về nhìn chúng ta. Nàng nói nhất định sẽ, bởi vì vạn vật đều có linh. Có đôi khi, ở trong mơ, ta còn có thể nghe thấy nàng chân trần chạy qua tấm ván gỗ đông đông âm thanh. Có thể sau khi tỉnh lại, chỉ có đáng chết tiếng gió. Năm thứ hai, con kia tùng cưu quả nhiên trở lại rồi. Chương 334, sương mù cùng đèn, 1, chương 334, sương mù cùng đèn, 1, trên ạ phạ dạ đại lục, đối với động thực vật mệnh danh cũng không có quá nhiều chú trọng. Có rất nhiều đơn giản nhất miêu tả tính mạng tên, trực tiếp lấy sinh vật vẻ ngoài, thanh âm, hành vi hoặc là nơi ở đến xem như tên của nó, tỉ như huyết cước hoa tức trào dây leo. Hơi chú trọng một chút, tại mệnh danh lúc có thể sẽ đem sau lưng thần thoại điện cố, anh hùng sử thi hay là lịch sử sự kiện liên hệ tới, tỉ như mẹ lìn tưởng vi kẹo mỏ cỏ điếu lan. Đương nhiên, tại tuyệt đại bộ phận thời điểm, tại mạo hiểm giả, nhà thám hiểm bên trong chuyên miệng, thường thường là loại sinh vật này lưu truyền rộng rãi nhất tục xưng. Tại ạ phạ gia đại lục dài rằng giặc lịch sử phía trên, có lẽ đã từng có một ít tinh thông tương quan sinh vật tri thức cùng mệnh danh kỹ xảo người tài ba trí sĩ, ý đồ chế định ra một loại thông dụng mà nghiêm khắc mệnh danh chuẩn tắc, nhưng chưa hề có người thành công. Dù sao đây là một cái thật sự có thần minh tồn tại, lại thần quyền chia cắt vụn vặt kỳ huyễn thế giới. Một con khắp nơi có thể thấy được, quá bình thường lâm lộng, tự nhiên sừng hiệu thủ hộ sinh mệnh. Sau lưng nó rất có thể liền liên lạc nhiều vị thần quốc phía trên vĩ đại tồn tại. Mà một cái rộng khắp lưu truyền, lại bị đa số người công nhận danh tự, tới một mức độ nào đó, cũng thuộc về tín ngưỡng một bộ phận. Trong đó liên lụy, tuyệt không phải phàm nhân có khả năng chạm đến lĩnh vực. Cỏ đèn xương là loại thực vật này tại tiếng thông dụng bên trong danh tự. Đơn giản dễ hiểu, cho dù là chữ lớn không biết nông thôn nông phu, đang nghe từ ngữ này thời điểm, cũng có thể đại khái tưởng tượng ra nó vẻ ngoài cùng sinh trưởng hoàn cảnh. Mà ở từ trước đến nay chú trọng âm vận cùng ưu nhã, thích dùng ít nhất âm tiết phát họa ra rất phong phú ý tưởng tinh linh ngữ bên trong, cỏ đèn xương đồng dạng có hắn ý thơ biểu đạt. Dịch thẳng tới, cỏ đèn xương chính là tảng sáng trước dày đặc nhất trong sương mù, chập chờn mông lung vầng sáng. Bản thân nó cũng không tính cao lớn, mỗi một gốc chiều dài hẹn tại nửa thước đến một thước ở giữa, tinh tế xanh biết dễ cây phảng phất không chịu nổi phía trên giọt xương áp lực mà hơi bối lượng, đỉnh chóp rủ xuống treo lấy một cái do tỉ mỉ màu xanh trắng cánh đoá đám tụ mà thành, đèn lồng trạng hoa tự. Giống như là một vị khiêm tốn người gác đêm. Trong vòng một năm tuyệt đại đa số thời điểm, cỏ đèn xương cũng không thu hút, chỉ là lẻ loi chơi trọi chắn tại vách núi khe hở, giấu ở cỏ dại bụi cây chỗ sâu. Mỗi khi gặp lễ giữa hạ trước sau, nó mới có thể đem ngày bình thường yên lặng hấp thu tiêu tán ma lực, hóa thành từ trong nhụy hoa tản ra một loại bụi ánh sáng hạt nhỏ, cùng không khí chung quanh bên trong hàm lượng nước lẫn tiếp xúc, kích phát ra ánh sáng nhu hòa. Tại tinh linh trong truyền thuyết, cỏ đèn xương là thời kỳ viễn cổ một vị tinh linh nước mắt biến thành, nàng tại trong rừng rậm cùng người yêu tẩu tán, nước mắt rơi xuống chỗ, liền hóa thành những này chiếu sáng đường về ngọn đèn nhỏ, dẫn đạo lạc lối linh hồn tìm tới đường về nhà. Cho tới hôm nay, vẫn có thật nhiều tinh linh thị tộc người tuần rừng sẽ ở bên hông buộc bên trên một gốc cỏ đèn xương, hoặc là đeo có tương ứng hình dáng trang sức huy chương, lấy hiển lộ rõ ràng hắn thân phận cùng binh dự. Lý đương nhiên sẽ không biết những này liên quan tới cỏ đèn xương điện cố. Đối với nàng tới nói, đây bất quá là trong rừng rậm thực vật một loại, cùng ven đường hoa dại, buông xuống cây mây cũng không có cái gì khác biệt, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo chút mâu thuẫn. Bởi vì mỗi một lần hiến tế nghi thức cử hành thời gian điểm, đều là cỏ đèn xương đóa hoa nở rộ trong lúc đó. Cái này khiến thiếu nữ bản năng đem tử vong cùng cỏ đèn xương liên hệ lại với nhau. Phanh, phía sau là nặng nề cửa gỗ khép kín lúc phát ra to lớn trầm đụng, xích sắt cùng khóa cửa ma sát tiếng vang quanh quẩn ở bên hai. Nàng tựa hồ mơ hồ nghe được các thôn dân tiếng ồn ào. Cái này khiến đã tại trong thôn một ngạt không khí hạ nhận thụ nhiều ngày lì trong lòng không nhịn được cảm thấy cao hứng. Đúng vậy à, nghi thức đã kết thúc, đại gia cuối cùng không dùng lại giống hai ngày này thống khổ như vậy rồi. Nhưng rất nhanh, nương theo lấy bước chân cùng tiếng người từ từ đi xa, một loại khó nói lên lời sợ hãi cùng cô tịch cảm giác, giống như thủy triều đem thiếu nữ thân thể cùng ý thức thôn vệ. Hẻm núi sâu thẳm, tràn ngập sương mù, trong không khí là một loại nặng nề ướt át lạnh lẽo trầm mặc. Hắc ám cùng hơi nước ở trước mắt chậm chạp lăn lộn chảy xuôi, giống như là một loại nào đó có sinh mệnh thực thể, đem ánh mắt một mực hạn chế tại 10 bước bên trong. Không gian khái niệm tại giờ phút này tựa hồ trở nên bắt đầu mơ hồ, chỉ tiếng tim đập càng thêm chói tai, cũng nương theo lấy nham bích thủy châu ngẫu nhiên nhỏ xuống lúc kích thích tiếng vọng, chấn động màng nhĩ. Quang, ở đây trở thành một loại xa xỉ phẩm. Hai bên cao ngất vách đá ngăn cách bầu trời phía trên ấm áp cùng quang mang, chỉ một chút thấm rơi mà xuống ảm đạm ánh chiều tà tại sương mù lượn lờ bên trong tản mạn khúc xạ, nối thành một mảnh làm người bất an mơ hồ ánh sáng yếu ớt. Tại loại này tia sáng u ám, tầm nhìn cực thấp trong hoàn cảnh, ngược lại là cỏ đèn dương trở thành bắt mắt nhất sự vật. Màu xanh trắng nhu hòa vầng sáng phảng phất rơi xuống hẻm núi tinh thần, tại sâu thẳm chỗ sâu khẽ đung đưa, vung xuống mà xuống, đèn lồng trạng tinh xảo đóa hoa tại trong gió nhẹ tỏa ra huy quang, chiếu sáng xung quanh một vòng nhỏ không khí cùng ám sắc cỏ rễ. Cỏ đèn dương số lượng không coi là nhiều, nhưng bởi vì dưới mắt quá hắc ám hoàn cảnh, tồn tại cảm lại phá lệ mãnh liệt. Trên vách đá, bụi cỏ ở giữa, một gốc tiếp lấy một gốc, phảng phất đúng như cùng hắn trong truyền thuyết miêu tả như thế, chỉ dẫn lấy kẻ lạc đường hướng hẻm núi chỗ sâu tiến lên. Lý sớm đã làm xong liều chết chuẩn bị, đối mặt phụ ký lúc như vậy bình thản trầm tĩnh thái độ, biểu hiện ra hắn trong lòng quyết tâm. Nhưng dù là lại như thế nào thôi miên bản thân, làm lại như vậy vì người nhà, vì làng, nàng bản thân dù sao bất quá là một vị ngay cả thôn trang cũng không có từng đi ra ngoài thiếu nữ. Làm thân nhân không còn, đường về phong kín. Đối mặt bây giờ như vậy cô độc tình cảnh cùng sắp phủ xuống tử vong, trong lòng nàng vẫn là sinh ra một vẻ thâm thúy sợ hãi. Cánh tay nơi truyền tới kịch liệt đau đớn, cùng tự thương hại trong miệng chảy xuôi mà xuống ấm áp chất lỏng, bản chính có thể nhắc nhở lấy chính nàng sinh mệnh ngay tại trôi qua. Mà trong không khí thấu xương lạnh lẽo càng khiến cho lì thân thể run rẩy, giống như là nhào về phía hỏa diệm bướm đêm, vô ý thức hướng phía dưới mắt hoàn cảnh bên trong duy nhất nguồn sáng dựa vào, hướng phía cỏ đèn xương phương hướng toái bộ chạy tới. Hẻm núi yên tĩnh làm lòng người hoảng. Rõ ràng dưới chân động tác không ngừng, không có một khắc dừng lại tại chỗ, thiếu nữ lại cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh, tứ chi dần dần trở nên bất lực. Trừ cái đó ra, ở trung quanh làm người ngăn không được nín hơi dọa người tĩnh mịch bên trong, lì càng phảng phất phát giác một loại nào đó tiềm ẩn tại sâu trong bóng tối nhìn chăm chú. Có thể là nơi san nào đó gốc cỏ đèn xương chập chờn ở giữa chợt lóe lên mơ hồ hình dáng, có lẽ là bên cạnh vách đá mặt ngoài do cỏ rêu tạo thành chịu tượng gương mặt, hay là đến từ dưới chân mảnh đất này bản thân. Lý thậm chí sinh ra một loại nào đó ảo giác, phản phất đầu này do cỏ đèn xương dẫn dắt thông hướng sâu trong bóng tối con đường, cũng không phải là lựa chọn của mình, mà là hẻm núi ý chí chính dẫn dụ nàng từng bước một bước vào cái nào đó vượt sâu kinh khủng. Ào ào ào. Đột nhiên, đến từ phía trước cách đó không xa rừng cây bỗng nhiên lay động, tại tĩnh mịch bên trong đột ngột bắn ra tiếng ồn khiến lực chú ý cao độ tập trung thiếu nữ lập tức thét lên lên tiếng. Thân thể một cái chớp mắt cứng đờ, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Con người chấn động, ý thức hoảng hốt, tựa như một giây sau liền muốn bất tỉnh đi. Cũng may, cơ hội cùng nàng tiếng thét chói tai cùng một thời gian xuất hiện, tận lực để thấp quen thuộc nam tính giọng nói, để lì tại kịp phản ứng sau hơi hoàn hồn. Chương 334, sương mù cùng đèn 2, chương 334, sương mù cùng đèn 2, xuýt, đừng lên tiếng. Một đôi mắt nhìn chăm chú lên phía trước tại ánh chiều tà bên trong dần dần đến gần mơ hồ hình dáng, lì dưới ánh mắt ý thức trợ to, trong giọng nói mang theo chút không thể tưởng tượng nổi, "Phù kỳ, ngươi ngươi vì sao lại ở đây?" Cái kia hiếm thấy địa vắng mặt luyện công buổi sáng, lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây cấm địa thiếu niên chất phác, cũng không trả lời vấn đề của đối phương. Trông thấy lì hắn, trong mắt đầu tiên là cuồng hỉ, may mắn lấy đối phương còn không có tại nghi thức bên trong xem như tế phẩm chết đi. Sau đó tại phát giác được thiếu nữ trắng xám hai gò má cùng vết thương trên cánh tay khẩu về sau, lại là một trận kinh hoàng. Nội vàng từ trong túi tiền lấy ra sớm đã chuẩn bị xong dược thảo cùng băng vải, bối rối tiến lên, muốn vì thiếu nữ băng bó vết thương. "Không, không, không, ngươi không nên tới, Phù Kỳ." Lý thanh âm mang theo chút run rẩy, mảnh khảnh dưới cánh tay ý thức rối ra, chắn Phù Kỳ trước người. "Nơi này rất nguy hiểm, nhanh, mau trở về." Thừa dịp thôn trưởng cùng Ảsẩn đại ca vẫn chưa đi xa, để bọn hắn giúp ngươi mở ra đại môn. "Hướng, hướng cửa vào phương hướng đi, chúng ta, không, ngươi." Nhìn qua trước mắt bởi vì chính mình xuất hiện, trở nên hơi lời nói không có mạch lạc luôn cùng tiểu nữ, Phù Kỳ vậy mà ngược lại bình tĩnh lại. Nhẹ nhàng đẩy ra rồi ngăn tại trước người tiêm tay không cánh tay, hắn tại Lý bên người ngồi xuống, xuất ra ấm nước, cẩn thận cọ rửa lấy vết thương. "Lý, ngươi nên biết đến, một khi cấm địa đại môn đóng lại, tại nghi thức hoàn toàn kết thúc, hẻm núi chi linh đạt được trấn an trước đó, chúng ta ra không được." Phù Kỳ tỉ mỉ xử lý thiếu nữ vết thương trên cánh tay khẩu, bình tĩnh ngựa khí vậy mà cùng đêm hôm đó kho thóc bên trong lì có chút tương tự. Giờ khắc này, nôn nóng bất an thiếu nữ cùng trầm tĩnh bình thản thiếu niên, song phương biểu hiện vậy mà hoàn toàn thay đổi đi qua. Hai mắt nhìn chăm chú bên cạnh Phù Kỳ, lì há to miệng dường như muốn nói cái gì, mà dần dần khôi phục tỉnh táo cuối cùng vẫn là nhường nàng đem đã đi tới bên miệng lời nói nuốt xuống bụng. Vậy không ngăn trở, chỉ là lặng lặng mà chờ đợi vết thương băng bó xong tất. Thẳng đến băng vải từng vòng bó chặt, chỉ mơ hồ trông thấy hắn phía dưới vết máu, miệng vết thương lý hoàn tất. Mới lại chậm rãi mở miệng hỏi, "Ngươi là vào bằng cách nào? À, thần bọn hắn biết sao?" "Hắc hắc." Phù Kỳ cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, "Chiều hôm qua liền đợi đến, một mực chờ đến nửa đêm, thừa dịp bọn hắn thay ca thời điểm mới tìm được cơ hội." Nghe vậy, Lý thần sắc không khỏi khẽ giật mình, trên mặt lộ ra chút cổ quái, "Ý là ngươi so với ta còn sớm tiến đến, mà lại đã tại trong hạp cốc đợi có gần nửa ngày. Cũng không có thời gian dài như vậy, tối đa cũng liền sớm 3-4 tiếng đi. Cái gì đều không gặp được?" Lý trừng trong mắt, "Không có thứ gì." Phù Kỳ cười gật đầu, vì để cho thiếu nữ an tâm, trong giọng nói còn cố ý mang theo chút nhẹ nhõm, "Ta liền nói là thôn trưởng bọn hắn biên đi, ngươi xem, có đúng hay không một chút sự tình cũng không có. Yên tâm, ta đi theo Aspen đại ca tại giã ngoại huấn luyện rất nhiều năm, có thể chiếu cố tốt ngươi. Lát nữa chúng ta tại trong hạp cốc tìm một chỗ giấu đi, lặng lẽ chờ tầm vài ngày, sau đó lại tìm cơ hội. Phù Kỳ, Lý bỗng dưng lên tiếng, cắt đứt người thiếu niên lời nói. Nàng đương nhiên có thể nghe ra, đối phương là ở an ủi chính mình. Thiếu niên trên gương mặt nhiễm bùn đất, cùng vì chính mình băng bó lúc tay run rẩy chỉ, đã cho thấy trong đó tâm viễn không có bên ngoài biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Lý sớm đã nhận mệnh, cũng không nguyện ý trước mắt cái này cùng mình quen biết thiếu niên cùng nhau ở loại địa phương này lặng yên không một tiếng động chết đi. Giọng nói của nàng quyết tuyệt, nghe ta, hướng đại môn phương hướng đi, không nên quay đầu lại. Tế phẩm không thể dâng lên, nghi thức liền cũng sẽ không thành công. Mà nếu như nghi thức xuất hiện cái gì sai lầm, những cái kia dáng lâm đến làng bên trên thai ách, chúng ta từ nhỏ đã nghe qua vô số lần, không phải sao? Không, Ly, ta. Phiệu Kỳ còn muốn phản bác thứ gì, nhưng trước người thiếu nữ cặp kia kiên quyết mà bình tĩnh đôi mắt, lại để cho thanh âm của hắn càng ngày càng nhẹ. Hắn biết rõ, giờ phút này vô luận bản thân nói thêm gì nữa, sợ rằng đều không thể cải biến đối phương quyết định. Có thể thật nếu để cho hắn trơ mắt nhìn xem thiếu nữ bị coi như tế phẩm, hiến tế cho trong hẻm núi người đại đội trưởng kia cái gì cũng không biết cái gọi là thủ hộ linh. Hắn làm không được. Phiệu Kỳ trên mặt lóe qua một vẻ quyết sắc, đột nhiên đứng người lên, vừa định nói cái gì. Đâu dưng. Một vệt lặng yên tràn ngập sáng trắng, để hắn cả người không khỏi sững sờ. Chẳng biết lúc nào, trong không khí sương nồng, lặng lẽ trở nên nồng nặc lên. Mà xung quanh những cái kia phảng phất mini đèn đường giống như chỉ dẫn lấy con đường cỏ đèn dương, những cái kia màu xanh trắng nhu hòa vầng sáng đã bị sâu thẳm hắc ám thôn vệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hẻm núi cỏ đèn dương lại tựa như chỉ còn lại bên cạnh bọn họ cái này một ít đám. Cẩn thận! Hắn khẽ quát một tiếng, bên hông một tay kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, thân thể nửa chuyển, đem lì bảo hộ ở sau lưng. Trải qua Phù Kỳ nhắc nhở, thiếu nữ vậy ý thức được tình huống không thích hợp, tự biết thực lực yếu ớt, dù là làm xong bị hiến tế chuẩn bị, tại tử vong uy hiếp bên dưới vẫn là bản năng làm lấy chút phản kháng động tác. Gian nan đứng dậy, cùng Phù Kỳ lưng tựa lưng, mắt trợn tròn, tận khả năng làm lấy chút nàng đủ khả năng sự tình, tỉ mỉ quan sát cảm giác phía trước trong bóng tối nguy hiểm. Không khí lại một lần nữa lâm vào làm người hít thở không thông yên tĩnh. Mồ hôi từ trán chảy xuống, xẹt qua gương mặt tẩm nhiễm cổ áo. Phù Kỳ thân thể căng cứng, nắm chặt chuôi kiếm bàn tay bởi vì phát lực quá độ mà có chút trắng bệnh. Dường như phát giác trước mắt hai cái con mồi nhỏ yếu, ẩn giấu tại sâu trong bóng tối quái vật cũng không tính lại mai phục xuống dưới. Thế là, cỏ đèn xương xanh trắng quang mang lại một lần nữa thoáng hiện. Ông, kia là ma pháp hạt chấn động lúc bắn ra tiếng ồn. Từng viên vốn hẳn nên phân tán tại hẻm núi các nơi đèn sương mù bị lặng yên tụ tập. Mờ mịt lấy lượn lờ sương mù, ánh lam vầng sáng trong bóng đêm u dập dờn. Làm nổi bật tô điểm lấy cỏ đèn xương điểm sáng, là một tại xương nồng cùng trong bóng tối như ẩn như hiện, giữ tận khổng lồ đáng sợ hình dáng. Phiệu Kỳ ý chí cứng cỏi, cũng có được chính thủ hộ ái mộ người dũng khí. Nhưng dù sao chỉ là một tân thủ thợ săn, đối mặt qua sinh vật nguy hiểm nhất, cũng bất quá một con vừa mới thành niên rừng rậm báo đốm. Dưới mắt, khi hắn tay nắm lấy chuôi này cũ nát loang lổ một tay kiếm, nâng lên đầu, nhìn qua trước người tiếp cận 4 mét vật khổng lồ thời điểm, trong lòng cảm giác vô lực, ngăn không được trên mặt đất tuôn. Cũng làm như Phù Kỳ hai mắt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng, tại người thiếu niên nhiệt huyết vỡ bờ bên dưới di chuyển bước chân, muốn hướng về phía trước địch nhân vung kiếm thời điểm. Hưu, một viên màu nâu đen cỡ nhỏ cái hũ, từ sau lưng trong bóng tối bắn ra, đột nhiên rơi vào quái vật trên thân. Lôi cuốn lấy dính dầu đen mỡ, tại bắn tung tóe khuyết tán bụi bên trong, một vệt hỏa tinh chớp mắt là qua. Oeng, liệt diễm cháy bùng. Đến như phương án giải quyết. Kana nghĩ đến, có lẽ còn phải từ vẫn nhận du liệp nghề nghiệp bản thân xuất phát. Chương 335, ầm vang đổ xuống, 1, chương 335, ầm vang đổ xuống, 1, dầu mỡ cùng bụi tại hỏa tinh bắn tung tóe phía dưới một cái chớp mắt nổ tung, màu vỏ quýt hỏa diễm tại trong chốc lát đem đầu kia vật khổng lồ trên thân thôn vệ. Ông ngang, phản phất năng lượng rung động cao tần hú gọi ở trong xương mù tạo nên tầng tầng gợn sóng, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa đau đớn cùng dãy rủa. Nóng rực ánh lửa đem đôi mắt chiếu thành một mảnh diễm hồng, Phù Kỳ thẳng tắp nhìn qua phía trước ở trong sương mù dáng người bặm bẹo giữ tợn ma vật, đem thiếu nữ bảo hộ ở sau lưng thân thể cứng đờ căng cứng, tựa như dừng lại giống như không nhúc nhích. Chỉ từ phía trước nóng hổi nhiệt lưu thổi dắt lấy tóc của hắn cùng vào áo. Một giây sau, làm Phù Kỳ ý thức được xảy ra chuyện gì, bản năng giống như đem ánh mắt từ ma vật trên thân rời, muốn quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại thời điểm. Đạo kia giáp xích lấy thể, lạnh lẽo sâu thẳm cao bóng người, đã ở lặng yên không một tiếng động ở giữa đi tới bên cạnh hắn. Hạ, Kana tiên sinh. Dưới miệng ý thức mở ra, con ngươi chấn động. Phù Kỳ kinh ngạc cơ hồ muốn từ trên mặt tràn ra. Sau người thân mang trắng thuần váy dài ly, càng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, chố mắt nhìn qua vị này lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này mạo hiểm giả. Trong mắt đen nhánh tại thiếu niên dính lấy bụi đất gương mặt, cùng thiếu nữ chỗ cánh tay dướn máu băng vải bên trên quét qua. Thấy hai cái này đều không cái gì trở ngại dáng vẻ, Kana khẽ gật gù, hơi đổi đầu, hướng phía sau mình nhẹ giơ lên cái cằm, ra hiệu hai người lui ra phía sau, cách xa một chút. Thời khắc nguy cơ, thiếu niên thiếu nữ biểu hiện được đều phi thường cơ linh. Phù Kỳ nhìn như bướng bỉnh, lại cũng chỉ là ở liên quan đến bản thân người trong lòng lúc mới có chỗ thể hiện, chịu qua nhiều năm thợ săn huấn luyện hắn, tại quyết đoán năng lực phương diện cũng không kiếm quyết. Lý càng là tâm tính xuất chúng, có thể lấy bước vàng như vậy tâm tính đối mặt tử vong liền có thể thay đốn, dưới mắt dù là gặp phải nhiều như vậy đột phát sự kiện, vẫn như cũ có tỉnh táo năng lực suy tư. Kana vừa dứt lời, hai người liền dắt dịu nhau, không có một câu nói nhảm, nhanh chóng hướng về nơi đến phương hướng tối lui, vì đó lưu đủ chiến đấu không gian. Nói thật ra dựa theo Kana phong cách hành sự cùng chiến đấu quen thuộc, tại dưới tình huống bình thường, thậm chí cũng sẽ không dừng lại cùng hai người nói một câu nói như vậy. Sớm tại dầu hỏa đạn bị ném ra một mấy mắt, sợ rằng cũng đã đi theo sông ra, tại ánh lửa dâng lên chớp mắt hướng địch nhân rơi xuống răng sói. Tuyệt không có khả năng lãng phí quý giá này ra điện thoại di động sẽ. Có thể theo cuốn mảnh liệt diễm quang đem trong hạ cốc hắc ám xua tan, khiến đầu kia nguyên bản ẩn giấu ở trong xương mù dày đặc ma vật hiện ra diện mạo chân thực. Hắn đột nhiên thay đổi mình ý nghĩ, truy cứu nguyên nhân, dùng ba chữ liền đủ để khái quát, không biết. Kana xuyên qua đến thế giới này thời gian hơn một năm, trừ huấn luyện thường ngày bên ngoài, trên cơ bản chỉ cần đợi tại trong thành trấn, mỗi ngày đều sẽ tiêu phí thời gian nhất định, hiểu rõ mạo hiểm giả tương quan tri thức. Tích lũy tháng ngày bên dưới, mặc dù không gọi được có bao nhiêu am hiểu, nhưng đối với trèo mây hành tinh bên trong khả năng xuất hiện tuyệt đại bộ phận ma vật đều có một cách đại khái ấn tượng, không đến mức tại gặp được lúc hai mắt sờ mù, ngay cả thực lực cụ thể cấp độ đều phân biệt không rõ. Nhưng dưới mắt, không thể không thừa nhận, đầu này đang đứng tại phía trước cách đó không xa khổng lồ ma vật, là hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí nhìn qua tương quan miêu tả loại hình, giống như là một loại nào đó lâm tinh cùng người cây kết hợp thể. Vô số cây vặn vẹo quấn quanh, như là hoại tử thần kinh giống như màu tím lục dây leo tạo thành chủ yếu của nó thân thể, kia là đến từ cỏ đèn xương bộ rễ cùng thân thân, thô ráp nút quấn bên trong hiện hiện dạng nhọn nổi lên, gần gũi đặc dính trắng xám xương mù lan tràn lấy tại dây leo xung quanh khuyết tán phiêu đãng, giống như là bị vô hình nào đó lực lượng giam cầm ở trong không khí, hóa thành hắn thân thể một bộ phận. Mà làm người khác chú ý nhất là những cái kia lấy bất quy tắc phương thức, tô điểm khảm nạm tại dây leo cùng trong xương mù dày đặc cỏ đèn xương hóa tự. Bọn chúng giống như là vì thân thể liên tục không ngừng cung cấp năng lượng nhịp đập trái tim, cũng giống là một loại nào đó trận lên sự quay tròn cổ quái đôi mắt, trong không khí sáng tắt làm người bất an xanh trắng u quang. Không có đầu lâu, vậy tìm không thấy nơi chỗ hiểm. Giờ phút này đứng tại Kana trước người đáng sợ ma vật, phản phất một loại nào đó do trong hạp cốc đại lượng cỏ đèn xương hội tụ biến dị mà thành khó tả thực quái. Dưới tầm mắt ý thức ở tại thân thể bên trên, những cái kia mở mịt lấy xương mù hoa đăng, cùng phía dưới che giấu ở trong bùn đất chập trùng bụi gai bên trên quét qua. Tại vô số trận trong chiến đấu dần dần thành hình bản năng chính nhắc nhở lấy Kana, có lẽ hắn hẳn là lại hơi thăm dò mấy hiệp, biết rõ ràng đối phương hư thực về sau, lại tính toán sau. Cũng may đầu này ma vật thực lực hẳn là không tính là mạnh mẽ quá đáng, tại trong lúc vô hình tại linh cảm phía trên cho hắn áp lực thậm chí còn không có làm sơ đầu kia cú gấu tới lớn, hoàn toàn ở có thể xử lý phạm vi bên trong. Chỉ cần biết rõ ràng hắn phải chăng có cùng loại hóa đá nhìn chăm chú như thế đặc thù cơ chế, liền có thể khai triển thế công. Trong đầu suy nghĩ chớp mắt lóe qua, phía trước đèn xương mù quái mặt ngoài thân thể diễm hỏa, vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập tắt. Dầu hỏa đạn loại này thường thấy tại phổ thông mạo hiểm giả bên trong quăng ném loại đạo cụ, hiệu quả có thể nói là rất không tệ, thích hợp với nhiều loại tình huống dưới đặc thù chẳng cảnh. Nhưng đối mặt loại này khiêu chiến đẳng cấp khẳng định đã vượt qua một cường đại ma vật, lại là rõ ràng không đáng chú ý khả năng đối thực vật loại địch nhân có thương tổn tăng thêm, nhưng chỉ là bị đèn xương mù quái chung quanh thân thể trong xương mù tuôn ra hơi đè ép, hô hấp ở giữa liền mất đi tiếp tục thiêu đốt khả năng liên đối lên hỏa diễm phía dưới tím lục đằng mạng, cũng chỉ tại mặt ngoài hiện ra một chút yếu vết cháy. Thấy thế, Kana trong lòng không khỏi vì chính mình cảm thấy sáng suốt. Nếu là vừa rồi bản thân nghĩ lầm dầu hỏa đạn có thể đối đầu này ma vật tạo thành cứng ngắc, từ đó vội vàng tiếp thân, dưới mắt sợ là muốn bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngang, không hề nghi ngờ, tương đối hắn kín đáo tỉ mỉ suy xét, đèn xương mù quái cũng không có như vậy cao trí thông minh. Nó chỉ biết một cái đột nhiên xuất hiện ở trong hẻm núi kẻ ngoại lai, cắt đứt bản thân ăn uống, thả chạy con mồi cùng sử dụng hỏa diễm nhường cho mình sinh ra đau đớn. Thế là, nó hướng về Kana khởi xướng công kích. Bù bù, cao đến 11 điểm năng lực nhận biết ý mắng có hiệu quả, ẩn ẩn phát giác được dưới chân địa mặt chấn động, trong lòng hiện lên nguy hiểm cảm giác. Không chút do dự, Kana hai chân bỗng nhiên phát lực. Lực hút trưởng khống dưới tác dụng bị trên diện rộng giảm bớt thân thể trọng lực, cùng rắn chắc cơ bắp tại trong chốc lát bắn ra mạnh mẽ lực lượng bị kết hợp với nhau. Đối với người khác thị giác, chỉ có thể nhìn thấy Kana cả người tựa như tụ lực giống như đột nhiên trầm xuống, trong chớp mắt, liền lại hóa thành một cái bóng mờ, hướng phía bên cạnh lướt tới. Cũng liền tại hắn hai chân cách mặt đất một cái mắt, mặt ngoài che có vô số thực đâm tráng kiện bụi gai phá đất mà lên, tại tùy theo bắn tung tóe vô số bùn điểm chúng, lưu lại dọa người không vùng tiếng ổn. Cũng không chỉ là đơn thuần né tránh, linh mẫn tránh được đối phương một kích này Kana, tại thân thể di động đồng thời, trong tay tận vẫn kiếm thẳng phút chốc bung lên. Xoẹt. Màu tím lục tráng kiện bụi gai, đối mặt như màn đêm giống như cho đen lưỡi kiếm, không có chút nào năng lực phản kháng. Dần dần thu hẹp sắc bén lưỡi kiếm lấy một loại vô cùng chân nhắn, không có chút nào trệ cảm hình thức, đem lưới đao bên cạnh tiếp xúc cùng dây leo chia cắt đứt, cũng tại thực dịch cùng chất sơ mảnh vụn vẩy ra phía dưới từ một chỗ khác cắt chém mà ra. Nửa cái hiệp chớp mắt là qua, trong chốc lát, đối với cái này đầu ma vật cường độ thân thể cùng lực công kích đạo, Kana trong lòng đã có rồi đại khái đoán chừng. Chương 335, ầm vang đổ xuống, 2, chương 335, ầm vang đổ xuống, 2, ngang, kéo dài sói chu tại trong hạp cốc băng lánh trong không khí bỗng nhiên bắn ra. Lạnh lùng thân thể một cái chớp mắt mơ hồ. Lông bầm chập chờn ở giữa, đen nhánh cự lang xé rách xương đồng, dạ bước mà ra. Thon dài bốn chân bất quá tại bùn nhưỡng phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, liền đã hóa thành một đạo đen nhánh sâu thẳm hư ảnh, hướng về ma vật vị trí bay nhào mà đi. Đèn xương mù quái vung vẩy dây leo lực đạo phi thường nặng nề, thậm chí so trước đó Kana gặp đầu kia thần lằn hóa đá lực lượng lớn hơn một chút, hoàn toàn đạt tới khiêu chiến đẳng cấp là ba ma vật phạm chủ. Thân thể năng lực phòng ngự vậy coi như xuất chúng, những cái kia tráng kiện thực vật chất sơ, có như thân cây tính bền dẻo cường độ, bình thường mạo hiểm giả sợ là căn bản không phá được phòng. Kana có thể dễ dàng như thế chặt đứt đối phương dây leo bụi gai, một mặt là thân thể của mình tư chất tác dụng, một phương diện khác cũng là tận vẫn kiếm thẳng sắc bén chi thể hiện. Nhưng tương tự, xem như thụ tinh giống như thực vật loại hình ma vật, Đặc biệt thân thể cấu tạo tại giao phó hắn viễn siêu bình thường sinh vật ương ngạnh sinh mệnh lực cùng lực lượng phòng ngự đồng thời, những cái kia cắm sâu tại dưới mặt đất bộ rễ cùng dây leo, nhưng cũng để đèn xương mù quái mất đi linh hoạt di động năng lực. Cao công, phòng thủ cao, nhưng là thấp mẫn. Mà loại này đối thủ, chỉ cần năng lực công kích không có cao đến vô pháp tránh né, năng lực phòng ngự không có mạnh đến khó mà phá phòng trình độ. Đối với chú trọng tính cơ động, bộc phát nhanh nhẹn gồm nhiều mặt Kana tới nói, chính là chỉ có thể đứng tại chỗ chịu chặt việc điểm ngắm. Mà liên quan tới cái trước, vừa rồi nửa cái hiệp thăm dò, đã hướng hắn chứng minh đèn xương mù quái cái gọi là cao công phòng thủ cao cụ thể cường độ. Ngang, sói chu so với gió còn nhanh hơn. Thon dài sâu thẳm kiếm thẳng khoé động xương mù, không chút lưu tình tại ma vật mặt ngoài thân thể lưu lại một đạo vết kiếm sâu. Đến từ bập thầy chặt chém cùng kiếm thẳng hai cái năm chém vào tổn thương tăng thêm điệp ra có hiệu lực, để một kiếm này lực đạo đang rơi xuống nháy mắt đạt được tăng phúc. Mà nương theo lấy lưỡi kiếm thiết thực cùng đèn xương mù quái thân thể phát sinh tiếp xúc, tận vận trưởng kiếm bản thân bị thêm vào 10 tâm linh tổn thương, cũng ở đây lặng yên không một tiếng động ở giữa không thấy ma vật cứng cỏi thân thể, tác dụng ở tại phương diện tinh thần. Kana không có chịu đến qua cùng loại tổn thương thể nghiệm, cũng không hiểu biết cái này cái gọi là tâm linh tổn thương vì đó như thế nào một cái hình thức tác dụng tại trên người địch nhân. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại kiếm thẳng rơi xuống về sau một mấy mắt, đến từ trước người đèn xương mù quái bỗng nhiên cứng đờ dừng lại thân thể, cùng bỗng nhiên chói hai cao tần dính lên. Vừa chạm liền tách ra, thật giống như bị ong mật trích một lần. Làm đèn xương mù quái dây leo hướng đau đớn chuyển đến phương hướng vung đi thời điểm, đạo kia linh mẫn mau lẹ thân thể sớm đã tại tiếng sói tru bên trong đã rời xa nó phạm vi công kích. Kịch liệt như thế giao phòng, bất quá thời gian mấy hơi thở, đèn xương mù quái mặt ngoài thân thể liền đã nhiều hơn rất nhiều đạo thâm thúy vết cắt. Mà Kana nhưng chỉ là mũ nổi phát cùng y phục mặt ngoài dính vào một chút thực dịch, hoàn toàn chiếm thượng phong. Nhưng cùng lúc đó, hắn nhưng trong lòng cũng không có như gì nhẹ nhõm, ngược lại cảm thấy khó chơi. Kana là lần đầu tiên cùng này chủng loại hình địch nhân giao chiến. Mặc dù di vãng tại huấn luyện thường ngày lúc có nhằm vào cùng loại địch giả tưởng người tiến hành tương ứng luyện tập, dưới mắt lại như cũng cảm thấy không thích ứng. Trong đó mấu chốt nhất, vậy nhất khiến cho cảm thấy khó chịu điểm là tìm không thấy chỗ yếu. Xuyên qua đến nay tại từng tràng trong chiến đấu dần dần thành hình phong cách chiến đấu, để Kana sớm thành thói quen thông qua công kích địch nhân bộ vị mấu chốt, từ đó lưu loát kết thúc chiến đấu. Nhiều lắm là đằng sau lại bổ cái đao, mà đã từng chém đầu trường kiếm, dưới mắt tấn vẫn kiếm thẳng chém đầu tổn thương tăng thêm, càng cổ vũ hắn loại này khí diễm. Nhưng bây giờ đối mặt trước người đầu này thuần túy do dây leo, đùi gai cùng cỏ đèn xương thân thân nút quấn mà thành giữ tợn ma vật, trong lúc nhất thời Kana thậm chí không biết hẳn là từ nơi nào hạ thủ. Cổ đâu? Cổ ở đâu? Không có cổ ta làm sao chém đầu? Đừng nói cái gọi là cái cổ đầu đèn xương mù quái, thậm chí ngay cả ngũ quan cũng không có, thuần túy chính là thực vật dễ cây tụ hợp thể. Chiến đấu tần suất cực nhanh, suy nghĩ chỉ có thể ở thân thể di động kẽ hở ngắn ngủi lóe qua bộ não. Bất quá so sánh với Kana, hiển nhiên là đầu này đèn xương mù quái muốn gấp hơn một chút. Dù sao từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, nó thậm chí ngay cả đáng chết này kẻ ngoại lai góc áo cũng không có quẹt tới một lần, thân thể của mình mặt ngoài cũng đã hiện đầy miệng vết thương vết kiếm. Vì vậy mà, tại sinh tồn bản năng điều khiển, nó phát động bản thân năng lực đặc thù. Ông khảm nạm tại thân thể mặt ngoài của đèn xương hoa tự đột nhiên rung động, màu xanh trắng u quang tắt sáng nở rộ, để cho toàn bộ thân hình khổng lồ đều rất giống bao phủ tại một tầng ánh sáng rực rỡ bên trong. Phát giác được động tác của đối phương, Kana không chút do dự, tay trái từ trong túi tiền móc ra hai viên dầu hỏa đạn, hướng đèn xương mù quái dùng sức quăng ném mà đi, ý đồ đánh gãy đối phương động tác đồng thời, cả người nhanh chóng lùi lại. Nhưng một giây sau, tại dầu hỏa đạn rời khỏi tay máy mắt, lôi cuốn lấy xanh trắng huỳnh quang, từ đèn xương mù quái mặt ngoài thân thể nguồn sáng bên trong tản ra vô hình ba động, đã rơi xuống trên người hắn. Kana chỉ cảm thấy vô hình nào đó năng lượng xuyên qua da thịt không xương, dường như muốn thâm nhập vào tâm linh của hắn không gian. Một loại khống chế tinh thần loại công kích. Thế là, sở trường nhìn thẳng vực sâu bị dẫn động phát động. Ý mắng miễn trừ, phản chế có hiệu quả. Giống như là chạm đến một mặt vô hình tấm gương, tượng trưng cho tinh thần công kích ba động bị nháy mắt phản xạ trở về, một lần nữa trở xuống đến đèn xương mù quái trên thân. Nó không thể thông qua miễn trừ kiểm định. Bởi vậy, đến từ nhìn thẳng vực sâu đặc thù phản chế hiệu quả có hiệu lực, khiến đèn xương mù quái lập tức lâm vào ngắn ngủi thất thần trạng thái. Lại thế nào khả năng bỏ lỡ loại này cơ hội quý giá? Dù là còn chưa thăm dò rõ ràng hắn nơi chỗ hiểm, Kana y nguyên bén nhạy bắt được trong đó mấu chốt thời cơ. Hai chân bỗng nhiên phát lực, sói chu nhất thời. Cả người hóa thành một đầu đen nhánh cự lang, vọt tới trước lấy nhảy lên thật cao. Tấn bất kiếm thẳng cuối cùng nghiêng hướng sau lưng điểm rơi, cho đen lưỡi kiếm hướng mặt bên, lực lượng nơi cánh tay bành trướng trong cơ thể lặng yên tích xúc, đỏ sâm sắc năng lượng tại kiếm thẳng lưỡi đao tuyến mặt ngoài ngưng tụ, lưu động phảng phất phù văn. Trong lòng nắm chắc giữa lẫn nhau cách, cũng tại thân thể bắt đầu hạ lạc trong chốc lát, kéo căng eo bỗng nhiên phát lực. Lôi cuốn lấy thân thể quán tính, toàn thân lực đạo tại trong nháy mắt hội tụ đến một nơi, cũng theo vung ra lưới kiếm đổ xuống mà ra. Ba phanh, là dầu hỏa đạn rơi đập tại ma vật mặt ngoài thân thể phát ra giòn vang. Màu vỏ quýt hỏa diễm lượn lờ dâng trào, còn chưa tới kịp lên tới tối cao, liền lại bị một cỗ càng thêm mạnh mẽ lực đạo kéo theo lấy bay lên. Quanh quần lấy diễm lưu cùng sương sám, như cỡ nhỏ pháo đông bắn ra đỏ sẫm năng lượng, tại sâu thẳm kiếm thẳng lôi kéo dưới, ở trong không khí vạch ra một đạo trọn vẹn quang thái vòng tròn. Chém xoáy răng săn dẫn lực thực khắc dầu hỏa đạn tấn bất kiếm thẳng. Vật lý, hỏa diễm, tâm linh, lực trường, bốn loại tổn thương bị điệp ra tại một kiếm phía dưới. Vành thủy tùng ra rơi xuống đất, màu sắc sáng đen, phản phất hoàng hôn giống như kiếm thẳng duy trì lấy chém vào về sau tư thái, nghiêng hướng lên, mang theo một chút đường cong. Đen nhánh tóc rối mãnh liệt lung lay, lực trường năng lượng lưu lại vụn ánh sáng hôn tạp diễm miêu cùng sương mù, vờn quanh quanh thân. Sau lưng, giữ tợn ma vật bị từ trung đoạn một phân thành hai, ầm vang đổ xuống. Chương 336, cẩn thận bổ đao cùng nhẹ nhõm trị liệu, 1, chương 336, cẩn thận bổ đao cùng nhẹ nhõm trị liệu, 1, xuỵ. Xám đen kiếm thẳng trong không khí huy động mà qua, sắc bén chí cực lưỡi kiếm cơ hồ hợp thành một đầu hư ảnh. Nước dịch bắn tung tóe bên trong, đem phía trước cây kia dù là thoát khỏi thân thể, vẫn như cũ nhúc nhích dây dừa tráng kiện dây leo hóa thành càng thêm vụn vặt hai đoạn. Chiến đấu kết thúc về sau, tự nhiên là trước bổ đao, ngã một lần khôn hơn một chút, cho tàn đuổi cốc bên trong gặp phải để Kana dưỡng thành bổ đao thói quen tốt. Thông qua bản thân thông thường tình huống dưới một kích toàn lực, đem đầu này do cỏ đèn xương biến dị mà thành dị dạng thực quái chém làm hai đoạn về sau, hắn không có mảy may do dự, lúc này tiến lên. Một kiếm, phản phất đồ tể giống như đem đèn xương mù quái nguyên bản coi như thân thể hoàn chỉnh, từ nguyên bản 1-2, tiến một bước cắt chém thành 1-4, 1-8. Chỉ cần còn có thể động, liền phải trúng vào hắn một kiếm. Nếu như không phải nghĩ đến ích lợi tối đại hóa, cố ý lưu lại chút nhìn qua khả năng giá trị ít tiền tài liệu xuống tới, Kana thậm chí có đem cắt miếng, tinh tế chặt thành thịt thái kiên nhẫn. Cũng không trách hắn nhiều nghĩ. Dù sao loại thực vật này loại ma vật, ở cái thế giới này mạo hiểm giả trong ấn tượng, liền thiên nhiên thuộc về sinh mệnh lực tương đối tràn đầy loại hình. Mà thoát khỏi đèn xương mù quái chủ thể những cái kia dây leo, vậy xác thực có rút lấy cho người ta một loại muốn hướng trong đất chui cảm giác, ảo giác, rẻ chà bu, cực mạnh. Nếu là bởi vì bản thân quá thèm muốn kim tệ, mà dẫn đến để lại cho đối phương tiến vào giai đoạn 2 cơ hội. Hắn tiếng vọng cho tàn thời gian cún đầu còn không có chuyển xong. Bởi vậy, dù là trong nội tâm lại như thế nào không chắc, rất sợ hoặc như là trước đó giáp phục quái như thế, trong lúc vô tình lầm phá hủy đáng tiền tài liệu, Kana vẫn là cố nén đau lòng, vung vậy kiếm thẳng, tận khả năng để đèn xương mù quái mỗi một đầu dây leo chi sở đều mất đi lại hoạt động năng lực, khiến cho bổ đao thời gian, thậm chí so bình thường chiến đấu sử dụng thời gian dài còn muốn càng nhiều hơn một chút. Có thể là bởi vì tiến một bước phân giải hắn thân thể nguyên nhân, đối với cái này một đầu do đại lượng cỏ đèn xương tạo thành ma vật, Kana ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn đương nhiên biết rõ, tại dưới mắt loại này có được siêu tự nhiên lực lượng, trong không khí tràn ngập ma pháp hạt thế giới, ma vật kết cấu thân thể cùng kiếp trước phổ thông sinh vật có khác biệt không thể bình thường hơn được, mà loại thực vật này, loại hình sinh vật lúc trước hắn cũng không còn làm sao gặp qua. Nhưng đèn xương mù quái trên thân thể những cái kia vặn bẹo biến hình dây leo đùi gai, lặng yên tiêu tán cổ quái xương mù, cùng với tựa như nguồn năng lượng giống như khảm ở tại mặt ngoài thân thể có đèn xương đèn, từ đầu đến cuối để hắn cảm giác được một cô không thích hợp. Phản phất đây cũng không phải là thế giới tự nhiên diễn hóa mà thành, mà là một loại nào đó lợi dụng thủ đoạn đặc thù cưỡng ép ghép lại dị dạng biến dị thể. Lạch cạch, lạch cạch. Suy nghĩ ở giữa, vũng bùn dính liền tiếng bước chân bản thân bên cạnh trong xương ngủ vang lên. Dưới ánh mắt ý thức hướng phương hướng âm thanh truyền tới lướt qua, chắc tuyệt năng lực nhận biết để hắn đã sớm phát giác người đến động tác, liền cũng không có quá nhiều để ý chính là Phật Kỳ cùng Lý hai người. Đối mặt Kana cùng đèn xương ngủ quái chiến đấu, phi thường hiểu chuyện chủ động thối lui đến hậu phương, không làm vướng hữu, vì Kana trở lại đầy đủ thi triển không gian. Tại chiến đấu nhìn như đã kết thúc về sau, vậy cơ linh không có tới gần, mà là xa xa quan sát lấy Kana xử lý chiến trường, thẳng đến hắn triệt để dừng lại động tác, lau kiếm thẳng, hai người mới cẩn thận mà nhích lại gần. Kana tiên sinh, ngài. Phiệu Kỳ tại chỗ đứng vững, ánh mắt trên mặt đất phá thành mảnh nhỏ ma vật trên thân thể quét qua, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước người Kana. Trên mặt nguyên bản bởi vì Kana đột nhiên xuất hiện mà vô cùng kinh ngạc biểu lộ, đã bị một loại càng thêm phức tạp, mang theo chút mong mỏi cùng thần sắc khát khao thay thế. Hắn thấy được chiến đấu toàn bộ quá trình. Trước đó đối phương từ gỗ lìn trong vây công cứu giúp bản thân lúc, loại kia nghiền ép giống như chẳng diện, thiếu niên cũng đã đoán được Kana hẳn là thâm niên mạo hiểm giả, thậm chí đã thu được nghề nghiệp đẳng cấp. Nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà còn giống như là đánh giá thấp đối phương. Trong đầu vô ý thức hồi tưởng lại vừa rồi kia chớp mắt là qua hình tượng, hoàn toàn vượt qua thị giác có thể bắt giữ phạm vi, tựa như tệ lẽ hoặc chỉ ở trong không khí lưu lại một đạo hư ảnh khoa trương tốc độ cùng lực bộc phát, đầu kia phảng phất ảo giác, nhưng lại giống như chân thật tồn tại, làm người không nhịn được sinh lòng sợ hãi đen nhánh cự lang, tựa như lưu quang trên không trung sẽ qua, quanh quẩn lên hỏa diễm cùng không biết tên đỏ sấm năng lượng trọn vẹn hồ quang. Đây chính là mạo hiểm giả a. Diệu Kỳ ở trong lòng thì thầm nói, trên gương mặt hướng tới cơ hồ muốn tràn ra tới. Học tập nhiều năm như vậy có quan hệ thợ săn tri thức cùng kỹ xảo, hắn rõ ràng nhận thức đến, dù là mình ở con đường này bên trên đi đến nhất cuối cùng, đến Aspen đại ca, thậm chí vị trí cao hơn. Vậy tuyệt không có khả năng có được như thế trước Kana chỗ hiện ra 1/10 lực lượng. Nếu như mình cũng có thể giống Kana tiên sinh cường đại như vậy, có đúng hay không thôn trưởng bọn hắn liền sẽ suy xét ý kiến của ta, lì nàng cũng sẽ không cần. Suy nghĩ dần dần phát tán, tại triệt để chui vào giúp vào sừng châu trước đó, bị sau lưng thiếu nữ đánh gãy. Kana tiên sinh, phi thường cảm ơn ngài xuất thủ tương trợ. Lì chân trần dẫm lên nước bùn, chủ động tiến lên hai bước, dẫn theo nàng kia thân đã dính đầy bùn điểm trắng thuần váy dài, hướng Kana nói cảm tạ. Dù sao chỉ là một từ nhỏ sinh sống ở vắng vẻ thôn trang phổ thông thiếu nữ, dù là bị tuyển làm tế phẩm về sau, trong nội tâm lại như thế nào làm xong liều chết chuẩn bị, biểu hiện được lại thế nào bình thản tỉnh táo. Thật làm thời khắc sinh tử đại khủng bố giáng lâm đến trên người mình, nàng cũng rất khó ngột ngạt trong lòng phập phồng cảm xúc. Đối với từ cường đại ma vật trong tay cứu hai người mình Kana, có thể nói là đã kính sợ, vừa cảm kích. Khoát tay áo, ra hiệu bản thân không thèm để ý những này. Kana ánh mắt tại mặt đất đèn xương mù quái vụn vặt trên thi thể nhìn lướt qua, nhíu mày, cho nên, đây chính là trong thôn các ngươi cái gọi là hẻm núi chi linh. Nghe vậy, không hẹn mà cùng, Ly cùng Phật Kỳ sững sờ ở tại chỗ, lập tức trên mặt hiện lộ ra một loại phi thường phức tạp biểu lộ. Sẽ là nó sao? chính là chỗ này a, một con đã bị chặt thành chất xơ mảnh vụn ma vật, để qua nhiều năm như vậy từng đầu quý giá tính mạng bị mai táng tại không thấy ánh mặt trời hẻm núi chỗ sâu. Chính là như vậy một đầu không có chút nào thần tính có thể nói hung ác dã thú, bị mang theo vĩ đại chi danh, để thôn đèn xương một đời lại một đời, thừa nhận thâm thúy tận xương máu cùng đau nhức. Ta không biết. Nhất thời nghẹn lời, Lý nói không ra lời. Hắn bên cạnh Phục Kỳ càng là không nói một lời, thẳng tắp nhìn chăm chú ma vật thi thể, hốc mắt đỏ lên, không biết thầm nghĩ lấy thứ gì. Kana cảm thấy hoang mang. Vừa rồi chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, nhưng hắn cũng coi là đại khái thăm dò rõ ràng đèn xương mù quái thực lực phạm vi. Có nhất định trí thông minh, nhưng hẳn là không đạt tới sinh vật có trí khôn tốc độ. Lực lượng cơ thể ước chừng tại thần lằn hóa đá cùng cú gấu ở giữa, dù cho lại thêm loại kia bị bản thân nhìn thẳng vực sâu sở trường phản chế đặc thù công chế tinh thần loại năng lực, khiêu chiến đẳng cấp xem chừng cũng liền tại ba trái phải. Nói mạnh không có mạnh đến mức nào, nói yếu đối với phổ thông mạo hiểm giả cùng các thôn dân khẳng định cũng không tính được.